Chương 412, số mệnh chi chiến chương 412, số mệnh chi chiến Kim Tiền Bang cùng Tô Mộc Bạch Đà Thương Hội có rất nhiều hợp tác. Kim Tiền Bang tại Thủy Vận bên trên cường đại nhất, mà Tô Mộc lại cần loại thế lực này hỗ trợ, thế là liền ký kết hợp tác lâu dài. Không chỉ có cho Tô Mộc mang đến cường đại lợi ích, càng làm cho Kim Tiền Bang càng thêm cường đại, cơ hội có thể cùng Hộ Long Sơn Trang Chu không nhìn ngang hàng. Dưới tình huống như vậy, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng dã tâm liền càng thêm lớn. Bởi vì là tông võ thế giới, Thượng Quan Kim Hồng cũng không có cùng Lý Tầm Hoan quyết nhất tử chiến, bất quá hai người vẫn như cũ có cửu hận, đây là không thể tránh khỏi giao nhận. Thượng Quan Kim Hồng nhìn xem trên bảng danh sách, hắn lại là hạng 10, hắn khẳng định không phục. Lý Thuần Cương thực lực hắn kiến thức, có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng mà cái gì Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Điệu Hiệu, Vô Tâm những người này, thế mà xếp tại trước mặt hắn, hắn căn bản cũng không chịu phục. Hắn võ đạo đã sớm đạt tới trong tay không vòng, trong lòng có vòng cảnh giới, sớm tại 20 năm trước hắn liền tiến vào lục địa thần tiến cảnh, một mực tại ẩn giấu thực lực, lần trước cùng Tô Mộc giao thủ, đoán chừng lộ ra chỉ có thiên tượng kính tu vi, chính là vì tê liệt đối thủ. Thượng Quan Kim Hồng từ từ đi ra nói ra, tại hạ muốn cùng Diệp Cô Thành một trận chiến. Thiên Ngoại Phi Tiên là mạnh, mà lại mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng là hắn tin tưởng hắn có thể đoạt lấy. Diệp Cô Thành nghe được đằng sau, khoe miệng cười một tiếng, xem ra còn có một trận chiến, chủ này xử lý phương, thế mà đem hắn thứ tự sắp xếp cao như vậy, là cố ý sao? Cương giả từ trước đến nay không e ngại khiêu chiến. "Tốt, Diệp Cô Thành, ngươi là có hay không tiếp nhận Thượng Quan Bang chủ khiêu chiến?" Hiên Viên Kính Thành đối với giới đại, vừa mới đại chiến kết thúc Diệp Cô Thành nói ra. Diệp Cô Thành đang muốn đáp ứng thời điểm, khu khu cụ, một đạo tiếng hò khan vang lên, liền gặp được một vị tuấn mỹ không gì sánh được, mặc dù đã có tuổi bên trong nam nhân, vẫn như trước ngăn không được trên người hắn phát ra khí chất. "Cuộc tỷ thí này, ta tiếp, bất quá cần mượn dùng một chút Bạch Đà Thương Hội lôi đài. Ta gọi Lý Tầm Hoan, hôm nay tới mục đích chính là muốn giết Thượng Quan Kim Hồng." "Lý Tầm Hoan?" Danh tự này vừa ra, chấn động toàn bộ hội trường. "Cái gì? Lý Tầm Hoan không phải đã chết rồi sao?" "Đúng a, đều mấy chục năm không có gặp." "Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát." Lý Tầm Hoan đã từng chính là võ lâm thần thoại, ai cũng không dám nói có thể 100 đón lấy hắn phi đao, bởi vì không ai có thể trông thấy hắn như thế nào xuất đao. Có một loại tình huống có thể đón lấy, đó chính là dùng máu. Nghĩ không ra, hắn thật còn sống. Đinh Bằng vừa cười vừa nói, năm đó hắn cũng muốn khiêu chiến Lý Tầm Hoan, thế nhưng là xuất hiện lần nữa khắp nơi giang hồ, đã sớm tìm không thấy Lý Tầm Hoan người này. "Sư phụ, ngươi cuối cùng là xuất hiện ở." Diệp Khai xuyên qua đám người, rất mau tới đến Lý Tầm Hoan sau lưng. "Mở mà, chúc mừng ngươi xem kiếm, lĩnh ngộ thuộc về ngươi phi đao chân lý." Lý Tầm Hoan được một hớp rượu, vui vẻ nói ra. "Là, sư phụ, đồ nhi ngu dốt, hiện tại mới lĩnh ngộ." Lúc này Diệp Khai bất quá 30 tuổi khoảng chừng, có thành tựu như vậy, rất tốt. Lý Tầm Hoan trước kia bởi vì thường xuyên uống rượu, lại bi thương vì tình yêu, bị thương phế phủ, hoặc có nghiêm trọng bệnh phổi, cụ thể tới nói, bệnh tình của hắn bị miêu tả là mãn tính viêm nhanh khí quản. Gia hỏa này cũng không thiết chế, cuối cùng bất luận cái gì y sư đều không có biện pháp gì. Nếu không phải hắn có được một thân kinh thế hai tục công lực, đoán chừng đã sớm chết. Hắn biết ngày giờ không nhiều, nhưng năm đó Thượng Quan Kim Hồng giết hắn đại ca, mặc dù đại ca hắn ám toán hắn, lại giết hắn yêu dấu người. Để huynh đệ của hắn A Phi cùng hắn trở mặt thành thù, mặc dù cuối cùng hòa giải, thế nhưng viễn phó Tây Bực. Dạng này thù, hắn đã sớm muốn báo, những năm này một mực âm thầm chiếu cố Lý gia, hiện tại hắn thê tử Tôn Tiểu Hồng cũng đã chết, hắn đã không có bướng hữu. Thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ, loại thịnh hội này, trở lên Quan Kim Hồng tính cách, tất nhiên sẽ đến, nếu là một người giết tới Kim Tiền Bang, không chỉ có sẽ gặp giết chóc, còn muốn đối mặt đông đảo cao thủ. Không bằng đối mặt với thiên hạ anh hùng con, cùng Thượng Quan Kim Hồng đánh một trận đàng hoàng. Chết sống có số. Thượng Quan Kim Hồng cũng không dám tin tưởng, Lý Tầm Hoan thế mà còn sống, mặc dù vẫn như cũ bộ kia quỷ bệnh lao dáng vẻ, thế nhưng là ai cũng không dám xem thường hắn. Năm đó cho là hắn bị bệnh, muốn giết người của hắn, toàn bộ đều chết tại hắn kinh diễm tiểu Lý Phi Đao phía dưới. Thượng Quan Kim Hồng đã từng cũng không có nắm chắc có thể tiếp được tiểu Lý Phi Đao, vì phòng ngừa tiểu Lý Phi Đao, cố ý tại Long Phượng trên vòng, gia nhập có thể hút đồ sắt cường lực nam châm ở trong đó. Bây giờ Lý Tầm Hoan chủ động đi ra ngoài khiêu chiến hắn. Đối mặt với thiên hạ anh hùng bên trên, hắn Thượng Quan Kim Hồng sẽ không lui, mà lại hắn hiện tại cũng không sợ Lý Tầm Hoan. "Lý Tầm Hoan, nghĩ không ra ngươi còn sống, năm đó Mai Đại nói ngươi bệnh, sống không quá 3 năm, nghĩ không ra đều 20 năm trôi qua, ngươi còn sống, coi là thật mạng lớn." Thượng Quan Kim Hồng lạnh lùng nói. "Hôm nay liền dẫn ngươi cùng một chỗ cùng xuống hoàng tuyển." Lý Tầm Hoan lần này là động sát ý, hắn không có quá nhiều thời gian. Tô Mục ở phía xa nhìn xem Lý Tầm Hoan khí tức trên thân, như có như không, thật giống như lập tức sẽ đèn tắt, tử vong mở dạng. Bệnh của hắn, thế mà cùng đại tỷ có chút tương tự, đều là bệnh phổi, nếu là hắn không cùng Thượng Quan Kim Hồng một trận chiến, cực kỳ để cho ta trị liệu, đoan chừng còn có thể sống cái mấy chục năm. Tô Mục nói ra. "Tô tiểu tử, ngươi nói ngươi cái này một thân y thuật, đến cùng như thế nào học được?" Lý Thuần Cương nhiều năm ám tật đều là hắn trị tốt, đây cũng không phải là bình thường bác sĩ có thể trị hết. "Y y võ không phân biệt, năm đó ta cũng là vì tăng thực lực lên, mới bắt đầu nghiên cứu nhân thể huyết thiếu, kết quả để cho ta lĩnh ngộ một thân y thuật, phối hợp ta cường đại nội tức, thiên hạ ta không thể trị bệnh, cực ít." Tô Mộc cũng không để ý nói ra. Lý Thuần Cương cũng là bất đắc dĩ. "Tô ca ca, lão kiếm thần, các ngươi cho là Lý Tầm Hoan có thể giết Thượng Quan Kim Hồng sao?" Hoàng Dung cùng Thanh Điểu, còn có họ Nam Cung Phó Xạ đều mới biết. "Lão phu cho là, đoán chừng rất khó, Thượng Quan Kim Hồng thực lực, nhìn như chỉ có thiên tượng tính, thật là thật tu vi, đã sớm đến gần vô hạn thiên nhân cảnh, thế gian có thể thắng hắn người, ít càng thêm ít." Lý Thuần Cương ăn Hoàng Dung làm mỹ thực, vui vẻ bình luận đạo: "Kỳ thật, tình huống bình thường, ta cũng đồng ý Lao Kiếm Thần cách nhìn, nhưng hắn là Lý Tâm Hoan. Đao của hắn có thể vượt cấp giết địch, Lao Kiếm Thần ngươi có nắm chắc đón lấy hắn kinh thiên động địa một đao sao?" Tô Mộc hỏi. Lý Thuần Cương lắc đầu nói ra: "Lão phu chưa từng gặp qua, bất quá đã từng có người nói qua, tiểu Lý phi đao chính là tinh thần phi đao, cùng Diệp Cô Thành sử dụng một kiếm kia rất tương tự, lão phu lúc đó kém chút cũng đạo Lý Tâm Hoan đao, nhưng so sánh Diệp Cô Thành kiếm tới càng tăng nhanh hơn, ngươi không biết hắn lúc nào xuất đao, đây là khó khăn nhất ngăn trở nguyên nhân." Nghe được Lý Thuần Cương phân tích, Tô Mộc gật gật đầu. "Đây cũng là Lý Tâm Hoan đao, một thanh chân chính đao giết người. Nhìn như thiện lương nhân từ quân tử chi đao, ngươi biết hắn muốn bắn ngươi, có thể ngươi liền hết lần này tới lần khác ngăn không được, xuất hiện lần nữa tại có lẽ ngay tại trên thân thể của ngươi." Chương 413, Thượng Quan Kim Hồng chết, phi đao vẫn lạc. Chương 413, Thượng Quan Kim Hồng chết, phi đao vẫn lạc. Năm đó Long Khiếu Vân cấu kết với Quan Kim Hồng, kết quả bị Thượng Quan Kim Hồng giết chết, kỳ thật Lý Tâm Hoan từ xưa đến nay chính là một vị trọng tình trọng nghĩa hán tử. Liền xem như Long Khiếu Vân năm đó thiết kế hắn, vẫn không có chân chính trách tội hắn, có lẽ đây chính là mệnh. Mà Lý Tâm Hoan cũng nhận mệnh của hắn. Thượng Quan Kim Hồng cũng một mực đem Lý Tầm Hoan xưng là trên thế giới duy nhất địch nhân, liền đang cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành, hai đại kiếm khách, lẫn nhau là đối thủ, lại cùng chung chí hướng. Tô Mộc vì trận chiến đấu này hắn tự mình xuất hiện trên lôi đài. Một vị nho nhã người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện, cái này để người ta rất nghi hoặc, khi mọi người nhìn thấy Hiên Viên Kính Thành gọi hắn là chúa công thời điểm. Trên giang hồ tất cả mọi người mới nhớ tới tên của một người. Tô Mộc, Bạch Đà thành chủ. "Mọi người tốt, ta gọi Tô Mộc, Thượng Quan bang chủ ngươi cùng Lý Tầm Hoan quyết đấu, ta có thể làm nhân chứng, chết sống có số. Hai vị có thể ra khỏi thành một trận chiến." Tô Mộc lời nói, trong nháy mắt quyết định cuộc chiến đấu này, là đại hội chỗ đồng ý Thượng Quan Kim Hồng hiện tại như là gác ở trên lửa người, hắn không xuất thủ không được. Mặc dù bây giờ tạm thời không muốn cùng Lý Tầm Hoan quyết nhất tử chiến. "Đa tạ." Lý Tầm Hoan đối với Tô Mộc nói cảm tạ. Sau đó liền bay ra võ đế thành, chờ đợi Thượng Quan Kim Hồng. Thượng Quan Kim Hồng làm cấp bậc bá chủ nhân vật, tự nhiên đi theo. Một vòng, một đao, số mệnh chi chiến. Tiêu Sắc hung hăng nhìn xem trên đài Tô Mộc. Thế nhưng là hắn có biện pháp nào? Hắn không phải Tô Mộc đối thủ, Bắc Ly đại quyền triệt để bị Tiêu Vũ khống chế, hắn cũng thay đổi trở thành chân chính khách sạn lão bản, Vinh An Vương sợ là trở về không được. Chỉ cần Bắc Ly còn họ Tiêu đều có thể tiếp nhận, hắn sợ nhất chính là Tô Mộc dã tâm, về sau Bắc Ly sẽ không còn tồn tại. Tô Mộc đã sớm gặp được Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc mấy người, thì như thế nào, hiện tại mấy người căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn con người, bánh răng vận mệnh, triệt để đem bọn hắn biên giới hóa. Tương lai có thể trở thành một đời tông sư, cũng rất không tệ. Nếu là có ý khác, Tô Mộc liền muốn động thủ giết người. Hắn không cho phép có mấy con kiến con ve ảnh hưởng hắn mục đích cuối cùng nhất. Đông Hải bên cạnh một chiếc thuyền nhỏ không buồn mà đến. Phía trên có một vị nam tử trung niên, giữ lại ria mép, trong ánh mắt kiên nghị không gì sánh được. "Lý đại ca, A Phi thay ngươi bày trận, nếu là ngươi bại, ta liền giết hắn." Lý Tâm Hoan nhìn xem trên thuyền nhỏ nam tử, hiểu ý cười một tiếng. "Xem ra, những năm này, ngươi tìm được người kiếm đạo." Phi kiếm khách Thẩm Phi, ai cũng không biết, bây giờ A Phi đến cùng tu vi gì, nhưng có một chút, kiếm của hắn rất nhanh, mà lại là một thanh giết người chi kiếm. Hai người nói chuyện khẩu khí đều rất tương tự, nói rõ một người trong đó khẳng định là bị một người khác cải biến. Người này khẳng định là bởi vì Lý Tầm Hoan, cùng Lý Tầm Hoan tiếp xúc lâu, tự nhiên mà vậy liền sẽ bị cải biến. Điểm này, năm đó A Phi đều không thể không thừa nhận. Thượng Quan Kim Hồng cũng không muốn chờ lấy Lý Tầm Hoan xuất thủ, đẹp trai xuất thủ trước, từng đợt vòng âm thanh chuyển đến, một vòng phủ lấy một vòng, Lý Tầm Hoan dựa vào khinh công không ngừng tránh né, dùng bàn tay ngăn cản những này dùng nội lực hình thành vòng. Lý Tầm Hoan nói: "Ngươi vào bỏ." Thượng Quan Kim Hồng đạo: "Vòng ở trong lòng. Đạo của ngươi a." Đồng dạng ở trong lòng. "Có lẽ ngươi nhìn thấy thời điểm, đã là phải chết." Lý Tầm Hoan lạnh lùng nói ra. "Chính là bởi vì nhìn không thấy, đao cùng vòng đều ở khắp mọi nơi, đang cùng Lý Tầm Hoan nói một dạng, chờ ngươi trông thấy. Hắn có lẽ đã đi tới ngươi cổ họng, vào linh hồn của ngươi." "Tốt, Lý Tầm Hoan, chúng ta một chiêu quyết thắng thua, cũng gặp sinh tử." "Khu khu cụ. Cứ mệnh sao?" "Mệnh của ta, nhưng không có mệnh của ngươi chân quý." Nói xong, hai người vận chuyển toàn thân một kích mạnh nhất. Thượng Quan Kim Hồng vòng ở khắp mọi nơi, bao phủ Lý Tầm Hoan. Tại Thượng Quan Kim Hồng trong ánh mắt kinh ngạc, một thanh đao xuất hiện ở cái này lóe lên ma quang, cỡ nào kinh tâm, tráng lệ. Lưu tinh rất mỹ lệ. Một đao này như là lưu tinh phá vỡ hắc ám, chỗ thả ra quang mang, để cho người ta hưng phấn, cảm động. Đối mặt một đao này người, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, không cam lòng, cùng hối hận. Tất cả mọi người thấy được một đao này, một thanh phổ thông không có khả năng tiểu đao bình thường. Nhưng là nó chính là như vậy thần kỳ, ai cũng không biết nó như thế nào xuất hiện, như thế nào đâm vào Thượng Quan Kim Hồng cổ họng. Vị ba chủ này cứ như vậy trên không trung từ từ rơi xuống, trên mặt đều là sợ hãi, hoài nghi, cũng không cam tâm. Hắn minh viễn không tưởng tượng nổi, một đao này vì sao nhanh như vậy mà lợi. Tô Mộc lấy cường đại nguyên thần chi lực, cảm nhận được một đao kia phong hoa. Trong nháy mắt quan mang. Quả nhiên là tinh thần lực chi đao, siêu việt nhân loại chỗ nhận biết võ đạo. Lý Tầm Hoan đồng dạng bị Thượng Quan Kim Hồng Long Phượng vòng đánh trúng, toàn thân cao thấp kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, lúc này A Phi tiếp nhận hắn. A Phi biết, vừa mới một chiêu kia, chính là Lý Tầm Hoan lấy mạng đổi mạng. "Lý đại ca, đáng ra không?" "Ha ha, A Phi, ta cảm thấy giá trị, mang ta về nhà đi." Lý Tầm Hoan cứ như vậy nhắm mắt lại. Một đời võ lâm thần thoại, cứ như vậy vẫn lạc. Cuối cùng Thượng Quan Kim Hồng bị giết, Lý Tầm Hoan chết. Kết thúc trận này sinh tử đấu. Giang hồ chính là như vậy. Diệp Khai đi theo A Phi sau lưng, ba người tại trên một chiếc thuyền nhỏ, từ từ đi xa, thật giống như Lý Tầm Hoan vị này võ lâm thần thoại cố sự từ từ rời đi. Vương Tiên Chi nhìn thấy một đao này, đồng dạng không bị khống chế sờ lên râu mép của hắn, ai có thể đón lấy một đao này? Ánh mắt nhìn về hướng xa xa Tô Mục, Trương Tam Phong, Tống Quyết bọn người, giống như là cao thủ ở giữa ăn ý, lẫn nhau đều nhìn thoáng qua. Sát thực một đao này, quá mức kinh diễm, không thuộc về nhân gian một đao. Ai cũng không có nắm chắc ngăn trở, dù là ngươi là tiên. Thượng quan Kim Hồng chết, cái kia khiêu chiến cũng kết thúc, hạng 10 do Diệp Khai đỉnh đi lên. Tiểu Lý Phi đao chuyển nhân, có được lục địa thần tiên cảnh tu vi hắn, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Hiện tại Thần Châu 50 người đứng đầu bảng, tu vi thấp nhất đều là thiên tượng kính tu vi, để tất cả nhân sĩ giang hồ minh bạch một cái đạo lý, đó chính là bảng danh sách này hàm kim lượng phi thường cao. Bình thường muốn gặp một cái thiên tượng kính cao thủ đều phi thường khó, bây giờ một phái môn chủ đều không nhất định có thể đi vào bảng danh sách. Tuyệt thế bảng danh sách triệt để dừng lại, Vương Tiên Chi coi là ai sẽ tới khiêu chiến hắn. Kết quả Lý Thuần Cương, Tống Khuyết những này đã từng phần tự hiếu chiến, đều không có chủ động khiêu chiến. Tính được là Lý Thuần Cương cho hắn ngăn cản không ít khiêu chiến. Tăng thêm Tống Khuyết cũng không yêu danh tiếng, Tô Mộc chủ động cho hắn một cái thiên hạ thứ tư danh hiệu. Thứ nhất cùng thứ tư đối với hắn mà nói, không có khác biệt lớn. Trương Tam Phong càng không thèm để ý, cùng Vương Tiên Chi đánh một chầu, thắng thì như thế nào? Bọn hắn theo đuổi là cao hơn nhất trọng cảnh giới. Tuyệt thế bảng kết thúc, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào tiềm long tại Uyên Lương Ngọc bảng lại bắt đầu. Phàm là không có vượt qua 25 tuổi người, đều có thể tham gia, mà lại lớn nhất dụ hoặc chính là có thể đạt được tuyệt thế trên bảng cao thủ chỉ điểm, nói không chắc còn có cơ hội trở thành đồ đệ của bọn hắn. Đây đối với người trẻ tuổi tới nói, đây chính là cơ duyên to lớn. Bất quá cái này Lương Ngọc bảng, không phân biệt nam nữ, chỉ có 10 cái danh lệch. Chương 414, lệnh hồ xung đối chiến lôi vô kiệt. Chương 414, lệnh hồ xung đối chiến lôi vô kiệt. Ở ngoài sáng hướng trên giang hồ, có một câu gọi kiếm xuất Hoa Sơn. Nơi này Hoa Sơn cũng không phải là Hách Đại Thông thành lập Hoa Sơn phái, mà Thiết Tiên Cô Khô Mai đại sư là trưởng môn, Thanh Phong nữ kiếm khách Cao Á Nam, Hoa Chân Chân, Du Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn, Thần kiếm Vô Ảnh Mai Giải Hoa, Phong Thanh Dương tạo thành Hoa Sơn phái. Lệnh hồ xung chỉ là trong đó một viên đệ tử, bất quá hắn hay là học xong độc cô cửu kiếm mà lại tu luyện đại thành. Hoa Sơn phái bình thường rất địa thấp, không lộ ra trước mắt người đời, có thể trong môn cao thủ rất nhiều. Liên vẹn vẹn hai đại kiếm khách, Hoa Thiếu Khôn cùng Phong Thanh Dương, đều là không kém gì Tiêu Sắt dạng này kẻ học sau vãn bối tồn tại. Lôi Vô Kiệt vẫn như cũ ưa thích hở ngực lộ sữa, như vậy biến thái mặc quần áo phong cách. Thật không biết, Diệp Nhược Y liền mặc kệ còn sao. Làm như vậy thật không ảnh hưởng bộ mặt thành phố sao? Hai vị người trẻ tuổi, đồng thời nhảy lên lôi đài. Hoa Sơn, lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung một bộ chính phái bộ dáng, đây là không có nhạc bất quần dạy bảo, biến thành quân tử khiêm tốn sao? Mô bản không thích hợp a. Ta Bắc Ly Lôi Môn lôi ra bảo, Tuyết Nguyệt Thành Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lìa đồ đệ, kiếm tâm trùng tâm kiếm truyền nhân, Lôi Vô Kiệt. Tự mang các loại thế lực bờ UFF Lôi Vô Kiệt trực tiếp mở ra miệng pháo. Lệnh hồ sung nghe chút, đây là tới khoe khoang ra thế tới, hắn bất quá là cô nhi, đây không phải làm quan hệ bám bay sao? Lệnh hồ sung thầm nghĩ, nếu là thắng ra hỏa này, có thể hay không hắn mang người đi tìm Hoa Sơn phiền phức à? Cho ăn, ngươi yên tâm, đây đều là ta xương hảo mà thôi, ngươi không cần quá để ý, ta sẽ không tìm trưởng bối đi phiền phức Hoa Sơn. Lôi Vô Kiệt lập tức giải thích nói, đã từng hắn chính là như vậy báo danh hảo, mấy người đều không cùng hắn tỉ võ. Lệnh hồ sung phiền muộn, ngươi không tìm phiền phức, ngươi báo ra tới làm gì? Bệnh tâm thần sao? Tiêu Sắt đầu bất đắc dĩ lắc đầu, ra hỏa này lại tới đây một chiêu. Đối phương thế nhưng là Hoa Sơn môn đồ, làm sao lại sợ ngươi những này danh hảo? Ngược lại là xa xa một nam một nữ nhìn thấy đằng sau. Áo lạnh, ngươi bị đệ này, ngược lại là thú vị, bất quá vị này Hoa Sơn đệ tử, tu vi không kém, mà lại một thân kinh thế hai tục kiếm pháp, chuyên phá người khác binh khí. Người nói chuyện là Triệu Ngọc Chân. Đệ ta cũng không yếu, tính cách của hắn cùng lao cha giống nhau như lúc. Lý Hàn Ý liếc bất đắc dĩ nói ra. Trên trận hai người bắt đầu chính thức luận võ. Lôi Vô Kiệt xem như tập hợp mấy đại cao thủ võ công, trong đó khinh công có bay trên trời lướt sóng thần thông, chỉ pháp liền có Lôi Môn kinh thần chỉ, Lôi Môn thất thần chỉ. Ngoài ra còn có Lửa Thiêu chi thuật, tu vi cũng không yếu, toàn thân bốc hỏa, uy lực vô tận, còn có xét đánh truyền lại liệt hỏa mệnh lôi. Tại những này Lôi Môn gia truyền võ học bên ngoài, hắn còn chiếm được vô tâm truyền thụ cho Đại Kim vừa La Hán phục ma vô địch thần thông môn quyền pháp này. Có được cường đại học hắn, Lôi Vô Kiệt còn chiếm được kiếm tâm trùng cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y để truyền thừa, kiếm tâm trùng truyền thừa từ nhưng là kiếm tâm quyết, môn kiếm pháp này dưỡng kiếm thời gian càng dài, thực lực càng mạnh, thậm chí có thể tiếp được Lạc Thanh Dương một kiếm, có thể thấy được thực lực cường hãn đến mức nào. Bây giờ tu vi cũng là nửa bước lục địa thần tiên cảnh, chỉ so với Tiêu Sắt yếu một chút mà thôi. Đối diện Lệnh Hồ Sung thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn. Nhìn kỹ, ta tới. Lôi Vô Kiệt gặp Lệnh Hồ Sung bất động, toàn thân cao thấp trực tiếp nhóm lửa diễm, mở ra tầng thứ 9 Lửa Thiêu chi thuật, nghiệp hỏa chi cảnh, như là hỏa thần phụ thể. Lệnh hồ sung toàn thân bốc lên tử khí, rõ ràng là Hoa Sơn nội công tâm pháp, con mắt bốc lên màu tím ánh sáng, đang quan sát sơ hở của đối phương. Một đạo mang theo ánh lửa mà đến kiếm khí, trong nháy mắt mà tới, Lệnh hồ sung rút kiếm vung lên, chính giữa Lôi Vô Kiệt cổ tay điểm yếu, trong nháy mắt phá một kiếm này. Hảo kiếm pháp, thế mà có thể phá kiếm chiêu của đối phương, công kích điểm yếu. Đây rốt cuộc kiếm pháp gì? Lúc này Lã Tiền Đường lập tức nhận ra, đây là Độc Cô Cửu Kiếm. Bộ kiếm pháp kia, hắn biết là Độc Cô Cầu Bại sáng tạo, hắn tu luyện trọng kiếm kiếm pháp, cũng chỉ là Độc Cô Cầu Bại trung niên thời kỳ tu luyện. Độc Cô Cửu Kiếm thật là hắn lúc tuổi già tập hợp toàn thân chân lý võ đạo, sáng tạo ra kiếm thuật, không chỉ có thể phá giải thiên hạ vũ khí chiêu thức, còn có lợi hại nhất tổng vừa, cuối cùng tu luyện tới không có kiếm chi cảnh. Lã Tiền Đường nhìn về phía đài cao Tô Mục, hắn cho là nên là Tô Mục chuyện. Nhưng hắn làm sao biết, lệnh hồ xung độc cô cửu kiếm cũng không phải là bản đầy đủ, liền ngay cả phong thanh dương học đều không phải là bản đầy đủ. Mà Tô Mục hiện tại trong tay độc cô cửu kiếm vẫn như cũ không phải bản đầy đủ, Tô Mục đem độc cô cửu kiếm chuyển cho hắn người độc cô cửu kiếm đều là hắn một lần nữa dung hợp càng nhiều kiếm pháp ở trong đó. Không còn lấy đơn thuần phá giải thiên hạ chiêu thức làm chủ, mà là lấy tự thân lĩnh ngộ càng mạnh kiếm ý sử dụng độc cô cửu kiếm, tùy tâm sử dụng, vô chiêu thắng hữu chiêu. Lôi Vô Kiệt hiện tại rất khó chịu, hắn thực lực rõ ràng so với đối phương cao hơn, có thể mỗi lần vô luận là kiếm pháp hay là nội lực đều bị đối phương khắc chế. Cùng nói là khắc chế, không bằng nói là bị đối phương tìm được sơ hở. Lệnh Hồ Sung, kiếm pháp của ngươi coi là thật lợi hại, nhanh mà chuẩn, nhiều lần công kích ta phá trận, đến cùng là kiếm pháp gì? Lôi Vô Kiệt lơ lửng trên không trung, miệng lớn hô hấp, vừa mới sử dụng đại lượng nội lực để hắn thể lực có chỗ hạ xuống. Lệnh Hồ Sung cũng không chịu nổi, gia hỏa này dĩ nhiên như thế chịu đánh, toàn thân nội lực giống như không muốn mạng sử dụng. Chủ yếu vẫn là đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Độc cô cửu kiếm. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Lôi Vô Kiệt cao thủ như vậy, tính tình của đối phương cũng không tệ, tự nhiên hào phóng nói ra tên kiếm pháp. Độc cô cửu kiếm. Cái tên này cực kỳ lạ lẫm a. Trương Tam Phong mỉm cười, lão kiếm thần, là gia hỏa kia truyền nhân a. Độc cô cầu bại sao? Bất quá tiểu tử này kiếm pháp không được đầy đủ, đoán chừng là Phong Thanh Dương dạy. Lý Thuần Cương cùng Độc cô cầu bại đánh qua một trận, tự nhiên rõ ràng nhất độc cô cửu kiếm chiêu thức. Ân, xem như thế đi. Cũng không biết lão gia hỏa này đi nơi nào, một giáp không có gặp được. Trương Tam Phong cảm khái nói, Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Thế nào, lão kiếm thần ngươi cho là hai cái này người trẻ tuổi, ai có thể thắng lợi? Trương Tam Phong cười nói, Lôi gia tiểu tử kia sẽ thắng đi. Bất quá ta càng ưa thích Lệnh Hồ Sung, dùng kiếm càng thuần túy. Lôi Môn tiểu tử này trên thân võ công quá hư tạm, lại không tinh, để hắn tu luyện tới lục địa thần tiên cảnh sợ là rất khó. Lão Hủ ngược lại là có khác biệt cái nhìn, Lệnh Hồ Sung rõ ràng thua ở nội lực bên trên, nếu là có một môn cường đại nội lực cho hắn tu luyện, sợ là rất nhanh liền có thể đuổi kịp Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô thành nhân vật như vậy, kiếm đạo nội tính của hắn rất cao. Bên cạnh Tống Khuyết nói ra, Lý Thuần Cương cùng Trương Tam Phong gật gật đầu, có thể Lý Thuần Cương càng thêm đắc ý là, hắn nhưng là có được mấy vị thiên phú siêu tuyệt điểm đồ đệ. Cũng tỉ như hiện tại ngay tại phía dưới chuẩn bị tỉ thí Khương Nghê. Lần này có thể đáp ứng Tô Mục, kỳ thật cũng là vì Khương Nghê, nàng không chỉ có muốn nhìn một chút từ Phong Nghiên, cũng là đến tôi luyện một chút kiếm đạo. Trời sinh kiếm thai. Thời gian 3 năm thành tựu lục địa kiếm tiên, cỡ nào thiên phú, trời sinh học kiếm người. Lý Thuần Cương năm đó xin nàng làm đồ đệ, tự nhiên là có nguyên nhân. Đang kiếm đạo thiên phú đi lên nói, so Tô Mục cùng từ Phong Nghiên cao hơn. Chương 415, Thiên Hạ Kiếm Chi Cộng Chủ. Chương 415, Thiên Hạ Kiếm Chi Cộng Chủ. Trong giang hồ, kiếm tiên người có rất nhiều, khả năng xưng là nữ kiếm tiên người lại vô cùng ít ỏi. Nhất là lập loè nổi danh tự nhiên là đương đại Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, trong truyền thuyết nhân vật lấy một cây trúc kiếm phá 3000 giáp phá thành, nô gia đời trước kiếm quan Ngô Tố chờ chút, đây đều là phi thường lợi hại nữ kiếm tiên. Trận trước Lệnh Hồ Sung cuối cùng vẫn bại bởi Lôi Vô Kiệt, gia hỏa này cuối cùng lấy song thủ kiếm đánh thắng Lệnh Hồ Sung. Đây là để Lệnh Hồ Sung không có dự liệu được. Lôi Vô Kiệt cầm trong tay tâm kiếm cùng nghe mưa kiếm, một lòng bàn tay kiếm quyết, một tay chỉ thủy kiếm pháp, hai đạo khác biệt kiếm pháp, trên thân càng là toàn lực mở ra lửa thiêu chi thuật, lấy cường thế lực lượng, trong nháy mắt đánh bay Lệnh Hồ Sung. Đem hắn trường kiếm trong tay đều đánh gãy, đây là Lệnh Hồ Sung từ Hoa Sơn sau khi xuống núi, lần thứ nhất thất bại. Lôi đài một bên khác, hai vị nữ tử trẻ tuổi đối lập mà chiến. Nếu là Từ Phong hiện tại, khẳng định sẽ rất vui vẻ, đúng là hắn dự định bắt Lương Vương phi Khương Nghê. A, lại là nha đầu này. Lý Thuần Cương trông thấy Khương Nghê đối diện đứng nữ tử, không khỏi phát ra âm thanh. Nữ tử này là năm đó tại bụi cỏ đau, cướp giết bọn hắn, nô lục đỉnh bên người cái kia kiếm thị. Lý Thuần Cương lớn tiếng nói, Khương Nghê nha đầu, nàng thế nhưng là đã từng muốn giết ngươi người trong lòng, ngươi hôm nay có thể báo thù a. Khương Nghê nhìn lại, quả nhiên nữ tử này nàng rất quen thuộc. Nhắc tới cũng buồn cười, vốn hẳn nên Ngô gia kiếm quan, hẳn là người mạnh nhất, kết quả thiên phú còn không bằng bên người kiếm thị, quả nhiên là đánh Ngô gia kiếm chủ mặt. Lúc này Ngô Lục Đỉnh cũng trên lôi đài luận võ, đối thủ của hắn cũng không mạnh, vài kiếm liền trực tiếp thắng tranh tài, vẫn như cũng là cầm một cây gậy trúc. Người tên gì? Khương Nghê hỏi. Bọn hắn gọi ta Thúy Hoa, lão kiếm thần nói không sai, ta là tham dự cướp giết Từ Phong Niên. Thúy Hoa nhìn xem Khương Nghê bên người lớn hạ long tước, trong ánh mắt đều là hai chữ. Đoạn đó, nếu dạng này, ta chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Khương Nghê lạnh giọng nói ra, hắn có thể khi dễ Từ Phong Niên, những người khác không thể. Chỉ ít hiện tại tu luyện có thành tựu nàng, là như thế này một mục tiêu. Chờ chút, chúng ta so kiếm, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy, trong tay ngươi lớn hạ long tức vốn là ta Ngô gia kiếm, hiện tại ta muốn thu hồi lại, nếu như ngươi thua, kiếm giao ra. Thúy Hoa cường thế nói, nàng đã sớm đem chính mình xem như người Ngô gia, dù là chỉ là một cái kiếm thị. Trên lưng ngươi có chính là Tố Vương kiếm đi. Ta nghĩ ta sư phụ vừa bận thiếu một thanh hảo kiếm, năm đó hắn đi đoạt một thanh ngựa gỗ châu, đáng tiếc kiếm gãy, một mực không có kiếm, ngươi nếu bị thua, Tố Vương kiếm lưu lại. Khương Nghê sắc thực thay đổi, làm Tây Sở công chúa đằng sau, liền có càng nhiều bá khí. Thúy Hoa lại quay đầu nhìn về phía Ngô Lục Đỉnh. Bởi vì thanh kiếm này, hẳn là thuộc về hắn, mặc dù Ngô Lục Đỉnh nói hắn không xứng thanh kiếm này càng thích hợp nàng. Ngô Lục Đỉnh gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Thúy Hoa quay người kiên định nói ra. Xa xa Lý Thuần Cương vui mừng cười một tiếng, nha đầu này không sai, không có uổng phí đau lòng, còn biết cho vi sư đoạt kiếm. Tào quan tử, như thế nào, gần nhất đây sở phát triển thế nào? Lúc này Tào Trường Khanh đi tới Tô Mộc nơi ở, bởi vì hắn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là Tây Sở hắn đỡ không dậy nổi. Hắn cũng minh bạch, Khương Nghê trong lòng là Từ Phong Niên, cuối cùng sẽ buông tha cho Tây Sở, lựa chọn Từ Phong Niên. Năm đó hắn, cùng những năm này hắn làm sự tình, không phải là không vì một nữ tử. Không bằng ta ý, cho nên ta tới. Tào Trường Khanh vừa cười vừa nói. Kỳ thật Tào tiên sinh, ngươi có thể mặc tốt đi một chút, chính như ngươi chỗ yêu người, hắn không muốn nhìn thấy ngươi bây giờ dạng này, Tây Sở di thần, càng nhiều hơn chính là muốn lợi dụng Khương Nghê thân phận này, thực hiện bọn hắn quái hoạt, cũng không phải thật sự là muốn phục hưng Tây Sở. Quản chi Khương Nghê cuối cùng lựa chọn Tây Sở, ngươi cho là Tây Sở thật có thể phục quốc sao? Mà Tào tiên sinh ngươi muốn cũng không phải là Tây Sở phục quốc, chỉ là một cái chấp niệm thôi. Lúc trước ta khuyên ngươi, chỉ là không muốn cuối cùng chúng ta đứng tại mặt đối lập, Từ Phong Niên, ngươi, cùng ta, đều muốn diệt Ly Dương. Tô Mộc chậm rãi nói. Đột nhiên trên mặt bàn trong chén rượu rượu, không ngừng đang run rẩy, treo trên tường kiếm, không bị khống chế bay ra ngoài. Lao kiếm thần giáo tốt, không hổ là trời sinh kiếm phôi, tâm niệm nổi lên, tâm ý chỗ đến, phi kiếm liền tới. Tô Mộc cảm thán nói, liền thiên phú này, ai có thể khi? Đúng vậy a, đáng tiếc tiện nghi Bắc Lương tên tiểu tử hôn đằng kia. Tào Trường Khanh đã hoàn thành nho chuyển bá, hắn lúc này càng thêm phong mang tất lộ. Tô Mộc biết hắn đoán chừng an bài tốt Khương Nghê đằng sau, liền sẽ một mình đi Thái An thành. Có thể Tô Mộc không muốn nhân tài như vậy, giống như này vẫn là. Tào tiên sinh, không bằng chúng ta đi xem một chút. Tô Mộc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đi vào trên Đông Hải. Tào Trường Khanh cũng theo sát phía sau. Lúc này Đông Hải bên trên, đầy trời tinh một dạng, treo đầy các loại trường kiếm. Khương Nghê không hổ là thiên hạ mấy triệu kiếm cộng chủ, ý niệm vừa tới, thiên hạ kiếm từ các nơi bay qua ngàn vạn dặm đến, một mình nàng liền có 100,000 kiếm. Tuyệt thế nữ kiếm tiên. So năm đó Lý Thuần Cương một tiếng kiếm đến càng thêm tới rung động. Ngươi có thể nhận thua. Khương Nghê nhìn phía dưới Thúy Hoa. Chúng ta nhận thua. Nô Lục Đỉnh thay Thúy Hoa nhận thua. Vẹn vẹn một kiếm này, chính là Lý Thuần Cương dạng này kiếm đạo cao thủ, cũng không thể nói có thể hoàn toàn ngăn trở. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn nhau. Cái gì gọi là thiên tài? Có lẽ bọn hắn luyện 100 năm, đoán chừng không sánh bằng người khác 10 năm tu luyện. Lý Thuần Cương vui vẻ như cái hài tử, trên mặt đều là đắc ý. Vương Tiên Chi mở miệng nói, lão kiếm thần, chúng ta một trận chiến tuy có thắng bại, ta có tứ đồ, ta coi trọng nhất đồ đệ, lại đi theo ngươi học kiếm, dạy đồ đệ ta không bằng ngươi. Vương Tiên Chi là phát ra từ nội tâm, hắn đã từng cũng coi là Lý Thuần Cương nửa cái đồ đệ, một đường chinh chiến, khi thắng khi bại khi thắng, cuối cùng tại Lý Thuần Cương ái tài bên dưới, mới trở thành một thế vô địch. Đều là nàng thiên phú tốt, cùng lão phu không có quá lớn quan hệ. Ngoài miệng nói như vậy, có thể bày tỏ tình bán rẻ Lý Thuần Cương. Đời này không tiếc. Thúy Hoa mặc dù không phục, có thể một kiếm này thật muốn rơi xuống, tu vi hiện tại của nàng, sợ là sẽ phải chết. Nô Lục Đỉnh càng nhìn chúng người, Thúy Hoa mới là kiếm. Khương Nghê thấy thế, thanh kiếm toàn bộ đưa trở về. Nàng cũng là sắc mặt trắng bệnh rơi xuống. Nếu là tại để nàng khống chế một hồi, đoán chừng liền sẽ hao hết khí cơ, cuối cùng cũng coi là thắng thảm. Nghĩ không ra, mấy năm không thấy, ngươi lại có thể trộm đi kiếm của ta. Một cái thanh âm quen thuộc, tại Khương Nghê vang lên bên tai. Khương Nghê quay người, một chút thâm tình, nhìn xem vị này nam tử tóc trắng áo trắng. Hắn gầy, người lại càng thêm tinh thần, nhưng vì sao tóc trắng bệnh, mấy năm này hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Từ Phong Niên, hắn cuối cùng vẫn là tới. Tô Mộc vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, trời sinh mệnh nhất định. Tào Trường Khanh nói xong, liền muốn rời đi, Khương Nghê có Từ Phong Niên chiếu cố nàng, hắn yên tâm. Tào tiên sinh chờ chút, ta biết ngươi sau đó phải làm cái gì, xin mời cho ta một cái cơ hội, ngươi có được đại tài, cứ như vậy rời đi nhân gian, đáng ra không? Tô Mộc cảm thấy đáng tiếc. Có đáng giá hay không đến, câu nói này, mấy thập niên, ta lặp đi lặp lại hỏi qua chính mình, ta cho là giá trị. Trong tuyết thứ nhất thâm tình, đến cùng là Tào Trường Khanh, hay là Hiên Viên Kính Thánh A? Chương 416, Lương Ngọc Bảng ra lò chương 416, Lương Ngọc Bảng ra lò Dương Quá đối chiến Lý Ngọc Phủ. Để Tô Mộc chuyện không nghĩ tới, đó chính là Dương Quá tiểu tử này thế mà vào Lương Ngọc Bảng. Trở thành hắn nhạc phụ Hoàng Dược Sư đồ đệ đằng sau, vốn là dị bẩm thiên phú hắn, tại Hoàng Dược Sư toàn lực bồi dưỡng bên dưới, công lực đại tăng, Đào Hoa Đảo càng là có được vô số võ công để hắn tự do học tập. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền một đường hát vang tiến nhập chỉ huyền cảnh giới, Hoàng Dung đem Bắc Minh thần công cùng phái Thiên Sơn tuyệt học toàn bộ chuyển đến cho hắn. Không có tiểu long nữ, cũng không có tay của sự tình, trở thành một cái nhỏ hiệp, trừng phạt ác nhân thời điểm, thuận tiện liền đem công lực của đối phương cho hút. Ngược lại là điểm này học chính là Tô Mộc, phù hợp Dương Quá tính cách, chỉ cần một chữ tả. Đây cũng là vì cái gì Hoàng Dược Sư thích vô cùng Dương Quá nguyên nhân, hai người đều không phải là dựa theo thế tục nguyên tắc tới. Kỳ thật Tô Mộc năng bị Hoàng Dược Sư coi trọng, không chỉ có riêng là có được cường đại võ lực, càng là phong cách làm việc, rất được Hoàng Dược Sư ưa thích bao che khuyết điểm. Bất quá là ai đối nghịch, sai, như vậy người một nhà khẳng định không có sai. Dương Quá năng nhanh chóng trưởng thành, cùng Tô Mộc thế lực có rất lớn quan hệ, có được khổng lồ tài nguyên, cung cấp cho hắn tu luyện, từ nhỏ có danh sư giảng dạy, mặc dù Tô Mộc không có tự mình dạy hắn. Có thể Hoàng Dung không phải tương đương với là Tô Mộc đang dạy sao? Tô Mộc hội, Hoàng Dung tuy không có, nhưng là sẽ lý luận a. Lý luận chính là dùng để giáo đồ đệ. Cuối cùng Dương Quá hay là thua ở Lý Ngọc Phủ trong tay, mặc dù bại, nhưng hắn bất quá mới 14 tuổi mà thôi, nói đúng ra, tập võ cũng liền thời gian mấy năm, cái này đã tốt vô cùng. Phương này thế gian, tập võ phải có thành tựu, liền cần thiên phú, khí vận, danh sư, quý nhân, thiếu một thứ cũng không được. Cái này Lý Ngọc Phủ đồng dạng là có được danh sư, người có đại khí vận, tự nhiên tu vi bất phàm. Lương Ngọc Bảng, kỳ thật võ giả trình độ cũng không cao như vậy. Có thể nhìn người, nhiều vô cùng, đặc biệt là nữ tính người xem, cái này Lương Ngọc trên bảng thanh niên tài tuấn, đại đa số đều là dáng dấp tuấn lãng người vô song, cũng tỉ như Dương Quá, tuổi không lớn lắm, có thể để rất nhiều thiếu nữ tuổi trẻ cũng vì đó khuynh đảo. Truy tinh cái từ ngữ này, tại bất luận cái gì thời đại đều sẽ xuất hiện. Cuối cùng Lương Ngọc bảng xếp hạng, lấy Khương Nghê là đứng đầu bảng, được vinh dự tương lai trong vòng 10 năm, siêu việt mấy đại kiếm thần người. Sau đó chính là Vũ Tân Lang, Lý Ngọc Phủ, Nô Lục Đình, Lệnh Hồ Sùng, Thúy Hoa, Dương Quá, Tống Thanh Thương, Chu Chỉ Nhược, Lôi Vô Kiệt 10 tên bay đừng lên đến Lương Ngọc bảng. Xếp hạng không phân trước sau, chỉ bài xuất 9 người đều công nhận hạng nhất, đó chính là thiên hạ cộng chủ Khương Nghê. Ai có thể nghĩ tới, tại cái tuổi này Khương Nghê liền có được tuyệt thế kiếm tiên phong thái. Kỳ thật nếu là từ phong niên tham gia, có lẽ cũng có thể nhập Lương Ngọc bảng, chỉ là mục đích của hắn cũng không phải là như vậy. Theo Lương Ngọc bảng ra lò, lần này đại hội luận võ liền triệt để hạ màn kết thúc. Tô Mộ tự mình ra mặt, là trước mặt 10 tên, ban phát hẳn là lấy được tiền thưởng cùng bí tịch võ công. Kỳ thật Lương Ngọc người trên bảng, cái nào không phải thế lực lớn dưới đệ tử, Vu Tân Lang là Vương Tiên Tri đệ tử, Lý Ngọc Phủ là võ đương tương lai trưởng môn người ứng cử, Tống Thanh Thư phụ thân chính là võ đạo thất tử người cầm đầu. Có thể vào bảng người, đều không phải là loại người bình thường. Bất quá có một người đứng ra. Lệnh Hồ Sung đối với Tô Mộc nói ra, "Tô thành chủ, ban sơ ngài đáp ứng, nếu như thu hoạch được Lương Ngọc bảng top 10, liền có thể hướng một vị tiền bối thỉnh giáo, không biết là có hay không là thật." "Đúng vậy." Kỳ thật Tô Mộc bị Lệnh Hồ Sung lớn hơn không được bao nhiêu, có thể thân phận địa vị của hai người, khí độ lại hoàn toàn không giống. Hoa Sơn phái mặt khác môn nhân đều có chút khẩn trương, chẳng lẽ Lệnh Hồ Sung muốn ném người khác môn phái? "Cái kia tốt, ta muốn để Tô thành chủ giúp ta chỉ điểm một chút độc cô cửu kiếm." Lệnh Hồ Sung ôn quyền nói. Tô Mộc hơi nhướng mày, hắn cũng không tại thập đại tuyệt thế một hàng. Lý Thuần Cương ở bên cạnh xem kịch, xem ra vẫn là phải người biết hàng, biết Tô Mộc là cao thủ. Để Vương Tiên Tri cũng không dám ra ngoài võ đế thành cao thủ. "Ta cũng không tại tuyệt thế trên bảng, ngươi nếu là vấn kiếm đạo, có thể thỉnh giáo lao kiếm thần Lý Thuần Cương, hoặc là kiếm mới thần Tây Môn Suy Tuyết, kiếm thánh Diệp Cô Thành, đều là lựa chọn tốt." "Đúng rồi, kỳ thật Bắc Ly Điều Hưu đồng dạng là một vị tuyệt thế kiếm tiên." Tô Mộc mở miệng nói, hắn không phải không nguyện ý chỉ điểm, nếu là tùy tiện chỉ điểm. Như vậy về sau khẳng định có mỗi ngày muốn đến bái sư người, phiền đều đoán chừng phiền chết. "Không, Tô thành chủ, Lệnh Hồ Sung cả gan xin mời thành chủ chỉ giáo." Lệnh Hồ Sung kiên trì nói ra. Nhưng thật ra là bởi vì Lệnh Hồ Sung gặp một vị khác sử dụng độc cô cựu kiếm người, mà lại chiêu thức, uy lực so với hắn còn một lớn. Hắn một hỏi thăm, liền biết được là Tô Mộc dạy. Lần này hắn đến luận võ, mục đích đúng là muốn hoàn thiện hắn độc cô cựu kiếm. "Tốt ta, đại hội kết thúc ngươi tìm đến ta." Tô Mộc xem như người trong thiên hạ đã nói, tự nhiên muốn đáp ứng. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành liếc nhìn nhau nói hắn biết kiếm đạo sao? "Hẳn là sẽ, vô luận là đao thương kiếm kích đến cuối cùng, trăm sông đổ về một biển, nếu như chúng ta đạt tới cảnh này, có lẽ liền có tư cách khiêu chiến Lý Thuần Cương." Diệp Cô Thành nói nhiều một chút, có thể đây là lời nói thật. Cũng tỉ như Bắc Ly Bách Lý Đông Quân, Bách Binh đều là sẽ, đều là tiên. Tô Mộc phi đến võ đế thành cao nhất trô nói ra, thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội kết thúc, lần tiếp theo 5 năm đằng sau mở ra, đến lúc đó mở ra kiếm đạo bảng, đao pháp bảng, thương pháp bảng, son phấn bảng, ban thưởng là lần này gấp 2, địa điểm tại Tây vực Bạch Đà Thành. Theo Tô Mộc tuyên bố lần tiếp theo luận võ địa phương, hơn nữa còn nhiều 4 cái bảng danh sách, chỗ mấy trăm ngàn người lập tức hưng phấn. Bảng danh sách nhiều, như vậy nói rõ, lấy được thanh danh liền có thêm. Đại hội mặc dù kết thúc, có thể võ đế thành danh vọng cũng lần nữa đề cao. Tô Mộc lựa chọn 5 năm sau tại so, chính là vì góp nhặt nhân khí, luận võ quá mức tấp nập, như vậy danh vọng liền không còn cao như vậy. Đề cao ban thưởng mục đích, càng là vì đem Bạch Đà Thành chế tạo trở thành toàn bộ thần châu kinh tế, văn hóa, mậu dịch, trung tâm chính trị. Bởi vì sau này Bạch Đà Thành chính là Tô Mộc quốc đô. Tây vực hiện tại xây dựng 3 đầu xi măng đường cái, theo thứ tự là Đại Tống, Đại Tần, Ly Dương ba khu, về sau còn sẽ có càng nhiều đường ngay tại tu kiến bên trong. Sau đó chính là Tô Mộc mở ra chính thức tranh bá thời đại. Hiện tại Bắc Lương chủ nhân, triệt để biến thành từ phong niên, một đời trước tướng quân, chiến sĩ đều đem rút đi. Đại đường cảnh nội, Nhạc Phi đã công chiếm mấy cái tiểu quốc, triệt để đem thế lực vững chắc xuống, liền đợi đến Bất Lương nhân từng bước một tan rã hậu chu thế lực, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, nhất cử cầm xuống toàn bộ đại đường thế lực. Về phần Đại Tần, hiện tại dân chúng lầm than, Hàn Tín cùng Tiêu Hà bất đoạn hợp nhất lưu dân, vũ trang binh sĩ, trong khoảng thời gian ngắn, liền tập hợp 50,000 quân chính quy. Trương Lương cùng vệ trang đồng dạng tụ tập đại lượng vũ khí, liền đợi đến một thời cơ, chờ đợi khởi nghĩa nông dân triệt để bộc phát, liền mở ra mới hành trình. Bây giờ Tô Mục, cái thứ nhất hàng đầu mục tiêu, đó chính là Ly Dương cùng Bắc Mãng, trước phải giải quyết hai cái này họa lớn trong lòng đằng sau, mới có thể đi giải quyết thế lực khác. Bởi vì hắn đáp ứng từ hiểu, muốn bảo vệ tốt Bắc Lương. Hắn cuối cùng vẫn muốn từ vị hùng sớm ngày trở lại bên cạnh hắn. Nàng có thể là người phụ tình, nhưng là Tô Mục không phải là người như thế. Chương 417, Tây Sở Giao nhận chương 417, Tây Sở Giao nhận đại hội luận võ kết thúc. Từ Phong Niên mang theo Khương Nghê trực tiếp trở về Tây Sở di dân địa phương, hắn muốn đi nói cho Tây Sở đám người này, Khương Nghê là vương phi của hắn, mà không phải bọn hắn giành lợi ích công chúa. Tào Trường Khanh lần này không có ngăn cản Từ Phong Niên, ngược lại hướng Thái An thành mà đi. Từ Phong Niên trùng trùng điệp điệp mang theo 10,000 tuyết lớn long kỵ, trực tiếp thẳng hướng Tây Sở rời. Không có Tào Trường Khanh Tây Sở, vậy còn gọi Tây Sở sao? Công chúa, tâm của ngươi ta minh bạch, ngoại Tào Dài Khanh cũng coi là thấy rõ, hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đây là Tào Trường Khanh đưa tiễn Khương Nghê câu nói sau cùng. Khương Nghê mặc dù không bỏ, nàng không biết, nàng Tào thúc thúc muốn đi Thái An thành phong dòng chịu chết. Đây cũng là vận mệnh. Tô ca ca, ngươi không đi ngăn cản Tào Trường Khanh sao? Hoàng Dung đối với Tô Mộc hiểu rất rõ, biết hắn rất ưa thích Tào Trường Khanh tài hoa. Mệnh của hắn, do chính hắn quyết định, ta khuyên qua, có ít người là sẽ không để ý người khác ý kiến, chỉ vì đạo của chính mình mà sống. Tô Mộc giận dữ nói, cứ như vậy một vị nhân tài, đáng tiếc là cái chết đầu óc. Có lẽ cũng là chết như vậy đầu óc, mới có thể để cho hắn danh thủy thiên cổ. Cùng Tô Mộc vị này người hiện đại không giống với, hắn càng thêm linh hoạt đa dạng, không có cái gọi là khí tiết. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tô Mộc hay là quyết định đi Thái An thành nhìn xem, thuận tiện đem Tào Trường Khanh khí vận tiếp thu. Nguyên bản phải chờ tới Ly Dương hoàng đế đăng cơ, Thái An thành xem lễ, Tào Trường Khanh mới có thể trận chiến cuối cùng. Hiện tại Tô Mộc xuất hiện tại, Từ Phong Niên đã có lực lượng, sớm tiếp Khương Nghê, như vậy Tây Sở khí vận cũng triệt để kết thúc. Làm nhà quân sự Tào Trường Khanh, làm sao không biết, muốn Tây Sở Phúc Quốc, dựa vào đám kia thế gia đại tộc, khẳng định không có khả năng thành công, bọn hắn bất quá là chính là một đám hút máu người sâu mọt, có thể Tây Sở muốn Phúc Quốc, cũng không thể không cần lực lượng của bọn hắn. Có đôi khi, hoàng đế cùng đại thần ở giữa, chính là công ty chủ tịch cùng cổ đông mở dạng, lẫn nhau tính toán, lẫn nhau cản trở. Tượng đất nhỏ, gần nhất như thế nào, có phải hay không thiếu đi thiếu gia ta tại bên cạnh ngươi, hoàng đế này không dễ làm đi. Từ Phong Niên tại Khương Nghê bên người vui đùa. Từ Phong Niên, ngươi có tin ta hay không một kiếm giết ngươi? Khương Nghê mãi hung nói. Bên cạnh Lý lao đầu, thật giống như thấy được năm đó một dạng, ngồi ở trong xe ngựa, hai người liếc mắt đưa tình. Bây giờ vẫn là như vậy, một cái đều thành kiếm tiên, một cái khác càng là bạc cả tóc, trở thành Bắc Lương Vương. Người hay là người kia, chỉ là thân phận thay đổi, giữa bọn hắn yêu còn không có biến. Từ Phong Niên, tiểu tử ngươi tu luyện mấy năm làm sao còn một chút tiến bộ không có, còn lấy mái tóc cho làm trắng. Lý Thuần Cương ở bên cạnh rêu cần nói. Hắc hắc, lao kiếm thần, ta tự nhiên không có ngươi loại kia phong thái rồi, giết mấy cái ma đầu, để cho ta biến thành dạng này. Từ Phong Niên công lực, thật là từng bước một giết ra tới. Nếu không phải có được đại hoàng đỉnh cùng các loại cơ duyên, chỉ sợ lần trước liền phải chết. Ngược lại là cái này có được đại khí bận hắn, tại thu hoạch được Bắc Lương gia chỉ đằng sau, triệt để dung hợp thể nội âm vật, đây là Tô Mộc dạy cho hắn âm dương đại đạo, không chỉ có để hắn có thể mượn dùng âm vật thực lực, còn sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lý Thuần Cương cũng không nói cái gì, dù sao lần này trực tiếp đem Bảo Sơn đào giống dùng, cuối cùng chết cũng không tiếc, ai bảo hắn không có Khương Nghê loại kia thiên phú. Nếu là nói Từ Phong Niên thiên phú kém, đó chính là 10 phần sai, năm đó không đi Bắc Mãng địa giới, lấy cái chết chém giết, làm từng bước tu luyện, bây giờ ít nhất cũng có thể lăn lộn cái đại thiên tượng võ phu cảnh giới, lợi dụng Bắc Lương tài nguyên, thành tựu nửa bước võ thánh cũng không phải không thể. Làm sao Từ Phong Niên đạo, hết lần này tới lần khác lựa chọn khó khăn nhất một con đường, cũng là tác thành cho hắn, có được đạo môn, Phật môn khí vận tại thân, nếu là có người đưa tới cho hắn thứ ba dạy khí vận, coi là thật có thể một bước lên trời. Quảng Lăng đạo, hiện tại không còn thuộc về Ly Dương, ngược lại đều là Tây Sở người, ban sơ Tây Sở Phục Quốc bắt đầu, liền một đường hát vang liên tiếp thắng lợi, đánh Ly Dương một trở tay không kịp, khi Ly Dương chân chính phái ra tinh nhuệ đối phó bọn hắn thời điểm, triệt để làm rối loạn Tây Sở kế hoạch, tăng thêm còn có Bắc Lương, Bắc Mãng nhìn chằm chằm. Tào Trường Khanh lập tức liền ngừng lại, có thể cái này dừng lại, liền làm cho cả Tây Sở lâm vào nội đấu ở trong. Từ Phong Niên lên làm Bắc Lương Vương chuyện thứ nhất, đó chính là muốn đích thân đi đón Khương Nghê về Bắc Lương, lần này Tào Trường Khanh không có phản đối, Khương Nghê cũng đã không còn gánh nặng trong lòng, hạnh phúc của nàng. Tào Trường Khanh thành toàn nàng, nàng cũng coi là thành toàn Tào Trường Khanh, để hắn giải thoát rồi. Lý Thuần Cương nhìn một chút quân đội cách đó không xa, có một cái nữ tử áo trắng, theo sau từ xa bọn hắn. Nàng, ai vậy, người khác không phát hiện được. Hắn Lý Thuần Cương khả năng phát hiện. Một cái ma đầu, đi theo ta thật lâu rồi, cũng là bởi vì Tô Mộc một câu, nhất định phải nói ta là nàng kiếp trước muốn tìm người. Từ Phong Niên bây giờ còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tự nhiên không biết Lạc Dương là ai. Lạc Dương cũng không thèm để ý, chỉ là đi theo, hắn tin tưởng trực giác của nàng, 800 năm nàng đều lợi, không thèm để ý điểm ấy thời gian. Tô Mộc trợ giúp nàng khôi phục thể nội Ly Châu lực lượng, liền có thể sống lâu mấy ngày này. Thời gian liền chẳng phải trọng yếu. Khương Nghê nhịn không được nhìn thoáng qua, một cái để nàng có địch ý nữ tử, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ đối với một cô gái xa lạ phi thường có địch ý. Từ Phong Niên gặp tượng đất nhỏ, cao mày, đây là chán ghét Lạc Dương à? Ngươi kỳ thật không cần để ý, ngươi bây giờ đoán chừng cũng có thể đánh thắng nàng, chỉ là ta thiếu chút nữa ý tứ. Từ Phong Niên thở dài nói, cái này khiến hắn có chút khó chịu, hắn không sánh bằng Tô Mộc coi như xong, này làm sao hệ so sánh hắn càng muộn luyện kiếm Khương Nghê cũng không bằng, xem như bị đả kích đến. Nhưng hắn Từ Phong Niên biết, giang hồ không chỉ là dựa vào võ lực, hắn có vô liếng, hắn không sợ. Từ Phong Niên mười, không tuyết lớn long kỵ đi vào Quảng Lăng đạo, lập tức liền bị Tây Sở đại quân ngăn chặn. Từ Phong Niên xuống xe ngựa một thân một mình bay đến trên bầu trời nói ra, ta, Từ Phong Niên, chính là Tân Bắc Lương Vương, hôm nay đến đây, chính là muốn nói cho các ngươi biết Tây Sở, Khương Nghê là ta Từ Phong Niên vương vi, về sau Tây Sở chính là Bắc Lương. Bá đạo như vậy ngôn luận, trong nháy mắt để Tây Sở đại tướng không phục. Từ Phong Niên, nơi này chính là Quảng Lăng đạo, không biết nữ đế ở nơi nào? Cầm đầu thủ tướng lớn tiếng hỏi. Khương Nghê từ từ đi ra. Hình tướng quân, hắn nói không có sai, Tào thúc thúc đồng ý, thế gian lại không Tây Sở, ta Khương Nghê cũng không muốn đang làm tượng gỗ của các ngươi. Khương Nghê nguyên bản không muốn làm cái kia hồng nhan họa thủy, bởi vì Tào Trường Khanh quên, nàng cuối cùng không muốn học mẫu thân hắn một dạng. Tây Sở quân coi giữ, đột nhiên đã mất đi quân tâm. Nữ đế đều đáp ứng, như vậy bọn hắn còn đánh cái gì? Đối phương thế nhưng là Bắc Lương tinh nhuệ, mười. 000 tuyết lớn long kỵ, đây chính là tương đương với 100 000 mấy trăm ngàn bình thường vũ khí. Nữ đế đại nhân, ngươi đây là vì gì? Thủ tướng hỏi lần nữa. Bởi vì ta chỉ muốn làm Bắc Lương vương phi, Tây Sở phụ quốc gian nan, tiểu nữ tử bất tài, cũng không thể dẫn đầu Tây Sở nhân dân càng thêm hạnh phúc. Chiến tranh cuối cùng là càng nhiều người hy sinh, không bằng gia nhập Bắc Lương, để Bắc Lương chi địa trở thành ta Tây Sở con dân nhà. Khương Nghê không muốn đánh cẩm, càng không muốn phụ quốc, hết thảy đều là người khác đẩy hắn đi. Ánh mắt kiên định, quyết định Tây Sở phụ quốc thất bại. Chương 418, Lạc Tử Thái An thành. Chương 418, Lạc Tử Thái An thành Ly Dương. Thái An thành nam trên cửa, tại cái này rộng lớn đường thành bên trên, lại là không có một ai, cái này để người ta rất là kỳ quái. Bởi vì nơi này ngồi một người, một bầu rượu, một bàn cờ. Mãn thành các loại một người công một thành. Trên thành, dưới thành đều là binh giáp. Tào Trường Khanh cùng Tô Mục không giống mới, Tô Mục lần trước đến, đi vào quá nhanh, quá mau, căn bản cũng không cho Thái An thành cơ hội. Lần này không giống mới, Tào Trường Khanh là muốn chứng minh cái gì, liền trọn vẹn ở chỗ này chờ một canh giờ, chờ đợi Ly Dương tinh nhuệ đại quân cùng các đại cao thủ đến. Bên này nhân vật, tất nhiên là phong lưu không gì sánh được. Tô Mục ở phía xa mang theo ba nữ, cứ như vậy nhìn xem. Áo xanh truyền kỳ, mỉm cười, trong tay cầm một cờ, chấp cờ lại không rơi con, cứ như vậy mỉm cười nhìn xem Ly Dương hoàng cung. Hai bên tóc mai có một chút gió sương nho sĩ áo xanh, tự đủ, hắc kỳ đi đầu. Vốn là mặt trời chói chang bầu trời, trong chốc lát, phong vân biến ảo. Dị tượng mọc lan tràn. Các nhà các hộ bách tính, toàn bộ quan môn bế hộ, đây cũng là có thần tiên đánh nhau. Tào Trường Khanh lấy toàn bộ Thái An thành làm bàn cờ, thiết lập một trận sinh tử đánh cờ. Thiên cơ thiên nguyên. Một đạo quang trụ óng ánh rơi xuống. Hùng vĩ đổ sộ mấy trăm năm cửa thành bị đánh nát. Toàn bộ Thái An thành đất rung núi chuyển. Thanh thế to lớn. Bao quát võ anh trên điện tất cả gạch ngói đều cả động. Lại một con rơi xuống, một đạo quang trụ. Thái An thành lần nữa lắc lư. Mấy bạn thiết giáp đối với vị này nho sĩ áo xanh, một vòng thủ bắn đi, có thể Tào Trường Khanh làm như không thấy. Trong tay quân cờ tự động nhảy ra một cờ, lần nữa lạc tử xuống. Nguyên bản khủng bố gào thét mưa tên, như là phát sinh thời khắc cấm chỉ mở dạng, toàn bộ lơ lửng không trung, bị một cây to lớn cột sáng ngăn trở, toàn bộ lạc xuống mặt đất, chồng chất thành núi. Tào Trường Khanh từ từ đứng lên nói, đáng tiếp nhập thánh quá muộn, bá đạo có sở thành, vẫn như cũ không thay đổi được cái gì. Hai ngón trùng điệp buông xuống một viên hắc kỳ, rơi vào trên bàn cờ. Thái An thành lần nữa chấn động. Rất nhiều cưỡi ngựa chiến giáp, nhao nhao xuống ngựa, nhìn kỹ là bởi vì ngựa bốn chân đều là đoạn. Rốt cục có cao thủ đánh giết mà đi, nếu để cho Tào Trường Khanh tiếp tục như vậy xuống dưới, Thái An thành nguy hiểm. Tô Mục nhìn xem nước trà bên cạnh, tản mát đầy đất. Đây chính là người phong lưu ra chiêu sao? Sắp thực tới so với hắn có ý tứ. Đáng tiếc làm như vậy, quá hao tổn khí cơ, Tào Trường Khanh không nguyện ý sống tạm, đây là buông tay đánh cược một lần. Chỉ sợ trẻ tuổi thái giám cũng biết tình huống như thế nào. Hiện tại còn không xuất thủ, thực sự các loại Tào Trường Khanh tiêu hao hầu như không còn khí cơ, chính là thời điểm chết. Tây Sở Bá Vương, Lạc Tử vô hối. Cái kia một bộ áo xanh khẽ mỉm cười nói, ngươi thấy được sao? Ta Phong Lưu, mới là thế gian, nhất là Phong Lưu. Trong tay linh hoạt bốn mai bạch kỳ, nhảy ra hồ cờ, bay về phía thẳng hướng hắn mấy tên võ đạo tông sư, trong nháy mắt để mấy tên võ đạo tông sư bay rất ra ngoài, lâm vào tường thành bên trong. Thành nam trên cửa, đứng đấy một già một trẻ, nhìn xem tài tử Phong Lưu Tào Trường Khanh, một người một cờ liền ép toàn bộ Thái An thành. Thiếu nữ nhìn xem cái này kinh khủng thiên cơ khí cơ, trên mặt có chút tái nhợt, tu vi càng cao, càng có thể minh bạch. Vị này nho sĩ áo xanh đến cùng tu vi gì? Lần này, giống như so kia cái gì lục địa thần tiên cảnh còn mạnh hơn, khí cơ này quá mạnh, ép sát mặt nàng tái nhợt. Bên cạnh nàng lão giả, chính là sư phụ nàng, là một tên nổi danh kiếm đạo tông sư, hắn cứ gọi Sái Thánh Sơn. Có thể làm cho nàng làm quan môn đệ tử, thiên phú tự nhiên là số một số hai tồn tại, nhưng so sánh cái gì Ngô Lục đỉnh chi lưu kém, lần này đi võ đế thành, nhưng không có tham gia sau cùng tỷ thí. Là bởi vì gặp được một vị tuyệt thế giai nhân kiếm đạo, Tây Sở nữ đế Khương Nghê thiên hạ cộng chủ chi kiếm, liền không có muốn rút kiếm tỷ thí ý nghĩ. Nhưng nàng trong lòng, cuối cùng cũng có một ngày sẽ cầm lấy kiếm, khiêu chiến vị này kiếm tiên. Sư phụ, Tào đại con cuối, rốt cuộc muốn làm gì a? Đây là muốn hủy diệt Thái An thành sao? Đây là hắn lần thứ tư một người công một thành, lần này giống như không giống với. Nhu nhược thân thể, cắn chặt răng, run rẩy nói ra. Ai? Nho chuyển bá, trở thành Tây Sở bá vương, lần này sợ là muốn lấy mệnh vào cuộc. Sài Thanh Sơn buông tay, tại thiếu nữ phía sau đưa vào nội lực, ổn định trong cơ thể nàng khí cơ. Nhìn xem khí thế khủng bố này lưu chuyển, Sài Thanh Sơn mới hiểu được, hắn cùng Tào Trường Khanh ở giữa có khoảng cách. Bởi vì cái gọi là lục địa thần tiên cảnh, đồng dạng chênh lệch rất lớn. Tào Trường Khanh dẫn động giữa thiên địa dư thừa hạo nhiên chính khí, lấy thiên địa chi lực nạp làm chính mình dùng, đây là thiên nhân cảnh bất quá cũng như vậy. Lúc này Thanh Điểu lại nhắm mắt, Tô Mộc nhìn xem từng tia màu xanh khí cơ không ngừng lưu chuyển, tiến nhập trong cơ thể của hắn, nghĩ không ra Tào Trường Khanh bá đạo, vậy mà phù hợp Thanh Điểu thương pháp chi đạo. Dung Nhi, Nam Cung, các ngươi che chở Thanh Điểu, có lẽ nàng sẽ là kế tiếp bá vương. Tô Mộc trong nháy mắt biến mất, bắt đầu ở Thái An thành bố trí trận pháp, Tào Trường Khanh dẫn động khí cơ, cũng không thể lãng phí, toàn bộ cho Thanh Điểu. Có lẽ có thể kế thừa hắn 8 điểm lực lượng, liền đầy đủ hành tẩu thiên hạ. Sài Thanh Sơn nhìn xem một cái nam tử áo trắng, ngay tại không ngừng di động, không biết là có ý tứ gì. Sư phụ, người kia là ai? Thiếu nữ hỏi. Sài Thanh Sơn lắc đầu. Có thể Tô Mục làm xong hết thảy, tại cửa bắc lại gặp một người quen. Lại là đại tướng quân Cố Kiếm Đường. Tô Mục mỉm cười đi qua hỏi, ngươi không đi bảo vệ ngươi hoàng đế, ở chỗ này uống rượu. Cố Kiếm Đường cười một tiếng, ngươi cũng giết không chết hoàng đế, Tào Trường Khanh tuy mạnh, vẫn như cũng làm không được, liền để hắn náo đi. Tây Sở Bá Vương sau cùng có 102. Cố Kiếm Đường một vị cao thủ dùng đao, chỉ là bị thế nhân xem thường, có thể tại Nam Cung phó xạ dưới đao người còn sống sót, tự nhiên không đơn giản. Tô Mộc nhớ tới một cái điển cố, đó chính là Cố Kiếm Đường vì một bát sủi cảo bán ly dương. Kỳ thật không trách hắn, bởi vì ngay lúc đó Từ Phong Niên không chỉ có cá nhân võ lực đạt tới thế gian mạnh nhất, có được 300.000 Bắc Lương tinh nhuệ thiết kỵ, là có hy vọng nhất trở thành tân hoàng. Cố Kiếm Đường cũng muốn trở thành Từ Hiệu như thế dị tính vương, tự nhiên muốn đem chú mã áp tại Từ Phong Niên trên thân. Mới có một bát sủi cảo bán ly dương điển cố. Cố đại tướng quân, ngươi ở chỗ này, xem ra là cố ý cho ta, biết ta đến Thái An thành. Tô Mộc tọa hạ liền cầm rượu lên bát uống một chén. Tô Mộc, ngươi mời ta uống rượu, ta giúp ngươi đạt được ly dương, cuộc mua bán này có làm hay không? Cố Kiếm Đường chỉ vào bên cạnh vỏ rượu nói ra. Không, một vỏ rượu quá ít, cái này ly dương 30 châu, ta mời ngươi uống 3 hũ rượu. Cố Kiếm Đường cười một tiếng. Bắc Lương chi địa đồng dạng có được 3 châu, đây là Tô Mộc đáp ứng hắn trở thành dị tính vương, đây cũng là hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Tốt. Cố Kiếm Đường thuộc về sinh không gặp thời, hắn không có Tử Hiệu xuất sinh sớm như vậy, mặc dù hắn là ly dương đại tướng quân không giả, vẫn như trước chỉ là vì ngăn được Tử Hiệu tồn tại. Hoàn toàn không đạt được Tử Hiệu dạng này trình độ. Hắn cần một cái cơ hội, một cái dương danh lập vạn, đánh đông dẹp bắc cơ hội. Như vậy Tô Mộc chính là hắn nhân tuyển tốt nhất. Hắn muốn trở thành siêu việt Tử Hiệu chi người. Chương 419, Tây Sở Bá Vương bàn cờ chương 419, Tây Sở Bá Vương bàn cờ đối mặt vị này cao thủ dùng đao, cuối cùng làm ly dương chó giữ nhà, Tô Mộc cũng không để ý lợi dụng hắn. Muốn làm dị tính vương, đó là căn bản chuyện không thể nào. Ở chỗ này Xuân Thu có tứ đại danh tướng, Diệp Bạch Quỳ là dùng binh nhất chính, lớn nhỏ chiến sự hơn 70 trận, hoàn toàn không có thua trận, cuối cùng bại một lần, liền trực tiếp mất nước. Là vì binh thánh. Tử Hiệu cá nhân thực lực mặc dù không mạnh, có thể có được ném vô lửa cũng không cháy chi tâm. Khi bại khi thắng, tính bền dẻo mạnh, hắn không chết, Từ gia quân tâm bất loạn, dựa vào một hơi, diệt lục quốc, so muộn nhập chiến trường Cố Kiếm Đường mạnh không ít, tự nhiên cái này dị tính vương không có phần của hắn. Đây là hắn cả đời sỉ nhục. Hiện tại cơ hội tới, thiên hạ càng ngày càng náo động, Tô Mộc hùng theo toàn bộ Tây vực địa vực, có được trong thiên hạ nhất là kiếm tiền bạch đá thương hội. Nếu là muốn thiên hạ, có hắn trợ giúp, đơn giản dễ như trở bàn tay. Cố tướng quân, thiên hạ phân lâu tất hợp, ngươi muốn quá nhỏ, ta muốn chính là toàn bộ Cửu Châu, ngươi có dám muốn? Tô Mộc mỉm cười nói. Câu nói này, đem Cố Kiếm Đường đều kinh hãi. Bốn cho rằng Tô Mộc là muốn liên hợp Bắc Lương, cùng một chỗ chiếm đoạt Ly Dương, cầm xuống Bắc Mãng, trở thành cường quốc. Nghĩ không ra hắn muốn chính là toàn bộ Thần Châu, đây chính là có được 100 triệu dặm, có tới mấy cái đại quốc Thần Châu. Làm sao, chẳng lẽ Cố tướng quân sợ? Tô Mộc uống một ngụm rượu, lần nữa cười nói. Sợ? Ha 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 ha, ta Cố Kiếm Đường sinh ra tới, cũng không biết cái gì là sợ, vừa vặn có thể cho ta mở ra thân thủ. Tô Mộc hiện tại không xác định Cố Kiếm Đường là thật tâm tìm nơi nương tựa, hay là giả dối, kỳ thật rất đơn giản liền có thể khảo thí đi ra. Tốt, Cố tướng quân, âm thầm làm việc. Hiện tại còn không phải diệt ly dương thời cơ, ta sẽ cho người thông chi người kế hoạch. Tô Mộc buông xuống một tỏi bạc, liền biến mất không thấy. Cố Kiếm Đường nhìn xem trên bàn bạc, khoe miệng lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng tại kế hoạch, nếu là thật sự nhất thống toàn bộ Thần Châu, chẳng phải là hắn có cơ hội độc chiếm một nước, cho dù là giống Trần Chi Báo như thế, trở thành Tây Thục Chi Vương cũng là không sai. Đây là hắn phản bội ly dương ngoài nổ, hắn Trần Chi Báo, một cái Bắc Lương phản quân người, vô luận là tư lịch, năng lực vẫn còn, cũng không bằng hắn, lại có được phong vương cơ hội. Nếu như không phải Tô Mộc đến, có lẽ hắn bây giờ được lựa chọn chính là trực tiếp giết vào Thái An thành, cùng Tào Trường Khanh đại chiến, nếu là trước đó Tào Trường Khanh, hắn có 4/5 chắc đạt được phần thắng. Nhưng bây giờ Tào Trường Khanh, vậy coi như không lên người, chính là tiên nhân đến, đoán chừng cũng muốn vất lạc, đương nhiên sẽ không chủ động đi chịu chết. Lấy nhân lực chiến tiên lúc, muốn triệt để làm hao mòn hầu như không còn ly dương ký số, chính như mạnh như Tô Mộc nhân vật như vậy, cũng sẽ không làm như vậy, vậy căn bản chính là đang tìm cái chết. Cố Kiếm Đường cũng đã nhìn ra, Tào Trường Khanh có lẽ vốn chính là đi tìm cái chết, bất quá trước khi chết, chính là muốn lôi kéo ly dương chôn cùng ý tứ. Thái An thành nội, từng lớp mưa tên không ngừng bắn về phía Tào Trường Khanh, muốn lấy phương thức như vậy, tiêu hao Tào Trường Khanh lực lượng. Tào Trường Khanh lạc tử bởi vì mưa tên tốc độ càng rơi càng nhanh, từng đạo cột sáng càng ngày càng nhanh, từng đạo toàn bộ nện ở Thái An thành trung, mỗi một đạo cột sáng đều có thể vỡ nát không trung mưa tên. Những này phàm vật căn bản là không có cách đột phá Tào Trường Khanh trước người trăm thước. Trong hoàng cung rất nhiều cửa điện vỡ vụn, mái hiên sập, nguyên bản long khí tụ tập địa phương mở đi mấy phần. Lúc này hoàng đế Triệu Cấu thật sự là muốn lao ra mắng chết Tào Trường Khanh xúc động, lần trước Tô Mộc đến, để hắn mất hết thể diện. Hoàng thành bị phá hư một nửa, vừa mới sửa chữa tốt mấy tháng, vị này ba lần đến mời Tào Trường Khanh. Lại tới. Người không xuất thủ. Tào Trường Khanh nhìn phía xa Sài Thanh Sơn, hỏi. Nguyên lai Tào Trường Khanh một mực chờ đợi, các loại vị này Đông Cảng Kiếm Chỉ Tông chủ xuất thủ. Liên một kiếm, thử một chút người này thiên nhân bình thường Tào Quân Tử. Một đạo bạch quang lấp lóe, ngồi xuống tại áo xanh Tào Trường Khanh phía trên, lôi đình lấp lóe, chuôi này trường kiếm trong tay, lại chậm chạp không biết đâm về chỗ nào, khổng lồ kiếm khí, xoay quanh tại trăm thước bên ngoài, không vào được nửa thước. Khi trường kiếm trong tay đột nhiên bị một viên hắc kỳ đánh gãy, Sài Thanh Sơn nói ra máu tươi, không ngừng lùi lại, thẳng đến đem bên người tường đục đổ, mới xem như dừng lại. Cái này Ly Dương Thành đạt được khí số, đều là năm đó Hoàng Tam Giáp sử dụng bí thuật, cưỡng ép đem cựu quốc khí vận toàn bộ rót vào trong thành này, bởi vậy để Thái An thành an ổn 20 năm. Nhìn như phồn vinh thịnh vượng thành, kỳ thực đã sớm đã mất đi ngày xưa sinh cơ. Cố Kiếm Đường biến mất không ra, Tạ Quan Ứng bị giết, Hàn Điêu tự đã chết, mà Dương Thái Thuế, Liêu Cao Sư chỉ có thể bảo vệ cái kia Ly Dương Hoàng Đế lão nhi. Khâm Thiên giam luyện khí sĩ, lần trước bị Tô Mộc Giao Long đánh nguyên khí đại thương. Hắn Sải Thanh Sơn không thể không ra một kiếm. Tào Trường Khanh quay người nhìn xem Ly Dương Hoàng cung nói ta đại sở có quân thần tại thế, có nếu như thần minh người phụ thể. Một con rơi xuống. Quốc tử giam những bi văn kia, toàn bộ vỡ vụn. Tào Trường Khanh lần nữa bước ra. Ai? Tào Trường Khanh, quay đầu là bờ. Nô gia kiếm chủng chủ nhân Nô Kiến, cuối cùng là đứng dậy. Nô gia kiếm chủng một mực duy trì Ly Dương, lần này cũng là vì ngăn lại Tào Trường Khanh, không xa ngàn dặm mà đến. Tào Trường Khanh phảng phất không có nghe được. Con cờ trong tay không ngừng rơi vào trên bàn cờ. Trong bầu trời khí tức càng thêm phun trào. Một đạo kiếm khí, tại trong hoàn thành, vượt qua từng đạo tường thành, do bắc đến nam. Một sợi tóc đen kiếm khí, trong nháy mắt mà đến, cuối cùng dừng ở Tào Trường Khanh ba thước bên ngoài, ngừng một chút thời gian, liên tục kiếm ý tầng tầng nhập ra, lần nữa đánh tới. Cuối cùng dừng ở hai thước bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Đạo thứ hai kiếm khí lần nữa mà đến, vừa vặn một viên lớn chừng cái đấu cổ sáng rơi vào lão nhân trên thân, đánh vào trong lòng đất, lão nhân sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy ra một vòng huyết dịch. Lão nhân thật giống như là muốn quyết nhất tử chiến bình thường, một chân vừa nhấc, toàn thân khí cơ khóa chặt Tào Trường Khanh, nguyên bản phải rơi vào trên đầu của hắn cổ sáng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tào Trường Khanh trong tay hắc kỳ, biến mất không thấy gì nữa. Một giọt máu tại trong bàn tay hắn chảy ra. Tuyết trắng kiếm, tuyết trắng ánh sáng, rơi vào Tào Trường Khanh vị trí chỗ ở bên một tiếng vang thật lớn. Đầy trời cho bụi tán đi, đều coi là Tào Trường Khanh sẽ ở trong một kiếm này, bỏ mình, có thể Tào Trường Khanh cũng chưa chết. Ngược lại trong tay tụ tập càng nhiều quân cờ, trung quanh hắn đều bị tiêu diệt, duy chỉ có áo xanh trô vẫn như cũ hoàn chỉnh. Đây cũng là mạnh nhất hình thái Tào Trường Khanh. Bọn hắn đều nói ngươi là hồng nhan họa thủy, ngọa Tào Dài Khanh không tin, một con này, ta giúp ngươi rơi. Tào Trường Khanh, ngươi coi thật không tiếp thần hồn câu diện, cũng muốn bên dưới song ván này sao? Nô Kiến lớn tiếng giận dữ hét. Hắn đã ra khỏi mạnh nhất một kiếm, vẫn như trước giết không được Tào Trường Khanh, liền ngay cả ngăn trở rừng cũng chưa tới. Chẳng lẽ Tào Trường Khanh hôm nay thật muốn hủy Thái An thành sao? Đủ, Tào Trường Khanh, đây là chúng ta địa bàn, náo đủ liền trở về đi. Lần sau đừng đến. Một vị thái giám tuổi trẻ ở trong hư không, từ từ đi tới, liền tựa như thần minh bình thường. Tào Trường Khanh nhìn qua vị này một mực để hắn kiêng kỵ người, lần này hắn sẽ không lại trốn. Cuối cùng vị này thái giám tuổi trẻ xuất thủ. Chương 420, vẫn lạc chương 420, vẫn lạc Thái An thành, Tô Mộc đem đại trận bố trí xuống đằng sau, liền trực tiếp quán thông tại thanh điệu vị trí. Tào Trường Khanh nhìn xem Tô Mộc phương hướng nói ngươi đây là muốn cho ta mượn cuối cùng khí vận sao? Tô Mộc không có trả lời, ngược lại nâng thương trên không trung, ngăn cản thái giám tuổi trẻ. Là ngươi, Tô Mộc. Thái giám tuổi trẻ mới phát hiện Tô Mộc thế mà xuất hiện ở, xem ra đây là Tào Trường Khanh chuẩn bị ở sau. Là ta là tới quan chiến, hy vọng ngươi cũng là ở một bên quan chiến, lần này ta có nắm chắc giết ngươi. Tô Mộc bình tĩnh nói. Đến tu vi này, thái giám tuổi trẻ tự nhiên có thể cảm nhận được Tô Mộc sát ý giết ta có thể, bất quá ngươi sợ là trong vòng trăm năm, khôi phục không được đỉnh phong thực lực. Thái giám tuổi trẻ cười, có thể nụ cười này nhìn, vì cái gì xấu như vậy? Đúng vậy a. Cho nên ngươi không xuất thủ, ta cũng không cần bỏ ra thụ thương đại giới, để bọn hắn tiếp tục thôi. Tô Mộc nói ra. Thái giám tuổi trẻ đối với hoàng cung hành lễ túi người chào nói, hắn tại, ta không tiện xuất thủ, không phải vậy Ly Dương khí vận sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Thái giám tuổi trẻ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộc nhìn xem Tào Trường Khanh nói xem như ta trả lại ngươi nhân tình này. Tào Trường Khanh chỉ là cười một tiếng, nghĩ không ra Tô Mộc mấy câu liền có thể bức lui Ly Dương vị này thủ hộ thần. Tào Trường Khanh tiếp tục là tử, Sài Thanh Sơn cùng Nô Kiến hai người đành phải tiếp tục kiên trì xuất kiếm. Nhưng hắn trước người cái kia hai thước khoảng cách, vĩnh viễn không đột phá nổi một dạng. Tào Trường Khanh từ đầu đến cuối bình thản đúng dung. Thái An thành không ngừng chấn động, thật giống như thế gian tận thế muốn tới bình thường. Mấy vạn kỵ binh đã bị Tào Trường Khanh cổ sáng giết, không có quá nhiều. Cung tiễn thủ mũi tên nương đều giống. Sài Thanh Sơn máu me khắp người, nô ra trong lòng bàn tay bạch cốt có thể thấy được. Sài Thanh Sơn phun ra huyết thủy nói thế gian coi là chỉ có cái kia Vương Tiên Chi cường đại vô địch, nghĩ không ra Tào Trường Khanh khởi sướng điên đến, cũng là như thế vô địch, không hổ là thu quan vô địch Tào Trường Khanh a. Ai, lão phu còn có cuối cùng một kiếm. Chỉ là muốn chừa chút khí lực cho ta Ngô gia kiếm chủng, bây giờ xem ra, ta Ngô gia kiếm chủng xứng đáng Ly Dương. Ngô gia cuối cùng tránh ra, hắn không còn xuất thủ. Tào Trường Khanh một tay một vòng, chỉ còn lại một viên cuối cùng quân cờ. Trên mặt hắn lộ ra cười thảm. Hắn đến cùng thắng hay là thua? Thôi, lần này liền xuống nơi này đi. Tào Trường Khanh mỉm cười nói, một viên cuối cùng quân cờ rơi xuống. Hắn cuối cùng nhận thua. Hơn 200 mai quân cờ đèn trắng lơ lửng giữa không trung, cuối cùng không có rơi xuống. Tào Trường Khanh nhắm mắt lại. Hắn không phải bại bởi người khác, mà là bại bởi hắn yêu người kia. Con cờ này nhanh chóng bay ra, bay qua tất cả tường thành, đụng nát lịch đại Ly Dương hoàng đế ngồi qua long ỷ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến một khắc cuối cùng, Tào Trường Khanh hóa thành thanh phong, phiêu tán, tiến nhập Tô Mộc trong trận pháp. Cùng tiến tây sở bá vương, Tào Trường Khanh. Tô Mộc nhìn lên bầu trời bên trong nguyên thần tiêu tán đạo. Tào Trường Khanh cười một tiếng, triệt để cáo biệt thế gian. Cơ họ theo lô biến mất không thấy gì nữa. Thế gian lại không tào quản tử. Tại phía xa vạn dặm Khương Nghê giống như cảm ứng được cái gì. Kỳ chiêu thúc thúc, có lỗi với. Khương Nghê lưu lại một vòng thanh lệ. Bên hông hắn Tào Trường Khanh tặng Loan Ngọc cũng biến thành ảm đạm vô quang, triệt để đã mất đi thuộc về Tào Trường Khanh khí tức. Hắn sẽ chúc phúc ta. Từ Phong Niên an ủi. Ai, thiên địa bất nhân a. Tào Trường Khanh một thế bá chủ tên, đáng tiếc. lão phu cũng muốn du lịch giang hồ, về sau không cần treo lão phu, đi. Lý Thuần Cương thở dài nói. Cuối cùng hắn quyết định đi tìm về đạo thuộc về hắn, Khương Nghê đã học xong hắn tất cả kiếm quyết, cũng không có cái gì có thể dạy. Từ Phong Niên nói cung tiễn lão kiếm thần, hy vọng lần sau đại hội luận võ có thể cùng lão kiếm thần phân cao thấp. Từ Phong Niên nhưng là muốn chiến vương tiên tri người, tự nhiên cũng sẽ khiêu chiến Lý Thuần Cương. Có thể nơi nào còn có Lý Thuần Cương thân ảnh. Lý Dương hoàng đế cuối cùng là thở dài một hơi, nguyên lai Tào trưởng khanh cũng không có muốn giết hắn. Đây là đối với Lý Dương vương triều khiêu khích, chỉ để làm hao mòn Lý Dương khí vận. Thái giám tuổi trẻ đều không đối phó được Tô Mục, Lý Dương ngày sau như thế nào đối phó hắn? Tô Mục không xuất thủ, tự nhiên muốn không xuất thủ đạo lý, cường thế xuất thủ diệt Lý Dương, sẽ bị khí vận phản vệ, tu vi càng cao, càng có thể cảm nhận được thiên đạo quy tắc, trừ phi hắn có thể đánh phá quy tắc này. Thanh điểu tại Tô Mục trợ giúp bên dưới, còn có Tào trưởng khanh sau cùng nguyên thần tiêu tán trước đó truyền thừa, để thanh điểu tiếp thu hắn bảy thành khí vận cùng khí cơ. Thanh điểu nhất dược trở thành thông tiên, mà là bá đạo nhất loại kia. Đa tạ, Tô đại ca. Đều là người một nhà, Lý Dương khí số muốn gây mất, chúng ta đi thôi. Ngày khác lại đến, nơi này chính là chúng ta. Tô Mục mỉm cười nói. Hiện tại có cô kiếm đường tên khôn kiếp này trợ giúp, Lý Dương diệt vong càng nhanh. Tô Mục mấy người đang muốn rời đi, một vị lao giả ngăn trở bọn hắn đường đi. Kiếm mộ Ngô Kiến. Tô Mục mở miệng nói. Là, gặp qua Tô thành chủ. Không biết, Ngô gia kiếm chủ gia chủ, đến cùng có gì muốn làm, chẳng lẽ muốn ngăn cản ta rời đi nơi này? Tô Mục rất ngạc nhiên, Ngô gia kiếm chủ cùng hắn căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, mà lại bọn hắn duy trì Lý Dương, cuối cùng sẽ trở thành đối thủ. Ngô gia kiếm chủ muốn là Tô thành chủ gia trăm kiếm. Ngô Kiến vừa cười vừa nói. Ý gì? Tô Mục rất ngạc nhiên, vì cái gì Ngô Kiến đột nhiên liền muốn giúp hắn? Chỉ vì ngày sau, giang hồ còn có Ngô gia kiếm chủng, Ngô gia mỗi lần xuất thủ, lấy triệt để trả hết Lý Dương vương triều ân tình, từ không cần lại tiếp tục giúp nó. Nguyên lai Ngô Kiến là tìm tới dựa vào là, trăm kiếm không đủ, như vậy đi. Không lâu sau đó, đoán chừng Bắc Mãng sợ là muốn xuôi nam, mấy triệu Bắc Mãng đại quân nhìn chằm chằm, Ngô gia kiếm chủng gian lận cưỡi, trợ giúp Bắc Lương, giữ vững Bắc Lương môn hộ. Tốt, Ngô gia kiếm chủng đáp ứng. Ngô Kiến rất sảng khoái. Tốt, kẻ thua ta, chính là Minh Hữu, đi. Tô Mục phải chạy về Bạch Đà Thành, tụ tập đại quân, bởi vì Bắc Mãng nữ đế chết, Bắc Mãng muốn xuôi nam. Coi như Bắc Lương có thể giữ vững, đoán chừng cũng sẽ nói thắng thảm. Tô Mục mục đích nhưng là muốn nhất cử diệt Bắc Mãng, nếu như Bắc Mãng xuôi nam, như vậy thế tất hắn vương đỉnh nội, nhất định trống rỗng. Như vậy nếu là đi đánh lén, khẳng định liền muốn trọng thương Bắc Mãng. Chỉ là chuyện này cần cùng Từ Phong Niên câu thông một chút. Lần này vì nữ nhân, đem đại sự đều trực tiếp quên mất. Khó trách cuối cùng Bắc Lương vốn liếng bị hắn bại quang, mang theo nữ nhân ở cư. Cuối cùng người được lợi, hay là Lý Dương? Tô Mục sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy, Bắc Lương quân thế nhưng là một chi không sai quân đội, nếu là Từ Phong Niên không muốn, hắn có thể tiếp thu. Một phong thư xuất hiện tại Từ Phong Niên trong tay. Từ Phong Niên sau khi xem, cũng là hơi nhướng mày. Xem ra một ngày này cuối cùng là phải đến. Thế nào? Khương Nghê hỏi. Mộ Dung nữ đế chết, Bắc Mãng mấy triệu đại quân nhìn chằm chằm, đây là muốn xuôi nam tiếp tấu, chúng ta phải tăng tốc về Bắc Lương, triệu tập đại quân, chuẩn bị tại Cự Thành Bắc một trận chiến. Tô Mục, ngươi vì sao không có tin tức chuyển đến? Từ Phong Niên lúc này nghĩ đến Tô Mục. Loại này diệt Bắc Mãng cơ hội, hắn làm sao lại buông tha? Chương 421, thức tỉnh ba thế ký ức. Chương 421, thức tỉnh ba thế ký ức. Từ Phong Niên cùng Khương Nghê ngay tại hướng Bắc Lương về, có thể đường xá bên trong có một nữ tử cản đường. Người đến người nào? Dẫn đầu tướng quân tiến lên đối với vị này tuyệt mỹ nữ tử lớn tiếng hỏi. Lạc Dương Tịnh không có để ý, thiên hạ này đại quân nàng không biết gặp bao nhiêu, dù là cái kia Bắc Mãng Mộ Dung nữ đế hoàng cung, nàng đều không biết giết đi vào mấy lần. Tướng quân thấy vậy nữ nhân thế mà không để ý hắn, liền muốn tức giận, trường đao trong tay liền muốn ra khỏi vỏ. Một vị công tử trẻ tuổi phi thân mà đến, ngăn cản hắn. Vương gia, người tới chính là Tuyết Lớn này Long Kỵ chủ nhân Từ Phong Niên. Từ Phong Niên nhíu mày nhìn xem Lạc Dương nói, "Lạc Dương, hôm nay không muốn cùng ngươi dây dưa, ta có chuyện quan trọng." Nhưng mà Lạc Dương lại là cười một tiếng, cũng không có tránh ra, nàng nhưng không có thực lực ngăn trở cái này mười. "Không không không, Tuyết Lớn Long Kỵ, nhưng là hắn có thể ngăn cản Từ Phong Niên, cái này liền đầy đủ." "Nàng chính là ngươi một thế này vương phi sao? Có thể nhìn xem." Lạc Dương rất ngạc nhiên, muốn nhìn một chút đến cùng người nào có thể làm cho Từ Phong Niên để ý như vậy. Khương Nghê nghe vậy từ trong xe ngựa đi ra. Khi nàng đi ra trong nháy mắt, Lạc Dương mặt mũi tràn đầy sắc ý, tức giận mười phần nói ra, "Nguyên lai là ngươi. Ha ha ha, thật sự là có ý tứ, chuyển thế ba thế, các ngươi vẫn như cũ gặp." Lạc Dương lời nói, để Từ Phong Niên cùng Khương Nghê đều không rõ, đến cùng có ý tứ gì? "Lạc Dương, đến cùng có ý tứ gì, ngươi có thể nói rõ sở?" Từ Phong Niên chất vấn. Lạc Dương nhắm mắt lại, nguyên lai cái này 800 năm nàng đã khổ đợi, tại sao lại như vậy? Một hàng thanh lệ tại nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ từ chảy xuống, đây là cái kia Bắc Mãng nữ ma đầu sao? Nàng lúc này bất quá cũng chỉ là một vị si tình nữ nhân. Lạc Dương trên mặt có một tia cười thảm, từ trong ngực xuất ra một cái thiếu một góc, dùng hoàng kim khảm nạm ngọc tỷ. Đại tân ngọc tỷ. Từ Phong Niên nhìn thấy ngọc này tỷ thời điểm, luôn cảm giác một loại hết sức quen thuộc. Đây là vật gì? Đại tân ngọc tỷ. Từ Phong Niên, cái này tặng cho ngươi. Lạc Dương đem ngọc tỷ ném cho Từ Phong Niên. Từ Phong Niên một tay tiếp được. Một cỗ cảm giác quen thuộc, giống như thủy triều ký ức không ngừng hiện lên ở Từ Phong Niên trong đầu. Chân Võ Đại Đế. Hắn thân hóa Chân Võ Đại Đế, trấn thủ phương Bắc, quản lý Trung Huyền Vũ, người khoác kim giáp, lấy đoạn tiên bên dưới tà ma, cầm kiếm niết đạp quy xà, bởi vì chán ghét thiên giới ngươi lừa ta gạt, vì cứu vớt nhân gian, tự nguyện chuyển thế, nguyện vì nhân gian sửa vận mệnh. Nhưng mà hắn ra đời thời điểm, liền cho hắn mẫu thân mang đến chẳng lành. Đại Tần hoàng đế, thân hóa là 800 năm trước Đại Tần hoàng đế lấy chân võ đại đế đầu thai, lấy văn trị võ công, quét ngang bát hoàng, nhất thống thiên hạ, đồng thời bên người có Lạc Dương, thủ hạ càng đem tốt mưu sĩ vô số. Đại Tần hoàng đế thiên hạ nhất thống sau, đem cùng hắn chinh chiến thiên hạ Lạc Dương phong làm hoàng hậu, cũng đem quốc đô đổi tên là Lạc Dương, sau đó, mê luyến hắn bị xem như cống phẩm tiến cử vào cung tên một chữ cáo son phấn quận nữ tử La Phi, tại Ly Sơn nhìn xa đài đốt lên 1800 tòa đốt lửa báo động lang yên, đối với nghiêng nước nghiêng thành hồ nữ nói không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân ngữ điệu, để hoàng hậu Lạc Dương tâm sinh phẫn nộ. Phái đi ra biển thăm tiên phương sĩ, Vu Đông Hải đoạt được hai viên trường sinh dược, Lạc Dương nghi Tần Hoàng cùng hồ nữ chia sẻ hai viên trường sinh dược, cho nên cô ý nói đành phải một viên, ở trước mặt hủy đi một viên, vụ trộm đem lưu lại trường sinh dược giấu tại Ly Châu, cũng trong cung họ Dương nữ tử giật dây ly gián phía dưới, đem mang thai rồng thai hồ nữ giúp cho cứu giết. Tần Hoàng nổi giận, hạ mật chỉ không cho phép Lạc Dương sau khi chết cùng hắn cùng huyện, Lạc Dương hậm hực mà chết, Tần Hoàng đem viên Ly Châu kia ban cho cùng hắn cùng một chỗ đánh xuống Giang Sơn Lạc Dương, để nàng Hàm Châu nhập quan tài. Tần Hoàng biết Ly Châu chính là chỉ còn lại viên kia trường sinh dược, là hổ thẹn trong lòng một loại bồi thường, để Lạc Dương miệng ngậm Ly Châu, độc chiếm trường sinh. Ba thế thân, vô danh đạo nhân, 400 năm trước, Đại Tần đằng sau, phụng ngựa thịnh nhất đại phụng vương triều, ra cái vô danh đạo nhân, tu vi kinh người, đặt chân giang hồ, lại không bị giang hồ biết. Từ Phong Niên mở mắt lần nữa lẩm bẩm nói, Lạc Dương. Lúc này hắn triệt để đã thức tỉnh ba thế ký ức, cùng nhân quả, hắn hiểu được, nữ tử trước mắt đã đợi hắn 800 năm. Từ Phong Niên đang nhìn hướng về phía hậu phương trong xe ngựa khương nghê, nguyên lai hết thảy đều là duyên, ba thế đằng sau, cuối cùng hắn Từ Phong Niên hay là gặp hắn hồ nữ. Ngươi nghĩ tới, Đại Tần hoàng đế, năm đó ngươi cùng Cao Thụ Lộ một trận chiến, ta một mực tại bên cạnh ngươi, biết cuối cùng ngươi hay là biến mất không thấy gì nữa, chuyển thế đầu thai, một thế này nếu không phải có tín vật chỉ dẫn, sợ là cũng không biết, ngươi lại là Bắc Lương thế tử. Lạc Dương trên mặt lộ ra đã lâu ý cười. Lạc Dương, nguyên lai ngươi dẫn ta đi Đại Tần hoàng đế mộ, mục đích là muốn để cho ta thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong cơ thể ta từ anh nguyên lai là thuộc về ta hài nhi, ngươi thật đúng là ác độc. Từ Phong Niên hiện tại cuối cùng minh bạch, cái này âm vật rõ ràng là muốn hại người, lại tự nguyện trở thành trợ lực của hắn. Quả nhiên như là Phật môn mà nói, hết thể nhân quả đều có duyên phận. Cái kia không phải cũng là trợ giúp ngươi sao? Lạc Dương cười một tiếng. Từ Phong Niên nhìn xem trên thân đã từng mở ra mộ đất hổ phù, phía trên tụ tập Đại Tần đế quốc còn sót lại khí vận tại thân, nguyên lai đây hết thảy đều là vị này độc phụ chỗ đổi lấy âm mưu. Hán Thiên Tân bạn khổ có được đồ vật, kết quả là người khác tự nguyện đưa tới cửa. Nương môn này tính không được người tốt. Lạc Dương, ta gọi Từ Phong Niên, mặc dù ta đã từng là Đại Tần hoàng đế, có thể đó là trước kia, cũng không phải là ngươi muốn tìm người kia, ngươi từ bỏ đi. Từ Phong Niên nhắm mắt đạo. Hắn biết hắn yêu là ai, cùng vị này Đại Tần hoàng hậu, tự nhiên không có khả năng nối lại tiền duyên. Ha ha ha, đúng vậy a. Ngươi là Từ Phong Niên, muốn ta Lạc Dương cuối cùng sau khi chết không thể cùng Đại Tần hoàng đế cùng ngủ, lại phải bị sinh sinh tử tử trưởng sinh mệnh rủa, lúc trước vì sao không trực tiếp giết ta? Lạc Dương con mắt nhiều một tia hận ý, hắn không phải hận hồ nữ, mà là hận Từ Phong Niên vô tình. Vị này Đại Tần hoàng đế vô tình. Lạc Dương tự mình nói ra, trong cơ thể ta Ly Châu sớm đã bị ta thai nghén đến thành thục viên mãn, tại tiếp tục xuống dưới, chính là Già Châu, nếu không phải gặp được Tô Mộc giúp ta lấy đoạt thiên địa tạo hóa chi lực, lần nữa khôi phục lực lượng của nó, có lẽ ta đã sớm không còn sống lâu nữa. Cùng Thác Bạt Bồ Tát đánh một trận xong, vốn là không còn sống lâu nữa, còn sống chỉ là vì gặp lại ngươi một lần, vì sao lúc trước gác như vậy tuyệt. Trong tay ngươi ngọc tỷ, còn có thể trợ giúp ta sống lâu mấy năm. Đáng tiếc ngươi có lựa chọn của ngươi, ta vẫn như cũ không phải ngươi yêu nhất người kia, dứt khoát liền đem tất cả cơ duyên đưa cho ngươi, xem như ngươi đối với ta ăn vào trường sinh dược báo đáp. Ta Lạc Dương, không nợ ngươi Đại Tần hoàng đế, là ngươi thiếu ta. Lạc Dương nhắm mắt, mở mắt lần nữa mỉm cười nhìn xem Từ Phong Niên. Đây là nàng một lần cuối cùng, nhất là tuyệt mỹ dáng tươi cười, nhất tiếu khuynh thành. Đi. Từ Phong Niên, chúng ta ràng buộc, như vậy kết thúc. Lạc Dương nói xong, liền phun ra thể nội ly châu, hóa thành từng tia màu vàng tiến nhập Từ Phong Niên thể nội. Lạc Dương, ngươi Từ Phong Niên muốn vãn hồi cái gì? Lạc Dương đã sớm từ từ hóa thành cho tàn, một chút xíu phiêu tán tại thế gian mỗi một hẻo lánh. Từ Phong Niên rơi xuống hắn một giọt nước mắt. Đáng tiếc Lạc Dương không có nhìn thấy. Chương 442, Chân Võ Pháp Thân chương 442, Chân Võ Pháp Thân Thái An thành hai lần gặp được cao thủ tẩy lễ, nguyên bản tiếng người huyên náo đại thành, thật là nhìn tàn lụi không chịu đổi, lúc này Long Hồ Sơn mấy vị lao thiên sư không hiểu tiến nhập trong thành trì này. Có lẽ là vì bọn hắn điểm này đáng thương khí vận. Ly Dương Vương triều khí vận bị hao tổn, hắn Long Hồ Sơn đi theo gặp nạn, cái gọi là có vinh cùng vinh. Võ Dương Sơn trở thành trưởng giáo Lý Ngọc Phủ, lần trước thế nhưng là tiến nhập lương ngọc bảng, về phần vì không có tiến vào top 10 giáp, tự nhiên là Trương Tam Phong chân nhân cố tình làm. Loạn thế như mưa, ai cũng không thể tránh được gặp mưa. Mà hắn Võ Dương Sơn hiện tại chính là muốn bo giữ mình. Tô Mộc mặc dù cùng Võ Dương Sơn quan hệ không tầm thường, tóm lại muốn trở thành đế vương ra người, như vậy quyền lợi nơi tay đằng sau, liền thân bất do kỷ. Từ xưa đến nay, các đại môn phái không chỉ có muốn có được cường đại võ lực bảo hộ, còn phải cùng triều đình bảo trì quan hệ vi diệu. Võ Dương Sơn làm đạo giáo tam đại thế lực một trong, tự nhiên không thể tránh được những vấn đề này. Lý Ngọc Phủ nhìn xem trong đại điện chân võ ảnh hình người, đột nhiên giống như thiếu một tia linh khí bình thường. Đây là chân võ pháp tướng tiên điệu tạo hóa. Lý Ngọc Phủ lần thứ nhất nhìn thấy cái này võ đương chân võ đại đế pho tượng, thế mà có được từng tia đạo vận, đây là lao nhân gia ông ta giáng lâm. Trương Tam Phong chân nhân từ từ tiến nhập trong đại điện. Bái kiến lao tổ. Không cần đa lễ, tiểu lý tử a, cái này chân võ đại đế chuyển thế, sợ là đã thức tỉnh ký ức, ngươi có thể đi Bắc Lương nhìn xem, có phải là hay không vị kia Bắc Lương vương. Trương Tam Phong chân nhân cười nói đạo. Lần thứ nhất gặp Từ Phong Niên, liền cảm thấy hắn cùng đạo hữu duyên phận, tự nhiên đáp ứng để hắn lưu tại Võ Đương Sơn. Lão tổ, ý của ngài là, cái kia Bắc Lương vương chính là chân võ đại đế chuyển thế. Đạo pháp tự nhiên, hết thảy có dấu vết mà lần theo, ngươi đem ngươi cái này đưa đi liền có thể, về phần mặt khác, hắn sẽ không làm có ngươi. Trương Tam Phong trong tay là một bộ bản chép tay, đây là Võ Đương đạo đỉnh võ học tinh yếu chỗ, giao cho Từ Phong Niên, xem như đối với chân võ đại đế tôn trọng. Lý Ngọc Phủ không cần phải nhiều lời nữa, đây là bọn hắn thờ phụng người, tự nhiên đáp ứng. Từ Phong Niên trở lại Bắc Lương chuyện thứ nhất, chính là tuyên bố Khương Nghê chính là cái này Bắc Lương vương phi. Chuyện thứ hai chính là tuyên bố Bắc Lương muốn tại Cự Bắc Thành cùng Bắc Mãng quyết nhất tử chiến. Đây là hiệu triệu toàn bộ Ly Dương giang hồ hiệp khách. Tô Mục một phong thư chuyển đến, trên thư đến cùng ý tứ chính là để Từ Phong Niên toàn lực chống cự Bắc Mãng, hắn lại phái binh dò xét Bắc Mãng hang ổ, chỉ cần ngăn chặn Bắc Mãng đại quân liền có thể. Từ Phong Niên nhìn xem trong tay tin, bất đắc dĩ cười cười nói, Tô Mục ngươi thật là để mắt ta, cái này Bắc Mãng mấy triệu đại quân cũng không phải giấy. Nhưng mà đây hết thảy hắn không có cách nào cải biến, duy nhất làm sự tình đó chính là hướng Ly Dương đòi tiền lương. Bắc Lương bây giờ hay là Ly Dương Bắc Lương? Từ Phong Niên đi vào nghe triều đình lầu cao nhất địa phương, nơi này còn có một vị Bắc Lương đã từng định hải thần châm, sư phụ của hắn Lý Nghĩa Sơn. Lúc này Lý Nghĩa Sơn còn có một hơi treo, đều là Tô Mục công lao, bất quá cũng không có bao lâu thời gian. Gió năm ngươi đã đến. Lý Nghĩa Sơn đã mất đi ngày xưa tinh nhuệ ánh mắt, ngược lại nhiều một tia giải thoát. Từ Phong Niên tiến lên đỡ lấy hắn. Lý Nghĩa Sơn đạo, Bắc Mãng xuôi nam, ta cảm thấy chống cự bọn hắn. Bắc Lương là của ngươi, ngươi là Bắc Lương chi chủ, đã ngươi cùng Tô Mục đều thương lượng xong, liền không có vấn đề gì, biết Tô Mục hắn muốn làm cái này Thần Châu chi chủ, ngươi có bằng lòng hay không? Lý Nghĩa Sơn nhìn xem Từ Phong Niên, hiền hòa nói ra, hắn muốn làm hoàng đế, ta không xem bảo, chỉ cần hắn có thể làm cho Bắc Lương không còn hai mặt thù địch, bách tính an cư lạc nghiệp, Bắc Lương vương không giờ cũng thôi. Từ Phong Niên muốn cũng không muốn làm lấy Bắc Lương vương. Lý Nghĩa Sơn thở dài nói, triều đại thay đổi, từ xưa đến nay chính là như vậy, nhân sinh thế sự vô thường, bây giờ Bắc Lương đã không có năng lực ngăn cản Tô Mục, thuận nước đẩy thuyền đi. Lần này cách bắc chiến, chỉ sợ là ngươi đối với Ly Dương, sau cùng một lần bảo vệ, là vì phụ thân ngươi nhắc nhở sao? Là, sư phụ, Ly Dương khí số đã hết, mẫu thân của ta thủ, ta nhất định phải báo. Từ Phong Niên chấp niệm trong lòng, hắn thu hoạch được ba thế ký ức đằng sau, trùng tu pháp thân, từ nguyên bản ngụy chỉ huyền cảnh giới, vừa bước vào tiên nhân cảnh. Xem như cùng hắn vương vị một dạng, một bước lên trời. Đi thôi. Vi sư, đoán chừng không nhìn thấy Thần Châu nhất thống thịnh thế. Lý Nghĩa Sơn vị cao nhân này, xem như đạt tới kết thúc thời gian. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời mạnh hơn một đời. Đang muốn chạy tới Cự Bắc Thành Từ Phong Niên, gặp tới một vị đạo sĩ tuổi trẻ. Võ Đương Sơn trưởng giáo Lý Ngọc Phủ, bái kiến Bắc Lương Vương. Lý Ngọc Phủ vô cùng lo lắng tới bái phòng Từ Phong Niên. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như rất gấp, đây là có chuyện quan trọng gì sao? Từ Phong Niên không rõ, Võ Đương Sơn đột nhiên phái người tới, mà là tuổi trẻ trưởng giáo tự mình mà đến. Lý Ngọc Phủ là gan kỳ thật không nhỏ, hắn đời này sùng bái nhất người, chính là vị kia cưới hạ xuống núi tiểu sư thúc, một bước một ngày tượng, lần nữa hiện thân lấy lá tổ trưởng kiếm chặt đứt Long Hồ Sơn khí vận. Nói đến, Võ Đương Sơn cùng vị này Bắc Lương Vương xem như khí vận tương khắc, nếu không phải hắn có một cái hồng y lìa tỷ tỷ, hiện tại Võ Đương Sơn tự nhiên là thiên hạ đệ nhất đạo dạy. Bởi vì bọn hắn có một vị đệ nhất thiên hạ đạo sĩ tuổi trẻ. Nhưng bây giờ vị này đạo sĩ tuổi trẻ lại trở thành trước mắt Bắc Lương tỷ phu. Tam Phong lão tổ, để cho ta cho Bắc Lương Vương đưa tới một phần đạo giáo khí vận, xem như là cách Bắc làm ra một phần lực lượng. Lý Ngọc Phủ cầm trong tay bản chép tay đặt ở Từ Phong Niên chỗ trên tớt. Từ Phong Niên cười một tiếng, Võ Đương Sơn ngược lại là thông minh, cuộc chiến này nhưng là muốn người chết, ngươi cái này đưa võ công đến để làm gì, chẳng lẽ muốn bản vương trước khi chết học được cái kia lá tổ ngự kiếm chi thuật, một kiếm giết Bắc Mãng mấy triệu đại quân. Lý Ngọc Phủ nơm nớp lo sợ, nuốt nước miếng nói, Tam Phong lão tổ nói, ngươi xem liền biết. Từ Phong Niên liền từ từ mở ra cái này Võ Đương Sơn trưởng giáo tự mình đưa tới bản chép tay. Mở ra phía trên chỉ có hai chữ thiên đạo. Một cỗ thần chi lại huyền đạo giáo khí vận lặng yên tiến nhập Từ Phong Niên thể nội, bây giờ hắn đạt được Trương Tam Phong đạo giáo khí vận, lại có rồng cây thánh nhân Phật môn chi vận. Từ Phong Niên nguyên bản có chút phù phiếm lục địa thần tiên cảnh tu vi, tại thời khắc này triệt để ổn định lại. Từ Phong Niên từ từ mở mắt nói, đa tạ Tam Phong chân nhân, Võ Đương Sơn ta Bắc Lương sẽ che chở, trở về nói cho Tam Phong chân nhân, Võ Đương cùng Bắc Lương bản chính là một nhà, huống chi Hồng Tẩy Tượng vẫn là hắn tỷ phu. Đây cũng là Võ Đương mượn vận cho Từ Phong Niên. Bên kia cáo tử, Lý Ngọc Phủ cáo biệt Từ Phong Niên. Từ Phong Niên đứng người lên, nhìn xem Bắc Mãng phương hướng. Mấy ngày nay biến hóa quá nhanh, đầu tiên là Lạc Dương lấy thân thức tỉnh trí nhớ của hắn, để hắn tăng thực lực lên, lại có Võ Đương mượn lực. Đây là sợ hắn đánh không lại cái kia Bắc Mãng quân thần thác bạn Bồ Tát sao? Tô Mục cảm nhận được bầu trời khí vận biến hóa, nghĩ không ra Bắc Lương khí vận lần nữa nồng hậu dày đặc, nếu là Từ Phong Niên muốn làm hoàng đế, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Từ Phong Niên, không biết người ba thế pháp thân, có thể hay không đánh thắng được thác bạn Bồ Tát. Chương 443, khởi nghĩa nông dân. Chương 443, khởi nghĩa nông dân. Nhoáng một cái nửa năm trôi qua, Hồ Hợi thành công trở thành đại tần hoàng đế, tại Triệu Cao trợ giúp bên dưới, triệt để đem phủ Tô thế lực toàn bộ tiêu diệt. Liền ngay cả đại tướng quân Mông Điểm đều không có trốn qua, Trương Lương làm đỉnh tiêm lưu sĩ, đã sớm thấy được một bước này, sớm thông qua quan hệ xúi dục phần lớn quân tần tướng lĩnh, đây đều là muốn là phủ Tô công tử cùng Mông Điểm báo thù người. Trương Lương viết một lá thư, đem chuyện này nói cho Tô Mục, Tô Mục chỉ biết tên của một người, đó chính là Trần Thắng. Trương Lương sao không minh bạch, Tô Mục ý tứ, lập tức vận dụng Bạch Đà Thương hội lực lượng, bắt đầu là Trần Thắng Ngô Quảng bọn người cung cấp thuế ruộng, quân bị, để bọn hắn triệt để mở ra tranh bá loạn thế. Nếu là Trương Lương bọn người trực tiếp xuất động đại quân, đó chính là danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng nếu là bách tính phản, như vậy thì rất đơn giản, cái này gọi thuận theo xác định chủ đề. Bây giờ Nhạc Phi tại đã từng đại đường cảnh nội, đã thành công chiếm cứ 5 tòa chủ thành, phía nam là trị, cũng không tiếp tục quyết trường, mà là tuyên dương Tô một người người bình đái tư tưởng, chung sống hòa bình chính sách, Nhạc Phi vốn là trị quân nghiêm minh, thâm thụ dân chúng địa phương kính yêu. Tô một cũng không muốn phát sinh chiến tranh, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chờ hắn, lợi dụng bất lương soái thân phận, triệt để tan rã hậu chu chính quyền, tại dùng vũ lực giải quyết giang hồ chi thế lực, cuối cùng triệt để chiếm lĩnh toàn bộ đại đường, cùng Bạch Đà thành liên thành một mảnh. Hiện tại tu hướng đại tần cùng đại đường đường cái, còn tại kiến thiết bên trong, ít nhất đều cần thời gian 3 năm, cho nên Tô một chút không đổi, mà lại giảm bớt nhỏ nhất thương vong, mới là mục đích của hắn. Nếu là lấy cường thế quân lực chiếm lĩnh tất cả vương triều, sẽ sinh linh đồ thán, cũng không phải là hắn muốn gặp được. Hắn nhất thống thần châu mục đích, không phải là vì thiên hạ vì công, bách tính an cư lạc nghiệp sao? Đại tần 209 năm, Trần Thắng Nô Quảng chính thức khởi nghĩa. Thiên hạ khổ tần, anh hùng cùng nổi lên. Chí khí hào hùng, thiên hạ vì công. Cầm vũ khí nổi dậy, nghĩa vô phản cố. Thiên hạ khổ tần, anh hùng cùng nổi lên. Chí khí hào hùng, thiên hạ vì công. Cầm vũ khí nổi dậy, nghĩa vô phản cố. Thiên hạ khổ tần, anh hùng cùng nổi lên. Chí khí hào hùng, thiên hạ vì công. Cầm vũ khí nổi dậy, nghĩa vô phản cố. Trần Thắng cùng Nô Quảng tại bị trương tập đến Ngư Dương phòng thủ trưởng thành trên đường, bởi vì Trương Lương nhu kế, để bọn hắn làm trễ lại thời gian, dựa theo tần luật lầm ký nên chém, bị buộc bất đắc dĩ bọn hắn, cuối cùng lựa chọn cầm vũ khí nổi dậy, tại Đại Trạch Hương phát động khởi nghĩa. Trương Lương nhìn xem đám nông dân này các loại về nhà đều cầm lên vũ khí, cảm thán nói nhân sinh thế sự vô thường, loạn thế như mưa. Tiên sinh, hôm nay cảm khái rất nhiều, bọn hắn khởi nghĩa không phải đúng là chúng ta muốn xem đến sao? Bên cạnh vệ trang nhưng không có Trương Lương nhiều như vậy cảm khái. Hắn sư theo quỷ cốc tử, đối với mấy cái này tình huống đã sớm quá quen thuộc, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Chúa công, bây giờ về Bạch Đà thành, thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ, ngược lại là hấp dẫn không ít nhân sĩ võ lâm gia nhập, chúa công gửi thư, trong 3 năm cầm xuống toàn bộ đại tần đế quốc thổ địa. Trương Lương nói thật, áp lực rất lớn. Vệ trang lại nói, nếu như Hàn Tín cùng Tiêu Hà hai người bây giờ đóng quân 50,000, chúng ta nếu là cùng bọn hắn liên hợp, ta tin tưởng thời gian 2 năm, liền có thể cầm xuống toàn bộ đại tần quốc đất. Trương Lương lại thực lắc lắc đầu nói, có thể tính cả Hung Nô chi địa. Tiên sinh ý của ngươi, không chỉ có muốn bắt lại đại tần chi địa, còn muốn cầm xuống Hung Nô. Vệ trang đều bội phục Trương Lương lớn mật ý nghĩ. Vệ trang, kỳ thật lấy chúa công tài lực, cho chúng ta đầy đủ duy trì, phối hợp ngươi cầm binh năng lực, tự nhiên có thể rất thời gian ngắn liền có thể cầm xuống toàn bộ đại tần quốc đất, đáng tiếc những này không đủ, nếu là ngươi muốn về sau phong vương, như vậy Hung Nô cũng là mục tiêu của chúng ta. Trương Lương không phải liền làm mưu sĩ, nhìn sự tình nhìn rất xa. Chỉ giáo cho, vệ trang có thể làm cái đại tướng quân kỳ thật liền đầy đủ. Ngươi biết không? Bạch Đà thành bên trong, có một vị thống ngự toàn bộ Bạch Đà thành cùng Bạch Đà thương hội quân sư. Hắn gọi Hiên Viên Kính Thành, phía sau còn dựa vào Huy Sơn Hiên Viên gia tộc, thế lực đầy đủ khổng lồ. Tây Bực nhất thống, do một vị gọi Lục Vũ Anh tài quản lý, Hoa Đảo kia đảo còn có một vị quân chính phi thường lợi hại người trẻ tuổi, gọi Trần Tích Lượng, bây giờ đảo Hoa Đảo có được 100,000 tinh binh, 30,000 trang bị tinh lương thủy sư, ngươi cho là như thế nào? Trương Lương đem Tô Mục trong tay, vốn có thế lực, toàn bộ liệt kê ra đến. Nói như vậy, chúng ta chỉ là trong đó một chi quân đội. Vệ trang bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, bây giờ chúng ta bất quá là gặp minh chủ, nếu là ở qua 1-2 năm, các loại chúa công cánh chim chân chính đầy đặn, chúng ta liền không có hiện tại cơ hội như vậy, tất cả nếu là muốn về sau có thể trấn thủ một phương, liền cần cũng đủ lớn quân công. Trương Lương cơ hồ đem toàn bộ Tô một tập đoàn đều phân tích minh bạch. Vậy ngươi nói, vì cái gì chúa công không tự mình phụ trách một chỗ, sau đó từng cái đánh tan, mà là chia ra vài đường? Vệ trang không rõ, Tô một võ lực, phía sau có binh lực, nếu là muốn nhất thống toàn bộ đại tần, nhiều lắm là thời gian nửa năm, liền có thể hoàn thành. Người ta nhìn không thấu chúa công, ta có thể cảm giác được, kỳ thật chúa công cũng không tham niệm điều này phạm trần quyền lợi. Hắn là thật một lòng vì công. Trương Lương đã từng tính một quẻ, trên quẻ tượng biểu hiện, Tô một có cơ hội trở thành nhân hoàng, giống như Hiên Viên hoàng đế bình thường, không còn là đế vương, khác biệt về bản chất. Tiên sinh, xem ra chúng ta là muốn trợ giúp Trần Thắng Nô Quảng. Vệ trang nói xong, liền muốn đi hỗ trợ. Không, bọn hắn nhất định thất bại, lãnh tụ quyết định đội ngũ có thể đi bao xa, một vị nông dân có thể có thấy xa, giai cấp mâu thuẫn không thể hóa giải, đây cũng là chúa công không có cưỡng chế nhất thống nguyên nhân, hắn cần thời gian đi cải biến sĩ tộc cùng bách tính trực tiếp mâu thuẫn. Trương Lương không hổ là võ có thể trị quốc, văn năng an bang, nhìn sự tình có thể nhìn thấy căn nguyên. Vệ trang thụ giáo. Vệ trang ôm quyền hành lễ. Không cần dạng này, đều là huynh đệ nhà mình, chúng ta muốn đi tiếp thu dọc theo đường bị phá hư bách tính, chúa công nói rất đúng, nhân tài là căn bản, ai nắm trong tay người, lòng người, không thịnh vượng đều không được. Trương Lương cười nói. Tô một có được tài lực cường đại, mới có thể làm đến vô hạn thu lưu các loại nhân khẩu. Bạch Đà Thương hội mục đích thành lập, không phải là vì giải quyết những vấn đề này. Phát triển một quốc gia, một cái dân tộc, đều cần kinh tế đến nữa. Bây giờ Tây Bực chính là chọn lựa, các đại dân tộc bình đẳng giao lưu, dân tộc Hán cùng dân tộc thiểu số thông hôn, từ đó đạt tới đoàn kết, tất cả dân tộc cộng đồng phồn binh làm nguyên tắc. Tô một chế định phương châm, càng lợi cho nghèo khó dân tộc cải thiện sinh hoạt. Đây là dân chúng bình thường nguyện ý nhìn thấy. Một phong thư sách xuất hiện khắp nơi Tô Mộc trong tay, sau khi xem xong, tờ giấy trong nháy mắt bị chân nguyên chấn vỡ. Dung Nhi, Đại Tần, cùng Đại Đường, tạm thời không cần quan tâm, hiện tại liền chờ một người Chu Vô Thị phản sáng tỏ, hắn nếu thật phản, ta muốn rất nhiều cao thủ trở về ngăn cản. Tô Mộc uống trà, đối với Hoàng Dung nói ra. Hoàng Dung tại mùa xuân này, mang thai. Tô Mộc tâm, tạm thời cũng ổn định tại Bạch Đà Thành. Chương 444, nhà khoa học thẩm quát chương 444, nhà khoa học thẩm quát phụ thân, nói là cùng sư tỷ đi xa trở về, đi ngang qua chúng ta Bạch Đà Thành, cố ý đến xem. Hoàng Dung rất vui vẻ, cuối cùng là mang bầu làm rượu cốc đủ. Tô Mộc ngược lại là cảm thấy, Hoàng Dược Sư sợ là đem cái này cứu sống vợ hắn sự tình đều quên, hiện tại cùng đồ đệ Mai Nhược Hoa ân ái gấp. Dương quá tiểu tử này, mặt dày mày dạn lưu tại Bạch Đà Thành, ai bảo hắn là Hoàng Dược Sư đồ đệ. Tiểu tử này thông minh, biết Tô Mộc mỗi nhật bề bộn nhiều việc, liền mỗi ngày hướng Hồng Tẩy Tượng chạy chỗ đó. Đây chính là ngày xưa thiên hạ đệ nhất, về phần có thể dạy hắn cái gì, hắn đoán chừng đều nguyện ý học. Nhạc phụ đại nhân, muốn đi xem, có cái gì không thể, chẳng lẽ là sợ ta trò cười hắn không thành. Tô Mộc biết Hoàng Dược Sư đặc biệt tốt mặt mũi, Hoàng Dung tự mình thế nhưng là cho hắn không ít võ công bán chép tay, Tô Mộc cho hắn, quả thực là không cần. Thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Ngươi nha, phụ thân đến, ngươi cũng không nên hồ thuyết thoại, hắn có thể cùng Mai Sư tỷ song túc song phi, kỳ thật rất tốt. Hoàng Dung nói xong, liền nhớ tới đến mẹ của nàng. Tô Mộc nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, nếu là sư bá cùng sư thúc có thể cứu sống sư phụ, như vậy nhạc mẫu vẫn là có hy vọng, thiên hương đậu khấu chỗ thần kỳ, không phải phàm nhân có thể hiểu được. Tại nhất thống Tây vực đằng sau, Tô Mộc liền tại Tây vực tìm được 3 cây thiên hương đậu khấu mầm, lấy đặc thù lều lớn bồi dưỡng, khẳng định có thể sinh ra thiên hương đậu khấu. Có vật này, nói không chắc, thật có thể nghiên cứu ra cải tử hồi sinh thuốc. Đoán chừng yêu cầu duy nhất, chính là người này cũng không có chân chính tử vong. Hoàng Dược Sư nói qua, Hoàng Dung mẫu thân lúc sắp chết, hắn lưu lại một hơi, sau đó lợi dụng thủy tinh băng quan, cùng băng phách châu bảo vệ nàng cuối cùng một hơi, lâm vào trong ngủ say. Những năm này, Hoàng Dược Sư học tập kỳ môn luận giáp, trộm lấy các đại mộ địa, các đại môn phái thế lực bảo khố, mục đích đúng là muốn tìm được có thể cứu sống phùng hành đồ vật. Ân, hy vọng như vậy. Hoàng Dung kiên định gật gật đầu. Hiên Viên Kính Thành mang theo một vị công tượng từ từ đi tới Tô Mộc trước mặt. Gặp qua chỗ công. Hiên Viên tiên sinh, chuyện gì, cần ngươi tự mình đi một chuyến. Tô Mộc đứng dậy đáp lễ nói. Đối với Hiên Viên Kính Thành, Tô Mộc một mực lấy lễ để tiếp đón. Tại Tây Bực, Đông Nam sát Bắc Nham, phát hiện một khối to lớn mỏ vàng khu, trong đó còn có đại lượng ngân quang thạch. Hiên Viên Kính Thành vừa cười vừa nói, coi là thật. Tô Mộc cười một tiếng, đây chính là đồng tiền mạnh. Ân, đúng vậy, chúa công, người này chính là người phát hiện, ta đã dẫn người đi xác nhận. Hiên Viên Kính Thành giải thích nói. Tô Mộc nhìn xem phía sau hắn nam tử tuổi trẻ, có chút lôi thôi, liền hỏi, ngươi là người phương nào? Nếu phát hiện đồ tốt như vậy, vì sao không một mình đào móc, muốn cống hiến cho ta? Tiểu nhân gọi Thẩm Quát, là một tên nữa thích nghiên cứu thiên văn, địa lý, sách ghi chép về địa phương, luật lệ, âm nhạc, y dược, bói toán, khảo cổ các loại đều có chỗ nghiên cứu. Lần này tới Tây Vực, chính là muốn gặp ngài vị này phát minh thuật y ấn, xà phòng, xà bông thơm chờ chút, những này thần kỳ đồ vật. Thẩm Quát bình tĩnh nói, không kiêu ngạo không tự ti. Thẩm Quát không phải liền là cổ đại nhà khoa học sao? Phát hiện kia dầu hỏa, nhưng là không biết như thế nào tinh luyện, kết quả dùng để làm mực nước dùng nam nhân. Đại tài a, xem ra sau này công bộ lại phải nhiều một vị nhân tài. Tất cả ngươi vì ta tìm tới mỏ vàng bảy, chính là vì gặp ta. Tô Mộc cười hỏi, là, Tô thành chủ. Thẩm Quát thành thật trả lời. Tô Mộc hứng thú, liền hỏi, ngươi chính là người Tống, vì sao không Tống làm quan? Hết lần này tới lần khác đến ta Tây vực Bạch Đà Thành. Ha ha ha, Tô thành chủ, trong thiên hạ nhưng phạm là sáng suốt người, đều biết tương lai ngươi có lẽ mới thật sự là Thần Châu chi chủ, Đại Tống tuy là quê nhà ta, có thể triều đình đã sớm mục nát vô năng, bách tính càng là dân chúng lầm than, ta một năm trước tự mình đi, Đại Tống bách tính muốn đi nhất địa phương, Đào Hoa đảo. Quả nhiên là thiên đường của nhân gian, thế là ta bỏ ra thời gian một năm, tại Tây vực các nơi thăm dò, cuối cùng tìm tới một chỗ, coi như có thể mở bằng khu, mới cố ý tới gặp thành chủ. Thần Quát đây là sớm có dự mưu. Thành chủ, xem ra hôm nay chim khách chủ động tới cửa. Hiên Viên Kính Thành mở ra chuyện vui nói. Ân, Thần Quát, không biết ngươi nguyện ý vì ta làm việc không? Ta chỗ này còn có rất nhiều thứ, cần ngươi thiên tài như vậy đi thực hiện, ta có thể cho ngươi cung cấp bất cứ người nào lực vật lực, cùng vật ngươi cần. Ngươi gặp qua không cần ngựa, liền có thể đi thành xe sao? Gặp qua không cần bất luận cái gì chân khí, khinh công, liền có thể bay lượn ở trong bầu trời máy bay sao? Những vật này có lẽ có điểm xa xôi, có thể ngươi đã đến, vậy liền không có xa xôi như vậy. Tô Mộc vô cùng hưng phấn, một vị có thể phát hiện dầu hỏa nam nhân, nếu là có người giúp hắn mở ra mạch suy nghĩ, có thể hay không đi càng xa. Thẩm Quát nghe được Tô Mộc trong miệng những cái kia thần kỳ đồ vật, hắn đã sớm không nhẫn lại được. Tô thành chủ, ta nguyện ý gia nhập, không biết ngươi nói những cái kia là có tồn tại hay không? Thẩm Quát hỏi. Tự nhiên tồn tại, bất quá cần tìm tới một vật, nó gọi dầu hỏa, đen như mực nước, có thể để luyện ra cung ứng thiêu đốt năng lượng, có hắn, liền muốn hy vọng hoàn thành ta nói những vật kia. Tô Mộc cho là thời đại này, có Tô Mộc tại, trong vòng 100 năm, khẳng định có thể phát minh ô tô. Có lẽ không phải nhanh như vậy, nhưng là khẳng định sẽ phát minh. Hơi nước thời đại, dầu hỏa thời đại, từng bước một đến. Tốt, bái kiến thành chủ đại nhân. Thẩm Quát tới mục đích chính là muốn gặp được đồ vật không tầm thường. Tốt, Hiên Viên tiên sinh ngươi cho Thẩm Quát đơn độc an bài một chỗ, mấy ngày nữa ta cho ngươi cái thứ tốt, ngươi về trước đi tu chỉnh một chút, tốt nhất là đi chúng ta công trình bộ nghiên cứu khoa học, nhìn xem sách, có lẽ đối với ngươi có trợ giúp. Tô Mộc thần bí nói ra, nếu như Bạch Đà Thành có một tòa to lớn thư viện, nơi này không chỉ có các loại bí tịch võ công, còn có sinh hoạt, văn nghệ, chính trị, kiến tạo chờ chút một loạt sách, bao quát ngàn vạn. Bạch Đà Thành thư quán, hết thảy 4 tầng, tầng thứ nhất chính là người người đều có thể tiến vào địa phương, tầng 2 phía trên liền cần đặc thù lệnh bài. Bất quá muốn đi vào trong đó, vẫn như cũ cần nhất định điều kiện, mỗi người 1 tháng, chỉ có thể đợi 1 canh giờ, có thể sao chép sách vở, võ công. Có thể dạng này, vẫn như cũ mỗi ngày nối liền không dứt người. Lâm Tuyết vị này thương hội trưởng, không hổ là thương nghiệp nhân tài, tại cửa ra vào thiết lập, bán bút, bán giấy cửa hàng, sinh ý tốt không được. Thần Quát càng là hưng phấn, Hiên Viên Kính Thành cho hắn một cái tầng 2 lệnh bài, về sau có thể tùy ý xuất nhập 1 tầng, tầng 2. Về phần tầng thứ 3, thả chính là các loại võ công tuyệt thế, binh thư, chiến trận, cùng bảo vật, thủ hộ tầng thứ 3 người, chính là Lạc Thanh Dương. Vừa vặn hắn có thể nhìn tất cả bí tịch võ công. Về phần tầng thứ 4, kỳ thật cũng không có thả thứ gì, phía trên chỉ là để đó một thanh trường thương, Tô Mộc thương. Bởi vì nó là toàn bộ Bạch Đà Thành trận khí, chỉ cần nó không hủy, chẳng như vậy còn thành trận, liền sẽ không phá. Hộ thành đại trận. Chương 445, muốn làm tướng quân Dương Quá. Chương 445, muốn làm tướng quân Dương Quá. Tông võ thế giới, rất nhiều chuyện đều bị cải biến, Hoàng Dược Sư thu đồ đệ Dương Quá, đây là để Tô Mộc không có nghĩ tới. Dương Quá tại Hoàng Dược Sư yêu thương bên dưới, bản sự có cường đại thiên phú, lại có đại lượng tài nguyên, so với ban đầu quỹ tích thật tốt hơn nhiều. Dương Quá từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, mấy tuổi liền khắp nơi kiếm ăn, kỳ thật luyện võ mấu chốt nhất chính là khi còn bé, lấy thuốc nhập thể, luyện khí dẫn khí, đánh tốt căn cơ. Không phải người nào đều là từ phong niên, có người đã sớm dựa theo kinh mạch của hắn tu luyện tốt, chờ lấy hắn tới tiếp thu nội lực. Hoàng Dược Sư bản thân liền là một vị yêu ai yêu cả đường đi người, không biết tự mình cho Dương Quá dùng bao nhiêu linh đan rượu dược, dù sao Tô Mộc biết, Hoàng Dung cho 2 con hổ quỷ dùng để phát triển thân thể lớn ngon máu, cơ hồ đều bị dùng tại Dương Quá trên thân. Dương Quá càng là 12 tuổi, liền có được kim cương cảnh, năm nay 15, liền có được chỉ huyền cảnh tu vi, đem Đào Hoa đảo võ học tinh yếu toàn bộ học được, hiện tại đoán chừng tại học Hồng Tây Tượng truyền thụ cho ngự kiếm thuật. Tô Mộc mặc dù không có chủ tu kiếm đạo, nhưng hôm nay tu vi, mọi loại võ học, tiện tay dùng ra chính là thần thông. Hoàng Dược Sư cùng Hoàng Dung nói một dạng, hắn đến Bạch Đà Thành. Tô Mộc mang theo Hoàng Dung tự mình nên đón, thật sự là cực kỳ lãng mạn, 2 thất bạch mã, lôi kéo 1 khung tráng lệ xe ngựa phía trước nhất ngồi Hoàng Dược Sư, chắc hẳn trong xe ngựa, hẳn là Mai Nhược Hoa. Từ lần trước Mai Nhược Hoa đổi con mắt sau khi thành công, Hoàng Dược Sư liền dẫn nàng đi xem một chút thế giới này màu sắc khác nhau, nàng đã từng bỏ qua rất nhiều, những ngày tiếp theo cũng không muốn bỏ lỡ. Cha, Hoàng Dung vẫn như cũ đẹp đẽ như vậy, đi lên liền ôm Hoàng Dược Sư cánh tay. Nhạc phụ đại nhân, gần nhất nhìn tinh khí thần đều tốt không ít, xem bộ dáng là đột phá. Tô Mộc đi lên mỉm cười nói, tiểu tử ngươi, tổ chức thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ, ta có thể không đi mất mặt xấu hổ, nữ nhi của ta đều lục địa thần tiên, ngươi cho cái kia phương pháp tu luyện, sắc thực thích hợp ta, ta chuyển tu đằng sau, thành tựu nửa bước võ thánh, thật muốn đánh đứng lên, lục địa thần tiên lão phu cũng không sợ. Hoàng Dược Sư chuyện vui, đó chính là hắn đổi một cái cách sống, hiện tại tâm tính hoàn toàn cải biến. Mai sư tỷ, làm sao không nguyện ý thấy chúng ta sao? Tô Mộc cười nói. Bên cạnh Hoàng Dung trắng phát họa một chút, cho đùa này có thể tùy tiện mở sao? Thân nữ nhi luôn luôn ra mặt có chút mỏng, Mai Nhược Hoa đột nhiên biến thành Hoàng Dung mẹ kế, đây là lập tức không chuyển biến được. Dung Nhi, ngươi trách cứ cha sao? Hoàng Dược Sư thế mà có thể nói ra lời như vậy, Hoàng Dung cùng Tô Mộc đều kinh ngạc. Sức mạnh của ái tình thật là vĩ đại. Cha, Dung Nhi hy vọng ngươi về sau có thể qua phi thường tốt, cùng Mai sư tỷ tương thân tương ái. Hoàng Dung đã sớm tiếp nhận đây hết thảy, hắn hy vọng có người có thể chiếu cố cha nàng. Hoàng Dược Sư cười to nói, tốt, 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 không hổ là nữ nhi của ta, chính là đại khí. Nhược Hoa, xuống đây đi. Vợ chồng bọn họ đáp ứng. Hoàng Dược Sư cười to thời điểm, nói liên tục 3 cái tốt. Có thể thấy được hắn có bao nhiêu vui vẻ. Tô Mộc lúc ở nhà, cơ bản đều là Hoàng Dung định đoạt, đây là gia sự, Hoàng Dung công nhận, như vậy căn bản cũng không có vấn đề quá lớn. Trái phải rõ ràng bên trên, như trước vẫn là cần Tô Mộc khẳng định. Dung Nhi sư muội phu. Mai Nhược Hoa mặc một bộ áo trắng, giống như tiên tử, trên mặt lấy từng tia thẹn thùng, đi ra xe ngựa. Hoàng Dược Sư tiến lên đỡ lấy nàng, chậm rãi xuống xe ngựa. Ân, về sau bọn hắn thế nhưng là con gái của người con rể. Hoàng Dược Sư đây là sớm 2 ngày quan hệ trong đó. Nhạc phụ đại nhân, chúng ta cùng Mai sư tỷ, các luận các đích, dạng này khá hơn một chút. Tô Mộc nhắc nhở. Hoàng Dược Sư biết, Tô Mộc thân phận không giống mới, vẹn vẹn hắn võ giả trình độ, thế gian đều không có mấy người có thể làm cho hắn ăn nói khép nép nói chuyện. Đây cũng là Hoàng Dược Sư ưa thích Tô Mộc nguyên nhân, vô luận Tô Mộc tu vi cao bao nhiêu, đối với hắn vẫn như cũ tôn kính, đối với hắn nữ nhi bảo vệ có thừa. Đi, Bạch Đà Thành là của ngươi, ngươi nói tính. Tốt, cha, Mai sư tỷ, chúng ta về trước tiểu viện. Hoàng Dung lập tức đã nói đạo. Dung Nhi, biết nhạc phụ đại nhân ngươi một tới, thế nhưng là sớm một ngày, liền bắt đầu chuẩn bị riêng phần mình bộ vận, chủ yếu vẫn là chúc mừng ngươi lão cùng Mai sư tỷ người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Tô Mộc ở bên cạnh phối hợp Hoàng Dung. Hoàng Dung cho Tô Mộc một cái làm thật xinh đẹp ánh mắt. À, Dương Quá Na tiểu tử làm gì đi, còn có mặt khác mấy cái đồ đệ, chẳng lẽ không biết lao phu một tới? Hoàng Dược Sư mới phản ứng được, chính mình mấy cái đồ đệ đều không có đến. Hoàng Dung ngược lại là nói ra, cha, Lục Thừa Phong sư minh đoán chừng là không có ý tứ đến, về phần mặt khác mấy vị sư minh, hoặc là đang bế quan, hoặc là đang bận sự tình, mà lại hiện tại bọn hắn còn không có tiếp nhận Mai sư tỷ thân phận, gặp sợ xấu hổ. Hoàng Dược Sư cho là đây là, mặc dù hắn làm việc ly tinh bản đạo, ta rất, vẫn như trước có tự thân danh giới cuối cùng. Ha ha ha, sư phụ, lão nhân gia ngươi đến, đồ nhi tự nhiên là muốn tới tiếp ngươi. Một đạo mang theo điểm thanh âm non nớt, nhanh nhẹn đến, một đạo tuấn lãng linh tính thiếu niên lang, phi thân mà đến, trong tay còn bưng một vỏ rượu. Đệ tử Dương Quá, bái kiến sư phụ. Dương Quá một chân quỳ xuống, một tay giơ vỏ rượu đối với Hoàng Dược Sư hành lễ. Hoàng Dược Sư nội lực khẽ hấp, vỏ rượu liền đến trong tay hắn cười to nói, đây là ngươi nướng. Đúng vậy sư phụ, đồ nhi không phải đã nói sao? Muốn mời ngươi uống ta tự mình nướng rượu. Dương Quá đứng lên nói, không sai, tu vi đến chỉ huyền cảnh, nghe nói ngươi trả lại cái gì lương ngọc bằng sao? Hoàng Dược Sư nhìn Dương Quá càng xem càng tuấn mắt, một vị 15 tuổi chỉ huyền cảnh, đúng là thiên tư chắc chắc. Ân, đều là sư tỷ phu nhiều hơn chiếu cố, mới có thành tựu như vậy. Dương Quá bất quý đúng đúng người thông minh, lập tức đem công lao cho Hoàng Dung cùng Tô Mục. Tô Mục cười một tiếng, tiểu tử ngươi thông minh, xác thực biết giải quyết công việc, không biết cùng ngươi đại tỷ phu học như thế nào. Dương Quá khấu khấu đầu, ngượng ngùng nhìn xem Hoàng Dược Sư nói, sư phụ, ngươi sẽ không trách ta cùng người khác học kiếm thuật đi. Ngươi cùng Hồng Tẩy Tượng học kiếm thuật sao? Vậy liền không sao, đây chính là lã tổ chuyển thế, hảo hảo học. Hoàng Dược Sư nghe được Tô Mục nói đại tỷ phu, suy nghĩ một chút, đoán chừng cũng chỉ có chấn thủ cái này Bạch Đà Thành vị kia. Tô Mục đã từng nói, nếu là luận thiên đạo, hắn không phải Hồng Tẩy Tượng đối thủ, đối với võ lực, mạnh không được hắn quá nhiều. Cái này mạnh, đến cùng là mạnh cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Nhưng có một chút, đó chính là Hồng Tẩy Tượng ngoài bản dặm, lấy một kiếm chặt đứt Long Hổ Sơn khí vận kim liên, liền đủ để thực lực của hắn rốt cuộc muốn mạnh cỡ nào. Sư phụ, đồ nhi gần nhất tu kiếm, cho là ta kiếm đạo cần càng nhiều tôi luyện, cho nên ta muốn thăng quân. Dương Quá đột nhiên muốn thăng quân. Tu hành kiếm đạo, không phải muốn đi khiêu chiến càng nhiều kiếm đạo cao thủ sao? Hoàng Dược Sư không rõ, tại sao muốn thăng quân? Không, sư phụ, đại tỷ phu dạy ta kiếm đạo là thuận theo trong nội tâm, mà ta từ nhỏ đã muốn trở thành một cái rong ruổi xa trường tướng quân, kiếm đạo của ta, cho nên ở nơi đó. Dương Quá ánh mắt kiên định nói ra. Tô Mục rất kinh ngạc, thân điêu đại hiệp, không phải hẳn là đi tìm điều chơi sao? Làm sao đột nhiên muốn đầu quân? Chương 446, thành lập võ bộ. Chương 446, thành lập võ bộ. Đối mặt Dương Quá thỉnh cầu như vậy, Tô Mục tự nhiên vui vẻ, bất quá hắn nói ra một cái yêu cầu. Quá nhi, ngươi muốn tham quân làm tướng quân cũng có thể, đi trước đọc thuộc lòng các loại binh thư, trên chiến trường tình huống cùng giang hồ không giống mới, không chỉ cần phải cá nhân võ lực, còn cần cường đại đoàn đội tác chiến. Là, sư tỷ phu. Dương Quá vui vẻ đáp ứng. Tô Mục nhìn xem càng ngày càng nhiều võ giả gia nhập Bạch Đà Thành, nhưng nếu như chỉ là tùy ý gia nhập Kim Giáp quân bên trong, sợ là có rất nhiều phiền phức. Dung Nhi, ngươi nói chúng ta hiện tại phải chăng muốn thành lập một cái chuyên môn phụ trách võ giả bộ môn? Tô Mục đang ngồi bạn Hoàng Dung cùng Hoàng Dược Sư thời điểm, liền tùy ý nói ra. Tô ca ca, ngươi có ý nghĩ gì? Hoàng Dung biết phát họa đoán chừng có ý tưởng. Ân, cần một vị đức cao vọng trọng tiền bối đến thống lĩnh toàn bộ bộ môn, đồng thời lại cần một vị có được năng lực quản lý, tinh thần trọng nghĩa 10 phần người tới làm giúp đỡ. Bây giờ đại lượng võ giả gia nhập chúng ta, nếu là cùng bình thường quân đội như thế quản lý, sợ là không được. Đám người này giang hồ khí tức quá nặng, rất khó thuần phục. Tô Mục ngược lại là đưa ánh mắt nhìn về hướng Hoàng Dược Sư. Ngươi đừng nhìn ta, ta nhưng không có thời gian giúp ngươi quản lý những vật này. Hoàng Dược Sư lập tức tự tuyệt, hắn còn không có tiêu giao đủ. Chỗ nào, nhạc phụ đại nhân không biết có hay không người tốt tuyển đề cử. Tô Mục bất đắc dĩ cười nói. Hoàng Dược Sư ngược lại là suy nghĩ một chút, đức cao vọng trọng, võ công siêu tuyệt, ngươi không bằng xin mời Tam Phong chân nhân làm cái ngành này Thái Sơn bắt đầu. Mặt mũi của hắn, chắc hẳn toàn bộ Thần Châu rất nhiều người sẽ cho, mà lại võ đương đương hưng vượng, tự nhiên muốn làm cái kia đạo dạy đệ nhất sơn. Người đều là có tư tâm, vô luận là thành tiên hay là thành Phật, đều tránh cho không điểm ấy. Tiên Phật nếu là vô tình, vậy liền tính không được người. Trương Tam Phong chân nhân nhìn như tại Hồng Trần bên ngoài, kỳ thực một mực là võ đương sơn giành khí vận, trấn áp khí vận. Ân, quả thật không tệ, nho thích đạo tam giáo, có lẽ đều cần phái ra một vị tiền bối, như vậy cũng tốt, vậy ta liền đi xin mời Tam Phong chân nhân, Long Thụ Thánh Tăng, về phần nho gia, chính chúng ta có hiền viên kính thành. Tô Mộc cười nói, võ đương sơn muốn thịnh vượng, vậy thì nhất định phải muốn dựa vào Tô Mộc thế lực, mà Phật môn vốn là thế nhỏ, tự nhiên muốn có cái chỗ dựa. Đây chính là vì cái gì Lý Đương Tâm sẽ xuất hiện ở thiên hạ thứ nhất đại hội luận võ bên trên. Hiên Viên Kính Thành thuộc về mình người, hắn hiện tại thế nhưng là học viện viện trưởng, đệ tử thế nhưng là rất nhiều, đại bộ phận đều là học sinh nhà nghèo, bởi vì tại Bạch Đà Thành đọc sách không tốn tiền, phần lớn người đều nguyện ý tới đây. Bạch Đà Thành thành lập 7 gia học đường, 3 tòa sơ cấp học đường, có thể dung nạp 10.000 học sinh, trung cấp học đường 3 tòa, có thể dung nạp 3.000 người, cao cấp học phủ 1 tòa, dung nạp 7.000 người. Hiên Viên Kính Thành làm đương thời nho thánh, tự nhiên tọa trấn tại cao cấp học phủ. Kỳ thật đây chính là hậu thế tiểu học, cấp 2, cấp 3 một dạng, bất quá cao cấp học phủ đã bao hàm càng thêm thâm áo tri thức. Bởi vì những học phủ này có thể làm sau này quốc gia cung cấp rất nhiều nhân tài. Tô ca ca, ta ngược lại thật ra muốn một cái nhân tuyển, thích hợp làm cái này võ bộ thủ lĩnh. Hoàng Dung trên mặt lộ ra cười cười cho đạo. Ai? Tô Mục hỏi. Đương nhiên là người kết nghĩa đại ca Tiêu Phong, hắn từ lần trước thành công cứu phụ thân hắn đằng sau, liền dẫn A Chu tỷ bội du lịch Tây Bắc đi, mấy ngày trước đây phát hiện hắn chính hướng chúng ta Bạch Đà Thành mà đến, nghĩ đến hẳn là tìm tới chạy tại chúng ta, vừa vặn lấy võ công của hắn, nhân phẩm, tăng thêm hắn đã từng thế nhưng là bang chủ cái bang, quản lý võ bộ tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Dung từ từ giải thích nói. Ân, đúng là nhân tuyển tốt nhất, biết hắn bây giờ tại địa phương nào sao? Ta đi gặp hắn. Tô Mục nói là làm liền muốn làm người. Tô ca ca, gấp cái gì, không cần mấy ngày hắn sẽ xuất hiện, ta đã để cho người ta đi thông chi hắn, lấy danh nghĩa của ngươi đi. Hoàng Dung giống như cái gì đều cho Tô Mộc sắp xếp xong xuôi, không hổ là trong bụng hắn run rúa. Sau 3 ngày, một vị oai hùng bất phàm nam tử, mang theo cùng hắn giống nhau đến 7 phần lão giả, còn có một vị tướng mạo mỹ lệ, cũng rất ôn nhu nữ nhân, đi tới Bạch Đà thành cửa ra vào. Một bầu bắc lương say từ trên trời giáng xuống. Nam tử vừa vặn tiếp được. Ha ha ha, hiền đệ hay là ngươi hiểu ta. Người tới chính là Tiêu Phong ba người. Tô Mộc từ cửa thành đi ra. Dân chúng chung quanh đều nhận ra, cùng cửa thành thủ thành tướng quân, nhìn thấy Tô Mộc đây là thành chủ. Tất cả mọi người tự giác muốn quỳ xuống hành lễ. Tô Mộc lập tức ngăn cả nói, đều các loại làm việc của mình, ta chỉ là tới đón đại ca của ta. Bái kiến, Tiêu bá phụ. Tô Mộc ôm quyền đối với Tiêu Viễn Sơn đạo. Gặp qua hiền chất. Tiêu Viễn Sơn bây giờ có thể vô bệnh vô thống, còn nhiều hơn thua lỗ Tô Mộc, không phải vậy hiện tại sinh tử không biết. Đại ca, vị này hẳn là tẩu tẩu đi. Tô Mộc nhìn thấy bên cạnh nữ tử mỹ lệ đạo. A Chu gặp qua Tô thành chủ. Gọi thành chủ cũng quá khách khí, hắn là đại ca của ta, ngươi phải gọi đệ đệ, chúng ta về trước Bạch Đà Sơn Trang, nhiều người ở đây nhãn tạm. Có thể làm cho Tô Mộc tự mình nên đón người, tự nhiên không tính bình thường hạng người. Tiêu Phong trong lòng vui vẻ, xem ra Tô Mộc hay là cái kia Tô Mộc, vô luận địa vị này cao bao nhiêu, không có thay đổi sơ tâm. Phần lớn quyền lợi người, một khi có được quyền lợi, liền sẽ dần dần biến thành quyền lợi nô lệ, là quyền lợi người thôi động. Trở lại Bạch Đà Sơn Trang, Tiêu Phong chuyện thứ nhất chính là sách nói lần này ta đến Bạch Đà thành chính là muốn vì hiền đệ làm chút chuyện, không biết hiện tại có thể có cái gì cần vi huynh hỗ trợ, mặc dù bất tài, hiện tại kinh qua một phen khổ tu, ngược lại là thành tựu lục địa thần tiên tu vi. Lúc trước Tô Mộc cho Tiêu Phong võ công, xem ra đối với hắn trợ giúp rất lớn, dựa vào tự thân tiên phú khí vận, thành công tấn cấp địa tiên cao thủ trong hàng ngũ. Lục địa thần tiên nói đến rất đơn giản, có thể thế gian cao thủ không biết phàm kỷ, khả năng thành tựu lục địa người thần tiên, ít càng thêm ít. Thiên tượng kính ngược lại là rất nhiều, các đại môn phái trưởng lão, môn chủ đều cơ hồ có tu vi này, có thể nghĩ muốn tiến thêm một bước, khó càng thêm khó. Đại ca, kỳ thật là có một sự kiện, cần ngươi đến tọa trấn. Tô Mộc không khách khí, bởi vì hắn biết Tiêu Phong không phải loại kia hư giả người, có chuyện nói thẳng, tốt hơn. Nhị đệ, ngươi nói, đại ca chắc chắn giúp ngươi. Tiêu Phong miệng đầy đáp ứng. Ngươi biết, mục đích của ta là nhất thống toàn bộ thần châu, thực hiện ta ban sơ mộng tưởng, giang hồ to lớn, võ giả càng là quá lớn, tất cả ta cần thành lập một cái đặc thù bộ môn, chủ yếu nhằm vào giang hồ, ít nhất tương lai trong vòng 30 năm, ta cần giang hồ bình tĩnh. Cái ngành này, không tham dự triều đình sự tình, chỉ phụ trách giang hồ cân bằng, không lấy võ phạm cấm. Tô Mộc đem mục đích nói rõ. Tiêu Phong nghe chút, đây coi như là một cái khổ sai sự tình, mà lại phải vô cùng tín nhiệm người đảm nhiệm mới được. Tốt, ta tiếp nhận. Tiêu Phong không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng. Đa tạ đại ca. Tô Mộc trong lòng vui mừng, phải biết nhiệm vụ này, nhưng là muốn lưng đeo rất nhiều. Không chỉ có muốn bị người giang hồ châu mắng, còn muốn đối mặt rất nhiều cao thủ khiêu chiến. Có thể Tiêu Phong là ai, hắn nhưng là chiến thần. Chương 447, lại mời Tam Phong chân nhân chương 447, lại mời Tam Phong chân nhân hôm sau. Tô Mộc triệu tập Bạch Đà thành tất cả người quản lý, tuyên bố một đầu tin tức, đó chính là Tiêu Phong trở thành võ bộ thủ lĩnh, độc lập với toàn bộ triều đình bên ngoài, chỉ chịu đến hắn thành chủ này quản hạt. Đồng thời hướng Đào Hoa đảo Trần Tích Lượng, Đại Đường Nhạc Phi, cùng Đại Tần quốc bên trong Trương Lương, Vệ Trang, Hà Tín, Tiêu Hà bọn người phát đi tin, cáo chi. Một cử động kia, đạt được phần lớn người duy trì, vẫn có một số nhỏ người, trong lòng có không cam tâm, hẳn là dạng này biết di động bọn hắn bánh ngọt. Tô Mộc đúng vậy nuông chiều, phàm là cùng giang hồ có quan hệ sự tình, đều là Tiêu Phong quản hạt, liền ngay cả thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội, đều toàn bộ giao cho Tiêu Phong. Đồng thời Bạch Đà Thương hội danh dự trưởng lão bên trong, nhiều Tiêu Phong danh tự, bởi vì võ bộ thành lập, không chỉ cần phải tiền tài, còn cần khổng lồ tin tức lưới, chẳng như vậy quảng thương hội tin tức lưới, liền cần Tiêu Phong có thể được đến vận dụng. Nhị đệ, ngươi cường thế như vậy quyết định có thể hay không gây nên một số người bất mãn. Tiêu Phong thế nhưng là đã trải qua cái bang các loại đặc quyền, tự nhiên biết, kỳ thật nước rất sâu. Không sao, Bạch Đà thành ta quyết định, nếu là động một ít người bánh ngọt, như vậy thì chịu đựng, chỉ là sau đó, đại ca ngươi cần phải chú ý an toàn. Tô Mộc cười nói. Ha ha ha, vừa vặn ta cũng đã lâu không hề động quyền trường, lần trước thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, vừa lúc ở bế quan, không có cơ hội, nhìn dưới thiên các lộ anh hùng, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Phong tự tin nói. Tô Mộc cười một tiếng, đây mới thật sự là anh hùng. Mộ Dung Phục gia tộc, ngươi nghĩ tới xử lý như thế nào sao? Tô Mộc hỏi. Tiêu Phong Tiêu Viễn Sơn cũng biết Mộ Dung bác mới là phía sau chủ mưu. Chuyện này ta cùng phụ thân đã sớm thương lượng xong, bởi vì ngươi muốn lợi dụng Mộ Dung Phục nhà, chúng ta liền chờ lấy bọn hắn binh bại như núi đổ thời điểm, tự mình đi cùng bọn hắn phụ tử quyết nhất tử chiến. Tiêu Phong đây là vì không ảnh hưởng Tô Mộc kế hoạch. Vậy liền đa tạ đại ca, yên tâm đi, sẽ không để cho các ngươi chờ quá lâu. Nhị đệ, tiến công Đại Tống thời điểm, có thể không thương tổn cùng bách tính. Tiêu Phong tại Tống triều sinh sống 30 năm, không có tình cảm, đó là giả. Còn vì Đại Tống, đấm mau chém giết. Yên tâm đi. Nếu là ta thật muốn sớm ngày nhất thống thần châu, hiện tại liền đã tại thân chinh trên đường, chiến tranh ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, ta cũng như thế không nguyện ý, cho nên ta đang đợi, chờ lấy ta chính sách từng bước một xâm nhập dân tâm, tự nhiên có người sẽ thôi động những này mục nát triều đình. Tô Mộc bình tĩnh nói. Đại ca, không bằng theo giúp ta đi một chuyến võ đương sơn như thế nào? Chẳng dám xin vậy. Tiêu Phong đáp ứng nói. Hai người liền thi triển khinh công, hướng võ đương sơn mà đi. Trương Tam Phong nhắm mắt tỉnh lại, liền phát hiện hôm nay giống như có khách quý lâm đến. Liên một mình xuống núi đi tới võ đương chân võ đại điện bên trong. A, tổ sư gia vì cái gì đột nhiên đến chân võ đại điện? Lý Ngọc Phủ từ từ đi tới. Ngọc Phủ a, ngươi biết vì cái gì có người nói võ đương đương hưng thương tại ngươi sao? Trương Tam Phong cười nhìn xem Trần Võ pho tượng đạo, không biết, còn xin tổ sư ra nói rõ. Đương nhiên loạn thế chi tranh, càng là có giả Bắc Lương Vương ngựa đạp giang hồ, mà đạo giáo giáo đỉnh không chỉ có toàn chân, còn có cái này Ly Dương Quốc giáo Long Hồ Sơn nhìn chằm chằm. Võ Đương Sơn tuy mạnh, nhưng cũng là mặt trái thù địch. Nếu là không phải năm đó, ngươi sư gia Vương Trọng Lâu tự nguyện đáp ứng là Bắc Lương Thế Tử tu một đời kia đại hoàng đỉnh, sợ là Võ Đương Sơn lão phu cũng không nhất định có thể bảo trụ. Trương Tam Phong lúc đó mặc dù sớm nhập lục địa thần tiên cảnh, có thể nghĩ muốn ngăn cản cái này Bắc Lương Thiên Quân vạn mã sợ là cuối cùng cùng Võ Đương Sơn cùng một chỗ diệt vong. Lý Ngọc Phủ gật gật đầu, xem ra tông môn tại lớn cũng không hơn được triều đình này. Cho nên sau đó Võ Đương Sơn về sau phải nhờ vào ngươi, ta mấy vị kia đồ nhi phúc nguyên không đủ, lương tựa Võ Đương hay là không kém. Ngươi cùng Thanh Thư đều là thế hệ này nhân tài kiệt xuất, nên trở thành Võ Đương trụ cột vững vàng. Trương Tam Phong lần nữa bình tĩnh nói, sư thúc tổ, không biết ngài hôm nay nói những này đến cùng ý gì? Lý Ngọc Phủ không rõ, đột nhiên liền nói cho hắn biết những này. Ân, bởi vì về sau Võ Đương Sơn liền muốn cùng Tây Vực Bạch Đà Thành cùng tồn vong. Trương Tam Phong lời mới vừa nói xong, hai bóng người liền rơi vào Võ Đương Sơn chân võ đại điện bên ngoài. Tiêu Phong, Tô Mộc chuyên tới để bái kiến Tam Phong chân nhân. Trương Tam Phong cùng Lý Ngọc Phủ còn có không ít đạo đồng đối diện đi tới chân võ đại điện. Ha ha, Võ Đương vinh hạnh đã đến, hoan nghênh Tô thành chủ, cùng vị này chính là năm đó Bắc Kiều Phong bang chủ cái bang. Trương Tam Phong cười to nói, Tam Phong chân nhân, bang chủ cái bang không dám nhận, đã sớm không có ở đây, hiện tại là Bạch Đà Thành võ bộ bộ trưởng, chẳng khác gì là thủ lĩnh ý tứ. Tiêu Phong giải thích nói, chúc mừng, không biết Tô thành chủ cố ý không ngại cực khổ, tự mình đến ta Võ Đương Sơn, đến cùng chuyện gì? Trương Tam Phong rõ ràng là thở gấp minh bạch, giả bộ hồ đồ. Tô một cười một tiếng, cũng không để ý nói thành lập võ bộ, cần nho thích đạo tam giáo trọng lượng cấp nhân vật đại biểu, ta muốn để Võ Đương Sơn trở thành sau này quốc giáo, không biết Tam Phong chân nhân có thể nguyện ý, nếu là không muốn, ta liền tiến về toàn chân giáo. Long Hồ Sơn đoán chừng là không có khả năng đáp ứng. Toàn chân giáo Vương Trọng Dương, nếu là nguyện ý, ngược lại là liền muốn bỏ ra. Trương Tam Phong cũng không có nghĩ đến, Tô Mộc nói chuyện như vậy thẳng tới thẳng lui, đây cũng là thực lực cường đại mang tới chỗ tốt. Nếu là người khác mà đến, sợ là Trương Tam Phong trực tiếp chính là một kiếm, đưa hắn trở về hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Võ Đương Sơn, hiện tại cũng không phải là lao đạo đưa ra, Ngọc Phủ ngươi thấy thế nào? Trương Tam Phong đem nổi ném cho Lý Ngọc Phủ. Lý Ngọc Phủ ngây ngẩn cả người. Đây là bị tính kế. Võ Đương Sơn nguyện ý trở thành Tô thành chủ quốc giáo. Lý Ngọc Phủ không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Cái này có gì có thể suy tính, vừa mới sư thúc tổ đề điểm hắn, sư thúc lại là Tô một tỷ phu. Võ Đương Sơn đã sớm cùng Bạch Đà Thành quan hệ mật thiết, tình thế bắt buộc. Tốt, như vậy về sau Võ Đương Sơn dễ dàng cho Bạch Đà Thành tương thân tương ái, không biết Tam Phong chân nhân có thể nguyện ý trở thành võ bộ trưởng lão. Tô một lần nữa nhìn về phía Trương Tam Phong. Lão đạo, còn có thể cự tuyệt sao? Trương Tam Phong cười nói, có thể cự tuyệt, bất quá ta đang muốn tìm ngài cao thủ như vậy, trấn áp võ lâm, sợ là rất khó tìm đến, chuyện này đối với võ đương, đối với toàn bộ giang hồ đều là chuyện tốt. Ngài làm võ lâm Thái Sơn bắt đầu, tự nhiên là không muốn nhìn thấy tương lai xuất hiện lần nữa tại ngựa đạp giang hồ đi. Tô Mộc bình tĩnh nói, thật giống như một kiện rất đơn giản sự tình. Hắn kỳ thật cũng không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì hắn nhất thống, làm cho cả giang hồ võ vận bị chèn ép. Tô thành chủ, giang hồ cùng triều đình có thể phân trị. Trương Tam Phong hỏi, người giang hồ định không nguyện ý cùng triều đình liên hệ. Tam Phong chân nhân, thành lập võ bộ chính là thuận tiện quản lý giang hồ sự tình, giang hồ cá nhân chi tranh, không liên lụy triều đình, liền sẽ không xuất thủ, có thể minh bạch khổ tâm của ta. Lão đạo biết được, các ngươi đi thôi. Trương Tam Phong mặc dù không nguyện ý, nhưng có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Đạt được đạo giáo duy trì, vậy liền cần phải đi tìm Phật giáo. Chương 448, San bằng Đạo Đức Tông. Chương 448, San bằng Đạo Đức Tông. Lưỡng Thiên Tự. Lý Đương Tâm là một cái riêng một ngọn cờ tồn tại, thân là hòa thượng hắn, lại có được thê tử cùng nữ nhi, cái này tại Phật giáo giới bên trong cực kỳ hiếm thấy, hoàn toàn những tăng nhân khác trong mắt, đó chính là dị loại. Mặc dù hắn tại Đại Kim Cương cảnh nội là một vị uy chấn một phương cường giả, nhưng ở trong nhà, hắn lại đối với thê tử nói gì nghe nấy, trong lòng còn có kính sợ. Điểm này ngược lại là cùng Tô một tương tự, sợ vợ là đối với thê tử tôn trọng. Lưỡng Tiền Tự chủ nhân chân chính, thật là sư phụ của hắn, Long Thụ Thánh Tăng. Mặc dù Long Thụ Thánh Tăng đem Phật môn khí vận kim liên đưa cho Từ Phong Niên, vẫn như cũng là cái này Tây vực bên trong mạnh nhất Phật môn tông. Lần trước cùng Từ Phong Niên từ biệt, chính là vì lên phía Bắc cùng Đạo Đức Tông biện luận. Năm đó Tô một sư minh, Hoàng Tam Giáp âm thầm quấy giang hồ phong vân, trợ giúp Từ Hiểu Diện Xuân Thu Bắc Quốc, lợi dụng phương pháp đặc thủ, đem Bắc Quốc khí vận toàn bộ đạo nhập trong giang hồ. Điểm này ngược lại là làm đầy đủ vĩ đại, không có một mình nuốt những khí vận này, dẫn đến Trung Nguyên võ lâm giang hồ cao thủ như là sau cơn mưa xuân tham bình thường, tiến nhập giang hồ tết. Lịch đại muốn ra một cái lục địa thần tiên cảnh cao thủ, đều phi thường khó, có thể thời đại này xuất hiện hơn 10 vị, mà lại từng cái đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Ngay cả lục địa kia thiên nhân cảnh đều xuất hiện ở mấy vị. Nhưng mà Bắc Mãng Vương triều lại không giống với, đem toàn bộ Bắc Mãng giang hồ khí vận, toàn bộ đạo nhập trong triều đình, để Bắc Mãng giang hồ phát triển bị áp chế, vẫn như trước xuất hiện ở năm cái siêu nhất lưu tông môn. Trong đó lấy Đạo Đức Tông cầm đầu, Cờ Kiếm Vui Phủ, Công Chúa Mộ Phần, Đem Binh Núi, cùng một người chính là một tông môn Hô Diên Đại Quan, ngược lại là có chút Vương Tiên Tri cùng Lạc Thanh Dương hương vị. Long Thụ Thánh Tăng vì sao bên trên Bắc Mãng Đạo Đức Tông? Bởi vì đúng là bọn họ chủ trương muốn diệt Phật môn khí vận, đem muốn lên phía Bắc cùng bọn hắn lý luận một phen. Vừa vặn Đạo Đức Tông liền muốn lưu lại Long Thụ Thánh Tăng, dạng này Tây vực Phật môn liền thiếu một vị cường đại đối thủ. Tô Mộc cùng Tiểu Phong đuổi tới Đạo Đức Tông thời điểm, vừa vặn nghe được Phật hiệu ngâm sướng, một ngụm to lớn kim cương pháp tướng che lại Long Thụ Thánh Tăng thân thể. Lúc này hắn đã có máu màu vàng tại khóe miệng chảy ra, quả nhiên là Phật môn Phật sống, đem huyết dịch đều tu thành màu vàng. Thí chủ, nếu là lão nạp chết, có thể đổi lấy Phật môn an tĩnh, liền do lão nạp một mình gánh chịu. Long Thụ Thánh Tăng trọn vẹn ở chỗ này chịu 10 ngày công kích, vẫn như trước chỉ là phòng ngự, cũng không có hoàn thủ. Tiêu Phong nhìn xem đây hết thể nói ra, vì cái gì lão hòa thượng này không hoàn thủ, mà lại thực lực của hắn tại trên ta, kim cương bất bại. Ai? Cái này có lẽ chính là Phật môn Phật Đà chi tượng, ta tu Phật môn công pháp, lại không thích bọn hắn giáo nghĩa, lão hòa thượng là vì Phật giáo giáo nghĩa, Long Thụ Thánh Tăng làm Phật giáo đồ, lo liệu lấy Phật giáo từ bi cùng không bạo lực nguyên tắc, hắn không hoàn thủ là vì tránh cho tổn thương người khác, xem như thể hiện Phật môn thánh giả lòng từ bi cùng nhân lại. Còn có một cái khả năng, đó chính là Long Thụ Thánh Tăng hy vọng thông qua hành vi của mình cho những người khác nhìn, lấy kích phát bọn hắn đối với hòa bình truy cầu, hy vọng Đạo Đức Tông có thể dễ dàng tha thứ Phật môn tồn tại. Tô Mộc giận dữ nói, dạng này Phật môn thánh giả, nếu là chết, cỡ nào đáng tiếc. Tô Mộc không thích Phật môn nguyên nhân là có không ít hòa thượng giả, không làm liền biết truyền bá tín ngưỡng, cũng không thể cho người ta mang đến bất kỳ có lợi sự tình. Đại ca, cái này Kỳ Lân chân nhân liền giao cho ngươi, ta xuống dưới cùng lão hòa thượng nói chuyện. Tô Mộc thế nhưng là biết, cái này Kỳ Lân chân nhân bất quá là Viên Thanh Sơn một cái phân thân mà thôi, đạo môn lão tử nhất khí hóa tam thanh, coi là thật lợi hại, thế mà có thể hóa thành ba cái phân thân. Về phần bản tôn, Tô Mộc tin tưởng chỉ cần bắt được Kỳ Lân chân nhân liền có thể tìm tới bản tôn tin tức. Tốt, vậy ta đi cũng. Tiêu Phong cười nói. Sau đó sau lưng liền tạo thành một đạo cự long màu vàng, một cái hàng long thập bát trưởng tiếng long ngâm vang lên, trong bầu trời hóa thành 9 con rồng vàng, trong nháy mắt rơi xuống. Đem ngay tại công kích Long Thụ Thánh Tăng Đạo Đức Tông đệ tử toàn bộ đánh bay. Tô Mộc trong khi hô hấp liền tới đến Long Thụ Thánh Tăng bên cạnh, "Thánh Tăng, ngài làm Phật môn thánh giả, cần gì phải lấy phương thức như vậy giải quyết?" Long Thụ Thánh Tăng liền thấy được Tô Mộc. "Tô thành chủ, nguyên lai là ngươi, thật sự là hữu duyên a." "Ai? Lão hòa thượng, lần này coi như ta cứu được ngươi, ngươi cũng không nên chết, ngươi nếu là chết, về sau ta cũng diện Phật môn." Tô Mộc cười nói. "Tô thành chủ, để cho ngươi bị đại ca kia dừng tay đi. Lão hòa thượng chính là không muốn thương tổn bọn hắn, cho nên mới sẽ ở chỗ này tùy ý bọn hắn công kích." Long Thụ Thánh Tăng nhìn thấy Đạo Đức Tông tử thương vô số, tự nhiên không muốn Tiêu Phong tiếp tục giết tiếp. "Chuyện này, sợ không ngăn cản được ta, ta thế nhưng là vừa mới mời Tam Phong chân nhân để hắn trở thành ta võ bộ trưởng lão, ta lúc đầu đáp ứng Lý Lương Tâm, như tại Tây vực, Lương Thiển tự đừng nhận ta Bạch Đà thành bảo hộ, không biết Long Thụ Thánh Tăng có thể giúp tiểu tử một chuyện." Tô Mộc đã đem điều kiện mở ra, hai người Thiển tự muốn sống sót, có thể tới Tây vực. "Không biết, Tô thành chủ, cần lão hòa thượng trợ giúp ngươi cái gì?" "Gia nhập võ bộ, trở thành ta võ bộ trưởng lão, ngày thường không cần ngươi ra mặt." Tô Mộc mở miệng nói. "Tô thành chủ, ngươi đây là muốn Phật môn mặt mũi sao? Hiện tại Phật môn nhưng không có người ưa thích." Long Thụ Thánh Tăng cảm thấy rất hiếu kỳ, hiện tại thiên hạ cũng bắt đầu diệt Phật, liền ngay cả cái kia Bắc Tống, cùng Đại Minh, Đại Đường Phật môn đều đã tại bị triều đình nhằm vào. "Tô Mộc tại sao phải giúp trợ Phật môn?" "Kỳ thật Thánh Tăng, ngươi hiện nếu là chết, như thế nào tiếp tục độ hóa thế nhân, Phật môn ta cho phép tồn tại." Tô Mộc câu nói này, mới xem như đã động Long Thụ Thánh Tăng. "Có thể, lão hòa thượng liền vào cái này võ bộ." Long Thụ Thánh Tăng nhìn xem Tô Mộc đạo. "Tô thành chủ, không biết có thể buông tha Đạo Đức Tông. Người ta đều muốn giết ngươi, ngươi còn muốn lấy buông tha bọn hắn?" Tô Mộc lắc lắc đầu nói, "Thánh Tăng, ngươi có thể vì bọn hắn niệm siêu độ kinh văn, đạo này Đức Tông tông chủ, thế nhưng là Kỳ Lân chân nhân, hắn là Bắc Mãng quốc sư, tự nhiên đến giết." "Đại ca, đều giết đi." Theo Tô Mộc tiếng nói rơi xuống, trong bầu trời lần nữa tạo thành một đầu ngàn mét cự long. Long Thụ Thánh Tăng nhắm mắt nhập kinh, xem như đưa tới Đạo Đức Tông đoạn đường. Tô Mộc biến mất không thấy gì nữa, đi vào đang muốn liều mạng Kỳ Lân chân nhân trước người. "Ngươi hay là đừng động." Một câu chân ngôn. Trong nháy mắt định trụ tay Kỳ Lân chân nhân, hắn trợn mắt nhìn xem cự long rơi xuống. Toàn bộ Đạo Đức Tông bị Tiêu Phong toàn lực một trường, đánh nát nửa cái sơn môn. "Ngươi là ai?" Kỳ Lân chân nhân nhìn xem tuổi trẻ đến đáng sợ Tô Mộc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy, tự nhiên không biết ai có thực lực như vậy, ánh sáng một câu, liền có thể trấn áp hắn. "Tô Mộc, ngươi có thể rõ ràng chết đi." Tô Mộc một tay khẽ hấp, liền bắt đầu hấp thụ Kỳ Lân chân nhân nguyên thần, cùng trên người hắn khí tức. Tại phía xa một tòa tiên sơn, Viên Thanh Sơn đột nhiên mở mắt. "Phân thân bị người giết, tựa như là nhằm vào ta mà đến." Viên Thanh Sơn rõ ràng cảm giác, người này là cố ý giết hắn phân thân, từ đó tìm tới hắn ở đâu. "Đại ca, đem có thể mang đi, toàn bộ mang đi, ta đi gặp một hồi một vị cao thủ." Tô Mộc nói xong, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trên thế gian, có thể làm cho Tô Mộc xưng là cao thủ, cũng không nhiều. Chương 449, Tiên nhân Mạc Y cùng Viên Thanh Sơn. Chương 449, Tiên nhân Mạc Y cùng Viên Thanh Sơn hải ngoại tiên đảo. Tại mênh mông vô ngần trên biển, ở trên trời chi cuối cùng, có một tòa thần bí mà mỹ lệ tiên đảo, tên là Hải Ngoại Tiên Sơn. Tòa tiên đảo này quanh năm bị mây mù lờ lờ, như ẩn như hiện, phản phất là một tòa phiêu phù ở đám mây tiên cảnh, kỳ thực là có người có đại bản sự thành lập một cái trận pháp. Tiên sơn cảnh sắc đẹp không sao tả xiết, ở trên đảo cây xanh rậm mát, phồn hoa như gấm, cỏ xanh như tấm đệm, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa hòa thanh mới khí tức, tăng thêm đặc thù khí tức, quả nhiên là thiên đường của nhân gian. Một vị đạo nhân áo xanh cùng mặc nam tử mặc áo trắng ngay tại đánh cờ. Đạo nhân áo xanh đột nhiên nhíu mày, nam tử áo trắng nói ra, "Đạo hữu, chẳng lẽ gặp được chuyện gì?" "Mặc Y Y tiên sinh, bất quá là lao đạo một chút tục sự, một đều phân thân bị người hút khô, giống như người kia còn căn cứ khí tức đổi tới." "Lao đạo nhân, chính là Kỳ Lân chân nhân bản tôn Viên Thanh Sơn." thế gian còn có như vậy kỳ nhân, có thể hấp thu phân thân của ngươi lực lượng. Mạc Y Dịch có chút không tin hỏi. Bây giờ giang hồ không còn là mấy chục năm, có một cái họ Hoàng nho sinh, đem lưu lại các quốc gia khí vận, dẫn vào trong giang hồ, toàn bộ giang hồ vũ vận sương long, xuất hiện không ít giang hồ cao thủ. Viên Thanh Sơn từ từ nói. Mạc Y Dịch gật gật đầu, sau đó nói, hắn giống như tới. Tô Mục lơ lửng tại bị đại trận vây quanh tiên đảo bên ngoài. Tô Mục, đến đây bái đảo. Tô Mục tại ngoài đại trận nói ra. Thanh âm truyền khắp toàn bộ tiên đảo. Một bóng người từ từ xuất hiện tại Tô Mục trên không, cùng hắn nhìn thẳng mà đứng, người này nhìn bất quá trên dưới 30 tuổi, một bộ đạo cốt tiên phong dáng vẻ, rõ ràng là đạo gia người. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào. Tô Mục lần đầu tiên tới nơi này, nghĩ không ra cái này Đông Hải vùng địa cực, thật sự có cái gọi là tiên nhân, tu vi của đối phương tiên nhân cảnh biến mãn. Danh tự sao? Ta gọi Mạc Y Liễu. Tiên nhân Mạc Y Liễu nguyên lai là Mạc Y Liễu tiên nhân, ta tìm đến một người, hắn tại ngươi tiên đảo bên trong, phiền phức để hắn đi ra gặp một lần. Tô Mục nhìn xem trong đại trận nói ra. Hắn có thể cảm ứng được, Kỳ Lân chân nhân bản thể ngay tại trong trận. Hắn đúng là ta chỗ này làm khách, chỉ là hắn không nguyện ý gặp ngươi, mời trở về đi. Nếu hắn đã không quan tâm chuyện thế tục, liền không cần lại xoắn xuýt. Mạc Y Liễu khuyên. Tô Mục nhưng không có tức giận ngược lại nói Mạc Y Liễu, nghe đồn là hải ngoại tiên sơn cao nhân, thiên tư chắc tuyệt, 9 tuổi nhập thiên tượng, 20 tuổi nhập lục địa thần tiên cảnh, bây giờ chỉ sợ sớm đã thiên nhân cảnh biến mãn. Thế nhân đều coi là lã tổ là thiên hạ đệ nhất, nhưng mà thế gian còn có người như vậy tại. Nghe xong Tô Mục lời nói, Mạc Y Liễu lại là cười một tiếng, tiên nhân, chỉ giáo cho, bất quá là người cường đại một chút, ta cùng nơi này thủ hộ đông cảnh, đã sớm mấy thập niên, không còn hỏi đến giang hồ sự tình, tiểu hữu còn xin rời đi đi. Nếu đã tới, tiên nhân không bằng mời ta lên đảo ngồi một chút, không biết có thể thực hiện. Tô Mục chủ động nói ra. Hắn muốn giải thế gian trận tướng, có lẽ Mạc Y Liễu trong miệng có thể có được một hai. Gặp Tô Mục kiên trì, Mạc Y Liễu một tay phất lên, liền mở ra toàn bộ tiên đảo đại trận. Xin mời. Tô Mục cùng Mạc Y Liễu trong nháy mắt tiến nhập hải ngoại trong tiên sơn. Quả nhiên là tiên sơn, linh khí 10 phần, ở chỗ này tu luyện, so ngoại giới ít nhất phải mạnh lên mấy phần. Một vị đạo nhân áo xanh đi tới nói chẳng lẽ vị tiểu huynh đệ này giết ta phân thân. Viên Thanh Sơn bước ra một bước, liền tới đến Tô Mục trước mặt, một đạo bạch quang nhanh chóng bắn mà đến, dẫn đầu đối với Tô Mục làm có dễ. Muốn chết. Tô Mục không có ý định giết hắn, ngược lại đến trêu chọc hắn. Không thể. Mạc Y Liễu muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Hai người đã độc thủ. Mạc Y Liễu bất đắc dĩ, chỉ có thể ở một bên quan chiến, bởi vì hai người đều là thiên nhân cảnh cao thủ, cảnh giới không kém hắn, cũng không thể tùy tiện liền ngăn trở. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một chiêu. Viên Thanh Sơn chiếm hết tiên cơ, từng đạo cửa nhất khí hóa tam thanh, nhìn như đơn giản, có thể để người tránh cũng không thể tránh, công kích đục thể, lại có thể đả thương người nguyên thần, quả nhiên vô cùng lợi hại. Tô Mục chỉ là bình tĩnh nói, giết. Một đạo chân ngôn phun ra, trong nháy mắt làm vỡ nát Viên Thanh Sơn nhất khí hóa tam thanh. Mạc Y Liệt đều cảm giác được linh hồn chấn động. Đây là thủ đoạn gì, đem thương pháp dung nhập chân ngôn bên trong, nhìn như là nho ra chân ngôn, kỳ thực đúng thương pháp cùng chân ngôn kết hợp, uy lực to lớn. Viên Thanh Sơn gặp một chiêu không thành, liền trong tay bụi bặm lần nữa rơi xuống, to lớn đạo môn thần thông, trực chỉ Tô Mục mi tâm. Người đáng chết. Tô Mục một tay nâng lên, một cái chớp mắt mà qua. Trong nháy mắt đánh nát Viên Thanh Sơn công kích, đồng thời một chỉ nhập càn khôn, liền muốn diệt sát Viên Thanh Sơn, một đạo càng khủng bố hơn lực lượng mà đến. Tô Mục không có cách nào, chỉ có thể thay đổi lực lượng, chống cự bên cạnh tập kích lực lượng của hắn. Oanh. Tiên đạo đều chấn động một cái. Mạc Y Liễu tiên nhân, chẳng lẽ ngươi muốn bảo đảm hắn? Tô Mục ngón tay có chút chết lặng, nghĩ không ra Mạc Y Liễu mạnh như thế. Mạc Y Liễu lại nói, nơi này là ta địa phương, không cho phép giết chóc, còn xin tiểu hữu thu tay lại. Tô Mục cảm thụ một chút, Mạc Y Liễu có được toàn bộ tiên đạo lực lượng, cái này tiên đạo trận pháp có thể thời thời khắc khắc cho hắn cung cấp lực lượng, liền xem như cuối cùng thắng, sợ là cũng muốn thụ thương, không quá có lời. Quả nhiên là thiên ngoại hữu tiên nhân ngoại hữu nhân. Tốt, cho Mạc Y Liễu tiên nhân một bộ mặt, bất quá ta cần một vật, đó chính là hắn trên người bí thuật, nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Tô Mục rất muốn môn thần thông này, đây chính là đạo môn cao nhất bí thuật. Liền ngay cả Trương Tam Phong cũng sẽ không, Lã Tổ cũng sẽ không. Viên Thanh Sơn làm đạo gia thánh nhân, đã từng cũng là cùng Lã Tổ luận đạo người, thực lực tự nhiên không kém, thế nhưng là hắn phân, bị Tô Mục hấp thu lực lượng ở trong đó, tạo thành thực lực của hắn suy yếu. Tô Mục, mấy năm gần đây mới xuất hiện ở một vị tuyệt thế thiên tài, bất quá mới 5-6 năm thời gian, liền trở thành tiên nhân cảnh cao thủ, thật sự là ngàn năm, vạn năm khó ra một vị. Viên Thanh Sơn vừa mới cùng Tô Mục giao thủ, tự nhiên cảm giác được sự cường đại của hắn, mặc nếu không phải Mạc Y Liễu xuất thủ, sợ là chịu lấy bị thương. Vốn cho rằng chính là một vị không biết trời cao đất rộng tiểu bối, giết hắn một cái thiên tượng kính phân thân mà thôi. Thật tình không biết, lại là cái thiên nhân cảnh, mà lại cường đại nhất thiên nhân cảnh, không chỉ có dung hợp nho thích đạo tâm giáo, liền ngay cả ma giáo công pháp cũng tu luyện. Quả nhiên là cái yêu nghiệt. Hỗn loạn như thế, mà không dựa vào khí vận chi pháp, lại có thể thành công dung hợp. Tiền bối khen ngợi, bây giờ đạo môn khôi thủ là Võ Đương Sơn, không biết người vị này giấu ở phía sau đạo môn thánh nhân, có nguyện ý hay không thỏa hiệp. Tô Mục hỏi. Đây là chính là giết người chủ tâm, ngươi nếu không cho, đó chính là địch nhân, ngươi nếu để cho, cái kia biểu thị chịu phục, như vậy thì không phải địch nhân. Dùng vũ lực quất phục, không phải liền là võ giả tốt nhất thể hiện sao? Muốn thần thông, cần tự thân lĩnh ngộ, ta dùng một lần, ngươi nếu có thể lĩnh ngộ, chính là ngươi. Viên Thanh Sơn cười nói. Tô Mục nhất nhíu mày, loại thần thông này, làm sao có thể một chút liền nhìn sẽ, ai đến cũng không tốt làm. Vậy hôm nay tiên đạo thượng, sợ là muốn bao nhiêu một bộ thi thể. Chương 450, chém giết thiên ngoại tiên. Chương 450, chém giết thiên ngoại tiên. Thế gian võ đạo đa số coi trọng khí vận, nhưng mà khí vận vốn là huyền diệu khó giải thích đồ vật. Tô Mộc muốn giết Viên Thanh Sơn không chỉ là bởi vì hắn trợ giúp Bắc Mãng, mà là Tô Mộc muốn thu hoạch được trên người hắn đạo môn khí vận, từ đó tăng cường bản thân tu vi, đoạt nhân khí vận. Loại chuyện này vốn là người của ma đạo làm ra, mà bây giờ ai cũng sẽ không nói Tô Mộc là ma đạo. Nếu như Tô Mộc là ma đạo, như vậy toàn bộ chính đạo mới thật sự là bảng môn tà đạo. Hết thảy quy tắc đều là cường giả chế định. Như vậy hôm nay trên tiên sơn liền sẽ nhiều một bộ thi thể. Tô Mộc nghe được lời này vừa ra, không chỉ có là Viên Thanh Sơn làm xong đại chiến chuẩn bị, liền ngay cả Mạc Y Lìa đều có chỗ chuẩn bị. Nếu là Tô Mộc chân muốn nơi này động thủ giết người, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Tiểu Hữu, còn xin tỉnh táo, có thể tu luyện tới cảnh giới dạng này, sợ là thế gian ít có. Kỳ thật biết bản nhân vì cái gì chấn thủ ở chỗ này sao? Mạc Y Lìa khuyên. Vì sao? Thế gian lấy khí vận làm chủ, nhân gian khí vận luôn có một chọn mệnh cùng, mà tiên đảo này chính là vùng địa cực cuối cùng, trong này kết nối với tiên giới, tất cả mục đích của ta chính là vì chấn thủ nơi này. Mạc Y Lìa giải thích nói. Tiên nhân, ta đã cũng từng giết không ít, chỉ là cũng không có mạnh cỡ nào a. Tô Mộc không rõ. Ban đầu ở Tây Vực, dung hợp Bạch Quỷ Thương, thiên kiếp mà đến, độ bên dưới rất nhiều tiên nhân, muốn diệt Tô Mộc. Có thể thực lực nhiều lắm là trăm bước lục địa thần tiên cảnh, duy chỉ có trong tay nó thần thông đặc biệt lợi hại. Ân, người giết chết bất quá là Hồng Trần Tiên, đều là nhân gian phi thăng lên đi người, tiên nhân chân chính muốn hạ giới, chỉ có 4 cái cửa vào, phân biệt tại cực bắc, cực nam, cực tây, cực đông 4 cái địa phương, mà nơi này xuống xuất hiện ở tiên nhân, thực lực càng cường đại hơn, đại bộ phận đều siêu việt lục địa thần tiên cảnh. Mạc Y Lìa lời nói, để Tô Mộc minh bạch. Xem ra lúc trước những tiên nhân kia là mượn bí pháp gì mới phá không xuống, mà tiên giới thổ dân đoán chừng không có khả năng trực tiếp hạ phàm, không phải vậy nhân gian đoán chừng sớm đã bị tiên nhân diệt. Có lẽ đây chính là thành lập thế gian này người thiết trí lỗ thủng. Tô Mộc tu vi càng cao, cảm giác thế gian này quy tắc không đủ hoàn chỉnh, tất cả người tu hành tu vi nhiều lắm là lục địa tiên nhân cảnh biến mãn. Mặc ý địa tiên nhân, việc này cùng ta giết hắn không có bất kỳ cái gì liên quan đi. Tô Mộc nói ra. Ai, thế gian có thể tu luyện tới lục địa tiên nhân cảnh cường giả vốn cũng không nhiều, đại bộ phận đều đi thủ hộ tứ cảnh đi, cần gì phải giết người một nhà. Mạc Y Lìa đạo, hắn không phải là không có đi thủ hộ sao? Khắp nơi đi dạo, không có chuyện còn trợ giúp Bắc Mãng. Tô Mộc hiện tại chỉ muốn để Trương Tam Phong trở thành đạo môn thánh nhân, lão gia hỏa này đã sớm có thể chết. Hắn cuối cùng sẽ đi, mạnh như Trương Tam Phong, nhân vật như vậy, ta nhiều năm trước liền nghe nói qua, hắn không đi, tự có đạo lý của hắn, nhưng mà luôn có một ngày, nếu là vượt ngoại tiên nhân mà đến, nhưng trở lại lục địa thần tiên cảnh tu vi người, giai cần thủ hộ nhân gian. Mạc Y Lìa bình tĩnh nói, tốt, đã như vậy, mệnh của hắn, ta không giết, thần thông giao ra. Tô Mộc vẫn như cũ muốn thần thông. Nguyên lai giết ta chỉ là lấy cớ, muốn thần thông là thật, lão phu lại sẽ không cho, không bằng chúng ta cá chết lưới rách. Viên Thanh Sơn đến tính khí, số mấy trăm năm bị một cái tiểu phá cho uy hiếp. Thương đến. Tô Mộc một tay nâng lên. Ngoài văn dặm, thư viện tầng thứ 4. Bạch Quỷ Thương run run một hồi, trong nháy mắt phá không bay ra, hóa thành trường hồng biến mất ở chân trời. Hoàng Dung thấy được, Nam Cung Phó Xạ thấy được, Hiên Viên Kính Thành cũng cảm nhận được. Liền ngay cả Lạc Thanh Dương đều mở mắt, bởi vì Tô Mộc thật lâu không hề động súng. Đến cùng là ai có thể làm cho hắn toàn lực một trận chiến? Theo trường hồng phá không mà đến, Tô Mộc trong tay nhiều một cây trường thương. Mạc Y Lìa nói lần nữa, nếu như Tô Tiểu Hữu không nghe khuyên bảo, ta chỉ có thể xuất thủ. Một đối hai, đối với Tô Mộc tới nói cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Bắc Mãng đại chiến sắp đánh, hắn nếu là thụ thương sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau đến cùng kế hoạch, thế nhưng là người trước mắt nếu như không giết không đánh phục, về sau khẳng định sẽ gây sự. Mạc Y Lìa, ta tôn là ngươi là tiên nhân, là thủ hộ giả, nếu như giết người sợ là sẽ phải để thiên hạ náo động, ngươi hay là không cần tham dự, hắn không đáng ngươi độc thủ. Tô Mộc Quyên thật muốn đem Mạc Y Lìa bị thương, sợ là muốn mất đi một cái cường đại thủ hộ giả. Tô Tiểu Hữu vì sao không dừng tay? Nói, điều kiện của ta để hắn giao ra thần thông, liền coi như hắn từ bỏ giang hồ sự tình, về sau tùy ý hắn tiêu giao. Tô Mộc dùng thương chỉ vào Viên Thanh Sơn đạo. Viên Thanh Sơn không nói lời nào, ngược lại thời khắc chuẩn bị độc thủ. Đột nhiên tiên đạo truyền đến một trận chấn động. Mạc Y Lìa đạo, có người tại đột phá kết giới. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộc cùng Viên Thanh Sơn cũng đi theo mà đi. Xuất hiện lần nữa tại liền nhìn thấy một khối to lớn bi văn. Mạc Y Lìa phất tay, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, nói hai vị giúp ta giết địch. Mạc Y Lìa đi vào trong vòng xoáy. Tô Mộc cùng Viên Thanh Sơn lẫn nhau gật đầu, cùng một chỗ tiến nhập trong đó. Hình ảnh nhất chuyển, toàn bộ bầu thiên đô là một mảnh màu đỏ, như là địa vực tận thế mở dạng. Nơi này linh khí 10 phần, so với ban đầu thế giới ít nhất vượt qua gấp 10 lần, thế nhưng là linh khí bên trong có khác biệt khí tức, thật giống như nhân loại nếu là trực tiếp hấp thu sẽ bị đồng hóa. Hai vị, nơi này khí tức không thể tùy ý hấp thu, linh khí có thể trợ giúp chiến đấu, không thể tu luyện nhập thể. Mạc Y Lìa nhắc nhở. Tô Mộc cảm thụ nhất phàm. Nếu là ở bên ngoài, thực lực của hắn chính là chân chính tiên, mà còn lâu mới có được đạt tới thiên tiên, nhưng tại nơi này, hắn có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực, so với nhân gian rồi rào gấp 10 lần có thừa. Tự nhiên trên tu vi có thiên tiên một dạng lực lượng. Huyết hồng bầu trời, giống như là dùng máu tươi nhuộm đỏ, căn bản không phải vốn có dáng vẻ. Tới. Tô Mộc gầm thầm đạo. Mấy đạo nam tử mặc áo trắng trong nháy mắt đi vào ba người trước. Lui. Không giết. Mạc Y Lìa lạnh lùng nói. lại là ngươi vị này thủ hộ giả, hôm nay chính là đến vì ta đại ca báo thù. Một vị áo trắng cao gầy vực ngoại tiên lạnh lùng nói. Xem ra Mạc Ý Liễu đã từng giết hắn đại ca. Mạc Ý Liễu tiên nhân, giao cho ta, vừa bọn ta thử một chút nơi này toàn bộ lực lượng. Tô Mộc xuất thủ trước, thương đều mang đến, không giết người sao có thể đi? Sát tiên chẳng phải là tốt hơn? Một thương trong nháy mắt bay ra, toàn bộ thiên địa chi lực đều bị Tô Mộc điều động, ngàn dặm tự thương trực chỉ đánh tới. Ta đến đối phó hắn. Có thể vừa dứt lời bên dưới, liền bị Tô Mộc quán xuyên thân thể. Thật sự là rất yếu. Chẳng lẽ bọn này vượt ngoại tiên, cứ như vậy trình độ sao? Tô Mộc đạo. Mạc Y Y cũng phát hiện, Tô Mộc lực lượng ở chỗ này giống như mạnh hơn, so bên ngoài mạnh hơn nhiều lắm. Phải biết, hắn tại mấy chục năm này mới hoàn toàn thích ứng nơi này linh khí, mới có thể vượt xa bình thường phát huy. Có thể Tô Mộc lực lượng, giống như bẩm sinh, trong nháy mắt liền có thể miểu sát nhân tiên cảnh cao thủ. Ở bên ngoài đều là lục địa thần tiên cảnh, á quả nhiên là lục địa thần tiên, ở chỗ này chính là người bình thường. Chương 451, Lý Trường Sinh còn sống. Chương 451, Lý Trường Sinh còn sống. Một thương diệt thiên bên ngoài tiên. Ba thương trực tiếp giải quyết bốn người, Tô Mộc thực lực để Mạc Y cùng Viên Thanh Sơn đều nhìn trợn tròn mắt. Giết người tiên cảnh giới cao thủ, liền cung giết cả, ai nhìn xem đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Mộc phát hiện cái này chết thiên ngoại tiên, máu tươi tự động biến mất, hóa thành thế giới này lực lượng. Cái này khiến hắn cảm thấy rất hiếu kỳ, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Tô Mộc, ta biết ngươi có nghi hoặc, kỳ thật ta mặc dù trấn thủ nơi này mấy chục năm, vẫn như cũ không rõ, vì cái gì phương này sẽ như thế không giống mới. Mạc Y thì ánh mắt rất bình tĩnh nói. Mạc Y thì tiền bối, nơi này có thể là thượng giới. Người người muốn vì thăng địa phương. Tô Mộc hỏi. Mạc Y thì lại là lắc lắc đầu nói, cũng không phải là, đã từng Lý Trường Sinh mở ra thiên môn, mà lại thời gian dài mở ra, thượng giới truyền đến khí tức, cũng không phải là như vậy. Vậy trong này người, cơ hội cùng chúng ta một dạng, mà lại nói còn giống như ta, ngươi chưa từng hoài nghi sao? Tô Mộc hỏi lần nữa. Chuyện này, có lẽ ta cũng không rõ ràng, có thể đi bắc cảnh, cực bắc chi địa, cái này Lý Trường Sinh hỏi việc này. Mạc Y thì cho Tô Mộc một cái phương hướng. Lý Trường Sinh, hắn còn sống, đây chính là Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y Lìa sư phụ, không phải nghe nói hắn đã sớm tán đi Xuân Công sao? Tô Mộc không rõ, dựa theo thời gian, đoán chừng hắn phải chết. Ha ha ha, hắn đã sớm cảm ngộ thiên nhân, nếu là nói thế gian ai mạnh nhất, hắn xem như một trong số đó, một người một kiếm, liền trực tiếp chấn thủ bắc cảnh. Mạc Y Lìa đối với Lý Trường Sinh độ cao đánh giá, đây cũng là chân chính nhận thế cao thủ sao? Tốt, chuyện này ta tự mình đi bắc cảnh hỏi một chút, chỉ là hiện tại có thể đem nhất khí hóa tam thanh thần thông giao cho ta sao? Tô Mộc hỏi. Ở chỗ này giết xài Thanh Sơn càng thêm dễ dàng, vốn là áp chế tu vi của người khác địa phương, ngược lại Tô Mộc càng thêm như cá gặp nước. Viên Thanh Sơn đột nhiên cười, nói ra, nếu Tô thành chủ, ngươi nghĩ như vậy muốn, vừa mới lao đạo cũng nhìn ra, ngươi có lẽ chính là ngày đó mệnh người, kết thúc cái này hoắc loạn thời đại. Mạc Ý Lìa đồng dạng gật đầu. Nói ra, Tô Mộc, ngươi có lẽ thật là năm đó lao thần tiên đoán một dạng, sẽ xuất hiện tại một vị người có thiên mệnh, cứu vớt toàn bộ nhân gian đại khí vận, để võ đạo càng thêm hưng thịnh, đồng thời còn là kết thúc nhân gian cùng trời giới mâu thuẫn người. Tại sao? Tô Mộc suy tư một chút. Từ xuyên biệt, sau đó đạt được hệ thống, phía sau hệ thống này người sáng tạo, nói cho hắn biết thế giới này bất quá là hắn dung hợp. Có lẽ đây hết thảy đều là có người tại thôi động. Thiên giới thả câu nhân gian khí vận, là vì mạnh lên, vẫn là vì muốn chinh phục nhân gian. Tô Mộc hỏi lần nữa. Mạc Y Lìa nhìn một chút xa xa huyết vân nói khí vận bất quá là đại biểu một người mệnh số, nó xác thực có thể gia tăng người tu vi, thế nhưng sẽ hạn chế một người trưởng thành cực hạn, cho nên cũng không phải là khí vận càng cao, thực lực liền sẽ càng mạnh. Ly Dương trong hoàng thất có cái thái giám tuổi trẻ, dựa vào Bắc Ly quốc vận, sống 400 năm. Vẫn như trước chỉ là một cái thiên nhân, ngươi cho là hắn có thể đánh phá bích lũy, trở thành võ thần sao? Tô Mộc gật gật đầu, xem ra trên trời người thả câu nhân gian khí vận, sợ là cũng là muốn tìm kiếm đột phá. Tốt, thần thông chuyên ta đi bắc cảnh một lần, có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta chính là kề vai chiến đấu người. Tô Mộc muốn cái này thần thông, chính là muốn có được thuộc về hắn phân thân, dạng này hắn liền có thể phân ra mấy cái phân thân, trợ giúp hắn đồng thời quản lý vài nhánh quân đội. Viên Thanh Sơn nói ra, Tô Mộc, nhất khí hóa tam thanh, vốn là thần thông, cũng rất là nguy hiểm, một người nguyên thần hóa ba phần, ba người nguyên thần đồng quy. Nhất khí hóa tam thanh lợi dụng nguyên thần phân hóa chi thuật, phân ra ba cái phân thân, mặc dù thực lực không bằng bản tôn, quả thực là thần kỳ, lão phu liền chuyển cho ngươi, về phần ngươi có thể hay không tu luyện thành công, liền cần duyên phận. Viên Thanh Sơn nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hòa cùng nhìn tới không thấy tên là gì, nghe chi không nghe tên viết hì, đọ sức chi không được gọi tên viết hơi. Này ba cái không thể dồn cận, cho nên hỗn hợp thành một. Đạo là vô sinh vô diệt đồ vật, một là thể hiện đạo thái cực, dựa vào âm mà ôm lấy dương chỉnh thể một phân thành hai, tư âm cùng dương, nhị sinh tam, ba là trời, người, trời đại biểu dương, đại biểu âm, người đại biểu âm dương kết hợp tân sinh giả, từ căn nguyên giảng, đều là xuất từ phụ âm ôm dương một. Một đạo khí tức màu xanh tiến nhập Tô Mộc trong mi tâm. Đạo không dễ thân truyền, pháp có thể truyền. Tô Mộc ngồi xếp bằng, trực tiếp mở ra đốn ngộ đi lên. Người đi nghỉ ngơi đi. Ta che chở hắn, nghĩ không ra thiên phú của hắn mạnh như thế, trực tiếp tiến nhập trạng thái đốn ngộ. Mạc Y Liễu cũng than thở không thôi, hắn nhưng là 24 hàng năm lục địa thần tiên cảnh. Thiên phú này ít có người có thể so sánh. Tô Mộc lúc này thật giống như là một tên lão đạo một dạng, thần du ngàn vạn thế gian, không có thời gian, không gian khái niệm, kiếp trước đến cùng ký ức, không ngừng tại trong đầu hắn bên trong hồi ức. Xuyên qua mà đến nguyên thân đứng trước tử vong. Sau khi xuyên biệt, linh hồn của hắn chiếm cứ người khác thân thể, thành công phục sinh. Từng kiện nhỏ xíu việc nhỏ đều để hắn rõ mồn một trước mắt. 3 tháng sau, Tô Mộc đột nhiên mở mắt, phun ra một ngụm hắc khí, trước người xuất hiện ở một thân ảnh, cùng hắn giống nhau như lúc, chỉ là cả người là cái màu đen nhạt dạo, trên mặt đều là khói mù không gì sánh được, nhìn rất là tà ác. Về sau ngươi liền gọi Tô Tà, nắm giữ sát phạt chi lực. Là bản tôn. Ác thi Tô Tà một mặt cười ta nói, đây là Tô Mộc trong thân thể ác niệm biến thành, thực lực đồng dạng tại thiên nhân cảnh. Đi thôi. Đi Đại Tần dẫn đầu Trương Lương bọn hắn, triệt để cầm xuống toàn bộ Đại Tần đế quốc. Tô Mộc phân phó nói, là bản tôn. Tô Tà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tô Mộc nguyên bản mặt tái nhợt, từ từ trở nên hùng luận. Nghĩ không ra hắn lợi dụng nhất khí hóa tam thanh thần thông, trực tiếp chém trên người ác niệm, sau đó chính là thiện niệm, cùng tự thân chấp nhập thi. Chúc mừng, Tô Tiểu Hữu tu vi lần nữa tăng lên, tuyệt không đến ngắn như vậy thời gian, liền có thể lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh cảnh giới tối cao, không hổ là vạn năm qua thiên tài. Mạc Y Lì từ từ đi đến, bắt đầu đạo. Đa tạ, Mạc Y Lì tiên sinh, 3 tháng qua thủ hộ. Tô Mộc đứng dậy, đối với Mạc Y Lì hành lễ đạo. Không sao, nếu là ngươi có thể trở thành thế giới duy nhất võ thần, có lẽ liền có thể giải quyết những này thượng cổ lưu lại sự tình. Mạc Y Lì nhìn lên bầu trời không ngừng phiêu động vết vân. Mạc Y Lì tiên sinh, kỳ thật ta một loại ý nghĩ, có thể cho ngươi tìm về muội muội của ngươi luân hồi. Dạng này ngươi chẳng phải là đạo tâm càng viên mãn. Tô Mộc biết Mạc Y Lì đã từng vì phục sinh muội muội của hắn, kém chút rơi vào ma đạo. Mạc Y Lì cười một tiếng, vậy nàng, không phải nàng. Những năm này hắn tiếp nhận muội muội của hắn chết. Không, là nàng, cũng không phải nàng. Nàng có thể có được 2 đời ký ức, bất quá bây giờ cần cho ta chút thời gian. Ngươi đem mảnh vụn linh hồn cho ta, chờ ta nhất thống thần châu, liền giúp ngươi tìm về nàng. Tô Mộc đây là vì còn Mạc Y Lì tình cảm. Mạc Y Lì một tay phất lên, một tia mảnh vụn linh hồn ấn ký xuất hiện tại Tô Mộc trong tay. Chương 452, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chương 452, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Nhất khí hóa tam thanh vốn là đạo giáo thánh nhân lão tử nắm giữ thần thông, đạo giáo một mực có lưu truyền, nhưng không có mấy người có thể lĩnh hội. Liền xem như lão tổ dạng này đại tài, cũng không có lĩnh ngộ, ngược lại chuyển tu luyện thiên đạo. Đạo, mỗi người tu luyện không giống mới. Viên Thanh Sơn lĩnh ngộ thần thông, chỉ là nắm giữ một phần nhỏ, nhưng không có khống chế đến chân chính tinh hoa. Trảm tam thi, chính là chân chính tu tiên chi đạo, nối thẳng kim đan đại đạo. Bây giờ Tô Mộc xem như chính thức tiến nhập con đường tu tiên. Trảm tam thi chi pháp, lấy trước chém ác dục, lại chém tốt thi, cuối cùng chém tới tự thân chấp niệm, tam thi hợp nhất, thành tựu kim đan đại đạo. Bái biệt Mạc Y Lì cùng Biên Thanh Sơn, Tô Mộc một đường hướng cực bắc chi địa mà đi. Lý Trường Sinh cao thủ như vậy, hắn nhất định phải gặp một lần. Mạc Y Lì, lão đạo cũng muốn đi thế gian tại du lịch một lần, nhìn xem nhân gian này vương triều thay đổi hướng suy, có lẽ khi đó chính như Tô Mộc nói tới, cùng được ngoại tiên nhân có một trận đại chiến. Biên Thanh Sơn cũng coi là minh bạch, cái này tu vi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Ân, có lẽ Hồng Trần Lộ sẽ để cho tu vi ngươi tiến thêm một bước. Mạc Y Lì đứng chắc tay, lạnh nhạt nói. Nhìn xem thế gian hai đại cao thủ rời đi, Mạc Y Lì trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Chuyện năm đó, Tô Mộc thế mà biết được, thật sự là lợi hại à? Hy vọng sinh thời, thật có thể gặp đến ta kia đáng thương muội muội. Mạc Y Lì mặc dù vượt qua tâm ma, sau đó một giấc chiêm bao 10 năm, chữa trị đạo tâm, có thể đạo tâm chữa trị, tưởng niệm lại một mực tồn tại. Ai nói tiên, liền không có tỉnh. Chỉ ít Mạc Y Lì trong lòng có tỉnh, bây giờ là đại ái, yêu chúng sinh. Tô Mộc bây giờ thể phách, cảnh giới, tu vi, 3 cái đều là đương thời mạnh nhất. Coi như cùng Lý Trường Sinh người như vậy đánh một trận, phần thắng cao hơn là Tô Mộc. Bắc cảnh cực bắc là vùng đất nghèo nàn, thiên ngoại tiên vốn là rất khó sinh tồn địa phương, có thể bắc cảnh còn cần hướng bắc đi. Tô Mộc cũng không có lựa chọn phi hành, mà là từng bước một đi lên phía trước, một bước nhìn như rất chậm chạp, có thể mỗi một bước đều là vài dặm khoảng cách, đây cũng là đạo gia thần thông một trong. Càng đi bắc đi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, trực tiếp vượt qua âm 40 nhiều độ. Nếu như không có cái chỉ huyền cảnh tu vi người tới đây, sợ là sinh tồn không được bao lâu. Tô Mộc lựa chọn đi đường, kỳ thật cũng là một loại tu hành. Nhìn khắp thế gian phồn hoa đồng thời, cũng có thể cảm nhận được cực khổ chi địa thê lương. Nghĩ không gian nơi này còn có động vật tồn tại, ngẫu nhiên có thể trông thấy bạch nhung nhung bạch hồ. Như vậy phong tuyết bên dưới, thế mà di động nhanh chóng, quả nhiên là thần kỳ. Sau một ngày, Tô Mộc đi vào một tòa cung điện to lớn cửa ra vào, ai có thể nghĩ tới tại cái này âm 7-80 địa phương, lại có một tòa cung điện to lớn. Trên thân từ chân nguyên vận chuyển, Tô Mộc toàn thân cao thấp bước lên hỏa diễm nóng rực, trong nháy mắt đem đơn bạc quần áo toàn bộ hong khô, cả người trên người tuyết đều biến mất không thấy. Lại khôi phục một phần kia nho nhã. Trung quanh bạo ngược tuyết bay, căn bản vào không được hắn áo cầm bên trong. Khí tức cường đại, không ngừng ở trên người phóng thích mà ra, từ từ lan tràn, hướng phía cung điện mà đi. Một bộ áo trắng, mái đầu bạc trắng, đồng nhan lão giả, nhìn ít nhất 7-80 tuổi, nhưng khi mặt quay tới trong nháy mắt, mới phát hiện nhìn chỉ có chừng 20 tuổi. Ai? Nhân dân này, sợ là lại tới một vị cao thủ. Tóc trắng nam tử trẻ tuổi nói. Làm sao, có người tới giúp ngươi, không tốt sao? Người nói chuyện, dáng dấp tuyệt mỹ, một bộ không dính khói lửa trần gian khí tức. Nơi xa còn có không ít người hầu đang làm sự tình, nhìn như là một nhà phồn vinh đại viện. Cha, bên ngoài đến cao thủ, muốn hay không đi nên đón hắn? Một vị niên kỷ nhìn có 16 tuổi thiếu niên, chính hỏi tóc trắng nam tử trẻ tuổi. Đi thôi. Để cho ngươi Tô Nhị Thúc dẫn ngươi đi nhìn xem. Tóc trắng nam tử trẻ tuổi tùy ý nói. Tô Mộc nhắm mắt, hắn chờ đợi có người mở ra cửa. Quả nhiên chỉ chốc lát, liền có 2 người từ từ đi tới. một vị dáng người khôi ngô nam tử, một vị tuổi tác không lớn tuổi trẻ thiếu niên. "Không biết ngươi là người phương nào, có thể là đến thủ hộ Bắc Cảnh người?" Tuổi trẻ thiếu niên mở miệng hỏi. Tô Mộc mở mắt ra nói, "Ta tới gặp một vị tiền bối, hắn gọi Lý Trường Sinh, không biết có thể thông báo một chút." "Lý Trường Sinh? Nhị thúc, ngươi biết người này sao?" "Không biết, chúng ta nơi này chỉ có nhiều năm trước tới một cái gọi Độc Cô Cầu Bại cao thủ, cùng Bách Lý Đông Vân, mặt khác đều là người Tô gia, cùng các ngươi Nam Cung gia." Tráng hán giải thích nói, "Nơi này không có để cho Lý Trường Sinh, mời trở về đi." Tuổi trẻ thiếu niên nói xong, liền muốn trở về. "Không có sao." "Không nên a. Chờ chút, có thể để tại hạ đi vào tìm kiếm một phen." Tô Mộc rất có lễ phép, một thiếu niên 15-16 tuổi, có được lục địa thần tiên cảnh tu vi, bên cạnh đại hán đồng dạng khí tức ổn định, có được cao hơn tu vi. Thế gian ít có cao thủ, ở chỗ này lập tức tung ra hai cái. Tô Mộc lòng hiếu kỳ, nghiêm trọng hơn. "Công tử, nơi này chính là Bắc Cảnh thủ hộ chi địa, trừ người thủ hộ, những người khác không có khả năng tùy tiện đi vào, đúng là không người nào gọi Lý Trường Sinh, còn xin về đi." Tuổi trẻ thiếu niên hảo tâm nói lần nữa. Tô Mộc nhìn dáng vẻ của hắn, tâm tư đơn thuần, không hề giống nói chuyện láo. Chẳng lẽ Lý Trường Sinh thật không tại? Khả Mạc Y thì chắc chắn sẽ không lừa hắn a. Tô Mộc nghĩ đến một vấn đề, đó chính là Lý Trường Sinh sửa danh tự. "Tốt, đã như vậy, chỉ có thể xông vào." Tô Mộc nói xong, trong nháy mắt xuất thủ, đi vào nhanh chóng, một già một trẻ, đồng dạng hoảng sợ. Tốc độ như vậy tu vi, chỉ có tại thiếu niên trên thân phụ thân mới nhìn đến qua. Tuyệt đỉnh cao thủ. Tô Mộc trong nháy mắt đánh bại hai người, một bước tiến nhập trong cung điện. Thật sự là hai thế giới. Bên ngoài là cực hàn, tuyết lớn đầy trời, nhưng nơi này ấm áp như xuân, khắp nơi đều là chim hót hoa nở, không ít tiểu hài tử chạy tới chạy lui, rõ ràng là cái ẩn thế bộ lạc. Dừng lại. Thiếu niên cùng tráng hán đuổi vào, thiếu niên trực tiếp rút kiếm mà ra. Một cỗ kiếm ý tầng tầng mà đến. Tráng hán đồng dạng không lưu chỗ chống xuất thủ, sau lưng hình thành bạch hổ to lớn hư ảnh, một quyền đánh đến. Tô Mộc nhưng không có hoàn thủ, hắn là tìm đến người, không phải đến đánh nhau, muốn đánh cũng là cùng Lý Trường Sinh đánh. Hai đại cường đại công kích, lại trực tiếp bị Tô Mộc ngọn lửa trên người chi lực, trực tiếp ngăn tại ngoài một trượng, không vào được mảy may. Một đạo thân ảnh quen thuộc, đi tới Tô Mộc cách đó không xa. "Tô Mộc, làm sao ngươi tới Bắc Cảnh?" Một đạo lời biếng, lại làm cho người mê muội thanh âm. Tô Mộc xem xét, lại là có duyên gặp mặt một lần Bách Lý Đông Quân. "Bách Lý Đông Quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Việc này nói rất dài dòng, Nam Cung Thành Vân, Tô Thường, các ngươi dừng tay đi. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, ta biết hắn. Bách Lý Đông Quân nhìn xem hai người đạo. "Bách Lý Sư Minh, hắn nhưng là tự tiện xông nơi này." Nam Cung Thành Vân không phục nói. "Hắc hắc, ngươi lại đánh không lại, xông lại biện pháp gì, không bằng cứ gọi sư phụ đến." Bách Lý Đông Quân cười nói. "Hừ, Sư Minh, ngươi vì sao còn giúp trợ ngoại nhân khi dễ ta? Đều nói rồi, là người quen cũ, mà lại ta cũng đánh không lại, không bằng tính toán, để ta giải quyết, ngươi trở về đi." Tô Minh phiền phái. Bách Lý Đông Quân quên. "Tốt, Thành Vân, chúng ta đi." Tô Thương ôm quyền nói, sau đó lôi kéo bất đắc dĩ Nam Cung Thành Vân rời đi. Chỉ là cái kia u ám ánh mắt, để cho người ta cảm thấy buồn cười. "Đi, đi trước nhấm nháp một chút ta rượu mới." Chương 453, Trường Sinh Cô Tịch. Chương 453, Trường Sinh Cô Tịch. Một gian cổ đỉnh, một bầu rượu ngon. Hai vị cố nhân. Tô Mộc cùng Bách Lý Đông Quân kỳ thật cũng không phải là quá quen, có thể giang hồ người, đã là như thế mới quen đã thân. "Trăm dặm thành chủ, ngươi đây là tới Bắc Cảnh làm thủ hộ giả?" Tô Mộc nghe mùi rượu, vừa cười vừa nói. "Đúng vậy a. Bản thân cảm ngộ thiên nhân, liền cho là thế gian không có tốt hơn sự tình làm, người nhà không tại, người yêu cũng không tại, duy nhất để cho ta có thể nhớ người, có lẽ chính là sư phụ ta." Bách Lý Đông Quân nói đến, cũng coi là người đáng thương. Năm đó vì bình định ma giáo Đông Trình, tự tay ngăn trở huynh đệ tốt nhất, cuối cùng hắn huynh đệ tốt nhất, Diệp Đỉnh Chi bởi vì ấy nấy mà tự sát. Sau lại trung kế, giết lầm người thương Nguyệt Giao, người trong nhà cuối cùng trong đại chiến chiến tử, Bách Lý Đông Quân triệt để đã mất đi hết thảy. Kỳ thật, người luôn luôn muốn đối mặt sinh ly tử biệt, chuyện cũ theo gió đi, không biết Bách Lý huynh, phải chăng biết được Lý Trường Sinh tiền bối vị trí? Tô Mộc không biết làm sao an ủi Bách Lý Đông Quân, loại chuyện này chính mình cảm giác cùng, không có khả năng thân thụ. "Ngươi muốn tìm sư phụ ta, hắn bây giờ gọi Nam Cung Xuân Thủy, ngươi vừa mới nhìn thấy người trẻ tuổi chính là hắn cùng sư nương sợ sinh đại nhi tử." Bách Lý Đông Quân cười một tiếng, xem ra Tô Mộc không biết bí mật trong đó. Tô Mộc đầu tiên là sửng sở, hiện tại hắn mới hiểu được, thì ra là như vậy, nguyên lai Lý Trường Sinh sửa danh tự, quả nhiên là như vậy. Nam Cung Xuân Thủy, thì ra là thế, không biết có thể dẫn tiến một chút. Tô Mộc muốn gặp Lý Trường Sinh, cũng không phải là vì võ đạo, mà là muốn giải thế gian này chân thực một số bí mật. Chính như Mạc Y Liễu nói cái gì hắn là người có thiên mệnh, còn có cái kia vực ngoại thế giới, đến cùng cùng tiên giới có quan hệ gì? Đương nhiên, sư phụ mặc dù rất ít gặp ngoại nhân, có thể Tô tiên sinh dạng này tuyệt thế người, tự nhiên nguyện ý gặp, nếu là ngươi sinh sớm một chút, lão nhân gia ông ta có lẽ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Bách Lý Đông Quân cười nói, đã từng bắt công tử, chết thì chết, tán thì tán, ẩn thế, liền ngay cả hắn cũng không biết, phải chăng tại sinh thời có thể gặp lại một lần sư huynh đệ bọn hắn. Ha ha ha, ta nghe nói có người đến một lần, liền khi dễ con của ta, không biết có phải hay không là ngươi à? Vừa dứt lời, một đạo kinh khủng kiếm khí liền đến, Tô Mộc trở tay một chỉ, liền nguyên bản có thể giết chết lục địa thần tiên cảnh kiếm khí, trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình bên trong. Có thể có dạng này tu vi người, chỉ sợ chỉ có Lý Trường Sinh. Không đối, hiện tại phải gọi Nam Cung Xuân Thủy. Không tệ không tệ, cảnh giới viên mãn, tiên nhân chi tư, so trời sinh võ mạch còn mạnh hơn a. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Nam Cung Xuân Thủy, một cái người đọc sách. Áo trắng tóc trắng nam tử trẻ tuổi, nhanh nhẹn đến. Sư phụ. Trung niên Bách Lý Đông Quân, rõ ràng so với đối phương nhìn già hơn rất nhiều, lại gọi lấy sư phụ. Tiểu Đông Quân, về sau đừng kêu sư phụ, đem ta gọi già, ngươi nhìn ngươi một ngày, cũng không biết, sửa sang một chút dung nhan dáng vẻ, lôi thôi lết thiết. Nam Cung Xuân Thủy bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hiện tại Bách Lý Đông Quân càng giống là tử quỷ. Bách Lý Đông Quân lại không phản bác, quen thuộc. Vạn bối Tô Mục, xin ra mắt tiền bối. Tô Mục ôm quyền hành lễ. Cái gì tiền bối không tiền bối, gọi tiên sinh liền tốt, ta thế nhưng là người đọc sách. Nam Cung Xuân Thủy ngạo kiểu nói. Thật một cái nghịch mà người. Nếu là đem hắn giới thiệu cho lão ngoan đồng nhận biết, sợ là hai người mỗi ngày khoái hoặc không ngừng. Nam Cung tiền bối, tiểu tử hôm nay tới đây, là muốn làm rõ ràng một sự kiện, còn xin tiền bối báo cho. Tô Mục tư thái thả rất thấp. Cầu người làm việc, liền muốn có chuyện nhờ người thái độ. Không thú vị, ngươi biết nhiều như vậy bí mật, thì như thế nào, thượng tiên run run thần sao? Nam Cung Xuân Thủy nói ra. Đối với chiến thiên thần, không biết vượt ngoại tiên nhân, đến cùng là thuộc về tiên giới, hay là địa phương nào, vì sao bọn hắn sát lục chi khí, nặng như vậy? Tô Mục tò mò hỏi. Nam Cung Xuân Thủy cười một tiếng, thân hình lóe lên, liền ngồi xuống Bách Lý Đông Quân vị trí bên trên, từ từ uống một ngụm rượu nói tiểu Đông Quân, hay là ngươi nhưỡng rượu càng có hương vị. Sư phụ, rượu có là, người ta đang hỏi ngươi vấn đề. Bách Lý Đông Quân đối với Tô Mục xấu hổ cười một tiếng. Gấp cái gì a? Cũng không phải không nói, liền không thể uống rượu trước, đang nói chuyện, người khác cũng không có gấp gáp, liền ngươi gấp, là ngươi muốn biết sao? Nam Cung Xuân Thủy uống rượu, cất kỹ chén rượu đạo. Bách Lý Đông Quân cười nhạt một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Năm đó hắn tại Hải Ngoại Tiên Sơn thời gian, tại trùng tu nội lực thời điểm, liền tại vực ngoại thế giới tu luyện, căn cứ tình huống lúc đó, còn tự chế một bộ nội công tâm pháp, Thủy Thiên. Đối mặt Nam Cung Xuân Thủy như vậy tùy ý, Tô Mộ cũng không tức giận, ngược lại tọa hạ nói người đọc sách, liền nên có người đọc sách dáng vẻ, ngươi cái dạng này, ngược lại không quá giống a. A, ngươi cho là người đọc sách nên cái dạng gì? Không cần mang lên điểm sách sao? Sau đó giảng hơi lớn đạo lý sao? Tô Mộ vừa cười vừa nói, a, nguyên lai người đọc sách là thế này phải không? Năm đó Tiểu Tuyên Tuyên giống như nói cho ngươi chính là một dạng, hắn đúng là cái người đọc sách. Nam Cung Xuân Thủy nhớ lại một chút, vừa mở miệng đạo. Tiên bối, không biết, ngươi vị này đọc sách, có thể vì ta giải đáp, ngươi trấn thủ Bắc Cảnh mục đích, cũng không phải vì bảo hộ nhân gian sao? Tô Mục mở miệng nói. Là vì người trấn thủ ở giữa, bất quá ta có một điều kiện, giúp ta đem tiểu tử ngốc kia mang đi ra ngoài, mở mang kiến thức một chút nhân gian khó khăn, tốt nhất là có thể cho ta tìm con dâu trở về. Nam Cung Xuân Thủy lại để cho Tô Mục đem Nam Cung Thành Vân mang ra nơi này, đi nhân gian lịch luyện. Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ cười nói, sư phụ, tiểu tử kia, thế nhưng là đánh chết không đi ra, hắn cho là bên ngoài cũng chỉ có băng thiên tuyết địa. Hắn có thể mang đi hắn, bởi vì hắn thế nhưng là kẻ ngoại lai. Nam Cung Xuân Thủy nhìn xem Tô Mục, phi thường tự tin nói, tốt, ta đáp ứng. Tô Mục sẽ không dỗ tiểu hải, nhưng có khác phương pháp. Đi, lão phu muốn từ nơi nào bắt đầu nói, vậy liền từ ta tập võ bắt đầu đi. Lão phu là từ Tô Bạch đi về, mà nơi này chính là Tô gia thành lập, sư phụ cả đời cao ngạo, cuối cùng cũng là bảo vệ nơi này trăm năm, cuối cùng vẫn tiên thăng, vì để cho môn phái tiếp tục chuyển thừa tiếp, lão phu thật sự là tốt số. Lúc trước, vì để cho ta tu luyện Đại Xuân Công dốc hết toàn phái lực lượng, mới tạo nên ta như vậy thể phách, nhưng ta lại là thích bỏ. Sư phụ nếu là biết, đoán chừng muốn đánh chết ta, mục đích của bọn hắn chính là muốn ta cả đời thủ hộ Bắc Cảnh, không có thời gian, không có cuối cùng, thẳng đến tu vi của ta có thể đánh vỡ đây hết thể quy tắc. Tu luyện 180 trở, ta biết, ta cũng không phải là cái kia có thể thay đổi vận mệnh người có thiên mệnh, ta gặp ta chỗ yêu người, liền từ bỏ cái này trường sinh thủ đoạn. Nam Cung Xuân Thủy đem hắn phía trước mấy trăm năm cố sự nói một lần. Tô Mộc nghe xong, cũng biết, trường sinh đối với rất nhiều người mà nói chính là một loại tra tấn. Nhưng vì cái gì hắn không nghĩ biện pháp để người yêu của hắn, hậu đại, đều có được trường sinh. Dạng này không liền có thể lấy không còn tiếp nhận cô độc sao. Chương 454, tam giới mà nói chương 454, tam giới mà nói tiền bối, coi là thật thế gian có trường sinh chi pháp. Tô Mộc đưa ra vấn đề này, dù là hắn bây giờ có được không tỷ vết thiên nhân thể phách, vẫn như cũ không thể nói có thể trường sinh, có lẽ nhiều lắm là ngàn năm vẫn như cũ sẽ tan thành mây khói. Muốn thật tiếp tục còn sống, chỉ sợ muốn vi phạm thiên đạo quy tắc, làm một chút hại người không lợi mình sự tình. Sư phụ hắn Trương Phủ Diêu mặc dù sống 800 năm, có thể để nhân gian nho ra khí vận bị áp chế, dựa vào 800 năm khí vận còn sống, để thế gian trừ Tô Mục bên ngoài, cũng chỉ có Hiên Viên Kính Thành là chân chính nho thánh. Mà lại Hiên Viên Kính Thành nho thánh, hay là mượn Tô Mục trên người nho ra khí vận. Đây chính là cần đại giới. Hậu thế muốn dù có được nho thánh, hoặc là Tô Mục chết, hoặc là Hiên Viên Kính Thành đem khí vận rời đi. Còn có một loại chính là Trương Phủ Diêu phóng thích toàn bộ nho ra khí vận, còn cho thiên hạ người đọc sách. Trường sinh, ngược lại là có, chỉ là hiện tại không có điều kiện kia, Lớn Xuân Công lấy dược thạch chi lực, có thể sống 8000 năm, có tính không trường sinh. Nam Cung Xuân Thủy cười nói, 8000 năm, đối với phàm nhân mà nói, cái kia vốn là trường sinh. Nguyên lai tiên nhân vẫn như cũ biết về già, sẽ chết, cho nên cũng không có chân chính vĩnh sinh bất tử công pháp. Tô Mục bình tĩnh nói ra, xác thực không có, bất quá nếu là tu vi không ngừng tăng lên, vượt qua này thiên nhân, tiến vào võ thần, có lẽ sẽ nhìn thấy không giống với thiên địa, có thể vạn năm qua, không có người làm đến điểm này. Tiểu Mạc Y Lìa nói ngươi là người có thiên mệnh, tại vực ngoại thế giới không nhận linh khí áp chế, ngược lại thực lực tăng vọt, quả nhiên là thần kỳ, không biết ngươi tu luyện cỡ nào công pháp. Nam Cung Xuân Thủy nhìn không thấu Tô Mục, nhưng là tính cách của hắn như vậy, trực tiếp hỏi người khác công pháp. nếu là tính tình không tốt, đoán chừng muốn động thủ. Tự sáng tạo công pháp, muốn trở thành cái kia võ thần, ta liền lấy tên gọi Võ Thần Quyết. Võ Thần Quyết, tên rất hay, ha ha ha. Nam Cung Xuân Thủy đột nhiên cười. Tô Mộc cho là cười có chút không hiểu thấu. Tiền bối, đây là ý gì? Thiên ý đi. Ta tại Tô gia trong cổ tịch tìm được một đoạn truyền thừa, vạn năm trước, phương này thế gian kỳ thật cũng không có vương triều san sát, ngược lại chỉ có một ít dựa vào tiền sinh địa dưỡng người, sinh hoạt tại mảnh đại lục này bên trong. Đột nhiên một ngày nào đó, xuất hiện ở một vị võ thần đại năng, làm cho cả thế giới phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ có nhiều nhân loại, còn nhiều thêm rất nhiều vương triều, phân biệt chiếm cứ thần châu. Đột nhiên xuất hiện ở nhân tộc, bắt đầu điên cuồng giết chóc nguyên tắc người, vì giảm bớt giết chóc, vị này võ thần đại năng thành công đem thế gian phân làm ba cái thế giới, một cái chính là nhân tộc chỗ thần châu, một chỗ chính là thực lực siêu tuyệt người tiên giới, còn lại một giới, kỳ thật chính là cho nguyên tắc dân mở không gian, tam giới ở giữa có đặc thù lực lượng quy tắc, vô luận là ai tiến vào không gian khác, tu vi đều sẽ yếu bớt. Tam giới nguyên bản là một thế giới, chỉ là bị cường giả phân làm ba cái không gian, tự nhiên có tương liên địa phương. Nhân loại võ đạo phát triển càng lúc càng nhanh, luôn có tuyệt thế thiên tài, dùng vũ lực mở ra không gian, thành công tiến nhập tiên giới. Kỳ thật lão phu năm đó tu luyện có thành tựu, tự nhiên cũng đi cảm thụ một phen, kết quả cũng không phải là trong tưởng tượng hữu hảo như vậy. Liền không lên ngày, kỳ thật lên trời cũng sẽ chết, hiện tại đã biết rõ vì cái gì tiên nhân thả câu nhân gian khí vận sao? Chỉ là vì kéo dài hơi tàn. Nam Cung Xuân Thủy lời nói, để Tô Mộc đại là rung động, nguyên lai đây hết thảy đều là có dấu vết mà lần theo. Cho nên, lấy các ngươi thiên phú, không có khả năng đột phá võ thần cảnh, chính là không phải là bởi vì thiên phú, mà là bởi vì quy tắc. Tô Mộc nói ra. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cái này năng lực phân tích thật là không sai, đúng là như thế, muốn ta tiêu giao môn tiên tổ, tu vi thông thiên, thượng tiên cùng chiến thần một trận chiến, đánh lưỡng bại câu thương, vẫn không có cơ hội đột phá võ thần cảnh, cuối cùng phát hiện, đều bị vùng thiên địa này cực hạn. Nam Cung Xuân Thủy có chút cô đơn nói, tiền bối ý tứ, tiên giới người thống lĩnh, vẫn như cũ không có khả năng đột phá tu vi này sao? Có thể hay không đột phá ta không biết, bất quá tiên giới đám người này, có được bí pháp đặc thù, mà lại có thể lợi dụng khí vận, tăng cao tu vi, kéo dài tuổi thọ, bảo trì đỉnh phong thực lực, bất quá bọn hắn không dám hạ giới, bởi vì bọn hắn sợ chết. Nam Cung Xuân Thủy giải thích nói, sợ chết. Cũng đối, bọn hắn nếu là không sợ chết, đoán chừng sẽ tự mình hạ giới đến cướp đoạt khí vận, động lòng người ở giữa võ giả, có cao thủ thủ hộ, tự nhiên không dám tùy tiện hạ giới, như vậy vượt ngoại tiên, vì sao không giết hướng tiên giới? Tô Mộc không rõ, nếu tiên giới tốt như vậy, vượt ngoại tiên làm sao ưa thích đến nhân gian? Việc này rất đơn giản, đó chính là lúc trước giết bọn hắn người, chủ yếu ở nhân gian, mà lại bọn hắn chỗ hoàn cảnh, tu luyện không dễ, cũng không có trong tưởng tượng, nhiều như vậy cao thủ, không phải vậy thần châu, đã sớm cùng vượt ngoại thế giới khai chiến. Tiên bối ý tứ, chính là vượt ngoại cùng các ngươi một dạng, đồng dạng phái người thủ hộ lấy thế giới của bọn hắn. Tô Mộc hỏi. Nam Cung Xuân Thủy sờ lên huyệt Thái Dương nói, ai nha, ngươi vì cái gì thông minh như vậy a? Không hổ là muốn làm nhất thống thần châu nam nhân, xác thực như vậy, lão phu năm đó nhàm chán, đi vượt ngoại đi một vòng, kỳ thật cũng không có đi quá xa, liền bị mấy người vây quanh, bước ta lui về thần châu. Tô Mộc nghe xong Nam Cung Xuân Thủy giải thích, hiểu người này thế giới, chân chính cách cục. Vốn là đồng căn sinh, chân chính xâm lược người, là thần châu những phàm nhân này, mà người vượt ngoại, là nguyên bản thế gian người, công kích thần châu mục đích, bất quá là vì đoạt lại mất đi thổ địa. Tiên giới là đã từng đại năng, chuyên môn thiết lập đi ra, giam giữ cao thủ tuyệt thế địa phương. Khó trách chân võ đại đế, bạch đế, thanh đế đám người này muốn chuyển thế đầu nhập thần châu, đều là một đám cô độc người. Tốt, Nam Cung tiền bối một vấn đề cuối cùng. Tô Mộc nói lần nữa, ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Nam Cung Xuân Thủy trêu ghẹo nói, có ghi chép, như thế nào mới có thể đột phá võ thần cảnh sao? Hoặc là có gì tốt biện pháp? Tô Mộc hỏi, muốn đột phá võ thần cảnh, sợ là cần đánh vỡ thiên đạo quy tắc mới có cơ hội đột phá. Nói nghe thì dễ, cũng không hiểu biết, mà lại trong cổ tịch chỉ để lại một câu, người có thiên mệnh, tam giới tương dung, liền có thể phá cục. Nam Cung Xuân Thủy niệm một câu, liền không nói thêm gì nữa. Tô Mộc nhìn xem hắn, đối phương lắc đầu, biểu thị không có. Đây coi là cái gì? Người có thiên mệnh, chẳng lẽ là hắn? Tam giới tương dung, đến cùng ý gì? Phá cục, hẳn là mở ra thiên địa quy tắc. Tốt, đa tạ tiền bối, ta đã biết, tại hạ có một điều thỉnh cầu, muốn ở đây bế quan mấy tháng, muốn đi vực ngoại. Tô Mộc đạo, Tiểu Đông Quân, chuyện này giao cho ngươi, về sau ngươi có thể hay không cảnh giới lần nữa đột phá, đoán chừng phải nhờ vào hắn. Nam Cung Xuân Thủy một mặt thần bí nói ra, sau đó biến mất không thấy. Đi thôi. Tô Tiểu Hữu, sư phụ chính là như vậy. Bách Lý Đông Quân mang theo Tô Mộc, đi tới Bắc Hoàn Cảnh bên ngoài cửa vào. Như là Mạc Y Li mở ra thông đạo một dạng, một đạo vòng xoáy xuất hiện. Tô Mộc thân ảnh biến mất ở chỗ này, tiến nhập vực ngoại chi địa. Chương 455, mắt mãng trước giờ đại chiến. Chương 455, mắt mãng trước giờ đại chiến Bạch Đà Sơn Trang. Hiên Viên Kính Thành cầm trong tay tin, dạo bước đi tới đi lui. Tiên sinh, ngươi đây là có chuyện gì? Hoàng Dung lần thứ nhất nhìn thấy Hiên Viên Kính Thành như vậy gấp. Chủ mẫu, Bắc Mãng tụ tập mấy triệu đại quân, chính đi đến Bắc Lương biên cảnh, xem ra đại chiến lập tức sẽ bắt đầu. Hiên Viên Kính Thành đem một phong thư cho Hoàng Dung. Hoàng Dung từ từ mở ra xem, là Từ Phong Niên gửi thư, là trưng cầu Tô Mộc ý kiến, là chiến hay là để. Từ Phong Niên nói rất rõ ràng, nếu là chiến, hắn lợi dụng Bắc Lương 300,000 đại quân, ngăn chặn Bắc Lương đại quân, cho Tây vực Bạch Đà thành cho đủ thời gian, để Tây vực cầm xuống Bắc Mãng vương đỉnh. Nếu để cho, liền để Bắc Lương trên lưng bất trung tên, để Bắc Mãng đại quân một đường xuôi nam, thẳng bức Ly Dương. Hoàng Dung nói ra, Tô ca ca, bây giờ tại Bắc Cảnh, tựa như là đang tu luyện, việc này tiên sinh nghĩ như thế nào làm? Hiên Viên Kính Thành nói ra, bằng vào ý kiến của ta, để Bắc Lương ngăn chặn Bắc Mãng, chúng ta trước tiên có thể cầm xuống Bắc Mãng Vương Đình, triệt để cùng Tây Vực kết nối, chỉnh hợp thế lực, liền có chiếm đoạt thiên hạ lực lượng. Hoàng Dung gật đầu nói, đó chính là dựa theo ý của tiên sinh xử lý, đây là Tô ca ca thời điểm rời đi, lưu lại thành chủ lệnh, liền giao cho tiên sinh. Hoàng Dung xuất ra một khối lệnh bài cổ xưa, rất nặng, là lợi dụng Bạch Đà thành khí vận chỗ dung hợp lệnh bài. Phía trên ẩn chứa từng tia khí vận. Hiên Viên Kính Thành tiếp lệnh đằng sau, lập tức quỳ xuống nói, "Lệnh công phụ, thành chủ chi trọng thác." Hoàng Dung sờ lấy bụng, nhìn xem phương bắc, sau đó tự mình viết một phong cho Bắc Lương Tử Phong Niên tin. Bắc Lương Vương phủ. Ngồi bước vàng Bắc Lương Vương Tử Phong Niên, ngược lại là có vương gia phong phạm, ngồi ở đại sảnh phía trên, nơi này ngồi đầy các lộ tướng quân, quan văn. Nguyên bản tùy thời đều tại Từ Hiểu bên cạnh, Từ Hiển binh cũng thay đổi thành hắn Tử Phong Niên hộ vệ tướng quân. Từ Phong Niên mở miệng nói, nghĩ không ra cái này Bắc Mãng nữ đế vừa chết, để một cái đồng bản tử trở thành mới Nam Viện đại vương, đây là trở lên đảm nhiệm, liền muốn xuôi Nam ăn thịt, cũng không sợ đứt đoạn hàm răng của hắn. Nhìn xem trong tay chỉ báo, Từ Phong Niên ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ. Gần nhất nghe nói Bắc Lương muốn cùng Bắc Mãng khai chiến, cái này Lăng Châu cảnh nội thương nhân đều đi không ít, xu cắt tị hại là nhân chi thường tình, duy chỉ có Bạch Đà Thương Hội vẫn như cũ cho Bắc Lương tốt nhất duy trì. Từ bác sĩ, lần trước giao phó ngươi sự tình như thế nào? Từ Phong Niên đầu tiên nhìn về phía vị này hắn cho là Bắc Lương tốt nhất tuổi trẻ quân sư. Từ bác sĩ nhìn xem tuổi trẻ phiên vương ngược lại là cười một tiếng, Ly Dương nếu không cho thêm ít tiền lương, chúng ta có thể chạy không cửa lớn, mời hắn Bắc Mãng nhập Ly Dương, Ly Dương đã sớm gọi một nhóm quân bị mà đến, sợ chúng ta không đi đánh trận này. Từ Phong Niên sau khi nghe xong, xem ra Tô Mục nói rất đúng, hắn Bắc Lương còn có giá trị lợi dụng, Ly Dương lão hoàng đế chắc chắn sẽ không từ bỏ. Đây là hắn Bắc Lương một lần cuối cùng trợ giúp Ly Dương, diệt Bắc Mãng, vậy liền nên Ly Dương. Từ Phong Niên vị này tuổi trẻ phiên vương, mấy ngày này vương gia cũng không phải làm không, trừ mỗi ngày cùng Khương Nghê triển miên, thời gian khác đều tại dung hợp tự thân võ đạo. Khắp nơi xem xét cái này U Châu, Lương Châu, Lăng Châu tam địa các cấp quan biên, nguyên bản liền mái đầu bạc trắng hắn, để cho người ta nhìn càng thêm thần bí mấy phần. Bắc Lương tân vương, ngược lại là đủ thấy để người ta biết, ai cũng nghĩ không ra, vị này hoàn khố thế tử gia, lắp mình biến hóa trở thành vương gia đằng sau, ngày càng cần cù, ngược lại để Bắc Lương nhân dân ăn cư lạc nghiệp. Cái này còn phải may mắn mà có, hắn có cái tốt nhị tỷ, tốt cha vợ. Và ở Bắc Lương vương phủ nữ tử, không chỉ có muốn cưng nghe, còn có nhiều một cái tài nữ, Vương Sơ Đông. Nhìn xem dưới đại thân thể cồng kềnh các lộ quan viên, Từ Phong Niên thở dài nói, gần nhất Bắc Lương mười mấy năm qua, mọi người ngược lại là đem thân thể dưỡng hảo, lần này lại chiến, sợ là muốn gầy mấy cân. Mọi người nhìn vị này vui lùa tuổi trẻ phiên vương cũng không dám nói cái gì. Ngược lại là từ Bắc Lương nói ra, Bắc Lương tốt thì tốt, chính là bổng lộc này rất thấp, vương gia không bằng về sau phát thêm điểm, liền sẽ không gầy. Từ thứ sử, kỳ thật bổng lộc ngược lại là vẫn được, chính là mỗi lần bổng lộc cần mưu về đến nhà, hoa nhà không có hoa dại hương, đáng tiếc à. Bên cạnh một tên mập bất đắc dĩ nói ra. Lời này vừa nói ra, nguyên bản nghiêm túc trong đại sảnh, tất cả mọi người nở nụ cười. Từ Phong Niên nhìn xem thư sinh yếu đuối bộ dáng từ bác sĩ, nghĩ không ra đã lâu không gặp, gầy không ít. Từ Long Tượng Tảo đã tiến về Cự Bắc Thành, mang theo thuộc về hắn Long Tượng Vân, tam bạn Long Tượng Vân, có từ Long Tượng vị này trời sinh kim cương cường giả, thực lực cũng không yếu cùng cái này mười. Không 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 tuyết lớn Long Kỵ. Cho hắn ca, là Bắc Lương chấn thủ một phương. Bắc Lương vương phủ bên trong có từ bị hùng, Từ Phong Niên căn bản không cần lo lắng cái gì. Từ Phong Niên thuyết phục qua nhiều lần từ bị hùng, để hắn đi Bạch Đà Thành tìm kiếm Tô Mục, thay vào đó vị từ gia nhị tỷ chính là không nghe. Ngược lại là lần này Từ Phong Niên người triệu tập viên, đã là lựa chọn chiến, cũng là đang đợi. Chờ lấy Tô Mục đáp lời. Một tiếng linh thiếu vang lên. Tới. Một cái đặc thù linh thiếu rơi vào Từ Phong Niên trên cánh tay trái, vỡ xuống trên chân tín điều. Từ Phong Niên từ từ mở ra, chiến. Bạch Đà Thành dựa theo kế hoạch tiến hành. Từ Phong Niên khỏe miệng cười một tiếng. Lập tức đứng lên nói ra, vì ta Bắc Lương Nam tử tại Thanh Lương Sơn lập xuống 300,000 mộ địa, làm mộ anh hùng. Bắc Lương Nam Nhi nếu một mình đối mặt Bắc Mãng mấy triệu đại quân, vậy thì nhất định phải người người chết có ý nghĩa, sau khi chết nổi danh. Từ Phong Niên lời nói, để ở đây võ tướng thập phần hưng phấn, bởi vậy vương, chết cũng không tiếc. Bạch Đà Thành. Hiên Viên Kính Thành cùng Lục Vũ đã sớm làm xong một trận chiến chuẩn bị, nếu Bắc Mãng năng phái ra mấy triệu đại quân xuôi nam, tất nhiên hay là lưu lại không ít quân coi giữ. Tây vực thực lực thế nhưng là không kém gì Bắc Lương, tự nhiên không có khả năng lung tung xuất binh. Bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Lạc Đa Sơn, xuất động hơn vạn võ tăng, ngược lại quân hướng về phía Bắc Mãng phía đông. Minh giáo tại Phạm Diêu lĩnh quân bên dưới, đi vòng đi phía tây. Chân chính chủ lực chính là Lục Vũ thống lĩnh 400,000 lông trắng quân. Tiêu Phong vốn định muốn dẫn lấy 40,000 kim giáp vệ, bây giờ kim giáp quân cải biên trở thành kim giáp vệ. Hiên Viên Kính Thành tổ dừng lại, kim giáp vệ đều là do giang hồ cao thủ tạo thành, thủ hộ mỏ muối, quan sát, mỏ vàng những này địa phương trọng yếu, phi thường thích hợp. Nếu là muốn đánh trận, hay là cần trong quân chiến trận càng thêm phù hợp. Lần trước Tây vực nhất thống đằng sau, liền bắt đầu không ngừng tại tăng cường quân bị, Tô Mục yêu cầu là tinh mà thiếu, không phải vậy hoàn toàn có thể tuyển nhận mấy triệu đại quân. Bây giờ toàn bộ Bạch Đà Thành, tăng thêm mặt khác Tây vực mấy đại thành, binh lực cộng lại không tới 80 vạn. Chân chính có thể điều ra đến, dùng để làm đánh trận, chỉ có 400,000 tinh binh. Bây giờ có 3 tòa chiến trường, phía Bắc Lương làm chủ Cự Bắc Thành, lấy Minh giáo phía Tây, Bạch Đà Thành lông trắng quân là chính diện quân bắt chiến trường. Bắc Mãng Vương, cũng không đốc, khẳng định sẽ phòng ngự lấy Tây Bực, tự nhiên sẽ ở chính diện gặp phải Bạch Đà Thành đại quân. Lục Vũ chế định như vậy chiến lược thời điểm, chính là cần Lạn Đà Sơn kỳ binh có thể nhất cử cầm xuống Bắc Mãng trọng yếu vương đỉnh. Bởi vì Lạc Thanh Dương tự mình đi, đã là đi chiến đấu, cũng là đi đốc chiến. Chương 456, Vinh Dục Sơn đổ. Chương 456, Vinh Dục Sơn đổ vẫn như cũng là huyết sắc đám mây rót vào toàn bộ trong bầu trời, sắc trời không ngừng biến hóa. Tô Mộc chính ngồi một mình ở một tòa không nhìn thấy bờ núi cao đỉnh chót. Đang lúc bế quan bên trong Tô Mộc đi tới chỗ mấu chốt, vực ngoại linh khí, hắn xác thực có thể hấp thu, mà lại so thần châu linh khí mạnh mấy lần. Phi thường thích hợp hắn, lại chém một đi. Nhất khí hóa tam thành, tốt đi, chém. Tô Mộc trong nháy mắt mở ra, một vệt kim quang ở trong cơ thể hắn mà ra, thân thể thật giống như một phân thành hai, nhiều hơn một vị nam tử tóc trắng áo trắng. Cùng ác thi hoàn toàn tương phản. Tô Trần bái kiến bản tôn. Áo trắng tóc trắng cùng Tô Mộc giống nhau đến bảy phần, lại tự mang lấy chính khí, như là một vị tuyệt thế tiên nhân bình thường. "Ân, đi thôi. Gặp ta tứ đệ Nhạc Phi, mặt nạ này cho ngươi, về sau ngươi chính là bất lương soái." Tô Mộc nói xong, đối diện Tô Trần, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nói ra, "Tốt tùy tâm sinh, giết chóc cũng không phải là quyết đến chuyện phương pháp tốt nhất. Ngươi là muốn cự tuyệt mệnh lệnh của ta sao?" Tô Mộc nhíu mày hỏi. "Nếu là không nghe lời phân thân, vậy liền trực tiếp phong ấn đi. Bản tôn, ngươi ta làm một thể, ta chính là ngươi thiện niệm, tự nhiên là nghe theo ngươi, chỉ là nhắc nhở ngươi thôi. Không cần nhắc nhở ta, thiện ác vốn là nhất niệm, nếu như giết một người có thể cứu hai người, ta sẽ giết, ngươi có thể minh bạch." Tô Mộc nói ra. "Minh bạch, bản tôn." Tô Trần cầm trong tay bất lương xoáy mặt nạ, đeo ở trên mặt, sau đó rời đi nơi này. Lúc này Tô Mộc sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng là vừa mới nguyên thần phân hóa, để hắn suy yếu không ít. Bất quá nơi này linh khí có thể làm cho hắn rất nhanh khôi phục lại. Lần nữa nhắm mắt, bắt đầu khôi phục, chỉ là trong tay trên cổ ngọc bài đang lóe lên. Chẳng lẽ là có cái gì trọng yếu đại sự sao? Ngọc bài hết thể có 4 khối, lấy Tô Mộc khí tức luyện chế, mặt khác 3 khối phân biệt tại Hoàng Dung, Thanh Điểu, Nam Cung Phó Xạ Thủ bên trong. Vốn định muốn khôi phục một chút nguyên thần Tô Mộc, cũng không còn chữa trị, trực tiếp mở ra thông đạo, đi ra ngoài. Tô Mộc vừa mới xuất hiện, liền gặp được Bách Lý Đông Quân trên mặt kinh ngạc. "Tô tiểu hữu, vừa mới người kia, giống như cũng là khí tức của ngươi, ngươi đây là?" Bách Lý Đông Quân làm sao biết, vừa mới cái kia là Tô Mộc phân thân. "Bách Lý huynh, cái kia là của ta một đạo phân thân mà thôi, đi làm việc đi, ta cũng có chút việc gấp, lần sau lại đến bái phòng." Tô Mộc nói xong, liền nhanh chóng rời đi. Bách Lý Đông Quân sờ lên con mắt, tưởng rằng uống nhiều rượu quá, không nên a. "Phân thân, thế gian này thật sự có thần kỳ như thế chi thuật sao?" Nam Cung Xuân từ từ đi ra nói ra, "Tiểu Bách Lý, hắn môn thần thông này gọi nhất khí hóa tam thanh, vừa mới đi vị kia mới là bản tôn, ban đầu gặp phải là hắn tốt thi, nghĩ không ra đạo môn môn thần thông này, còn có thể dạng này chơi. Nếu là vi sư biết cái này một môn thần thông, vậy cũng tốt, một cái đi uống rượu, một cái đi nghe hát, tìm mấy cái cô nương cũng sẽ không hiểu lầm." "Ai nha, lỗ thai ta." Một bộ hồng y liễu nữ tử chính lôi kéo Nam Cung Xuân Thủy lỗ thai. "Nam Cung Xuân Thủy, ngươi còn muốn đi tìm cô nương, ngươi em bé đều bao lớn?" "Nương tử, đùa dẫn sao?" Bách Lý Đông Quân ở bên cạnh cười không sống được, loại chuyện này chỉ sợ cũng chỉ có hắn vị sư phụ này có thể nghĩ ra đến. Tô Mộc thân hình hóa thương, nhanh chóng hướng Bạch Đà Thành mà đi. Tốc độ hay là quá chậm, nếu có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc liền tốt. Tô Mộc còn không biết, hắn bây giờ là chớp mắt 10 dặm, thế gian có tốc độ như thế, phi thường khủng bố. Miếu đường độ cao. Ly Dương Thái An Thành, có một vị lão hoàng đế, trong lòng phi thường bất an, tuy có Bắc Lương làm bình chướng, vẫn như cũng lo lắng Bắc Lương nếu là bị diệt, sau đó liền cần Ly Dương đại quân đi ngăn cản. Lam binh bộ thượng thư Kiếm Tiên Lư Bạch Hiệt, tự nhiên cũng là khẩn trương, duy chỉ có cái kia đại tướng quân Cố Kiếm Đường, một chút cũng là không hoảng hốt. Vốn là làm khẩn trương thời khắc, hoàng đế Lao Nhi sắc thực cử hành một lần Tịnh Đại Lộ Thiên Yến hội, có cẩn thận người đều sẽ phát hiện, Lao hoàng đế là hy vọng Bắc Mãng xuôi nam. Đã có thể liều mạng Bắc Lương quân, lại có thể suy yếu cái này Bắc Mãng thực lực, cớ sao mà không làm? Đây là yến hội, ngược lại là có hai cái ý tứ. Tại trước đây hướng cự Bắc Thành trên đường, nhiều một cái đọc sách lão giả, bên người có một cái cưỡi gấu trúc nữ tử. "Lao đầu, ngươi muốn đi giúp Tử Phong nhân sao?" "Ân, không tính là giúp, xem như đi xem một chút, thế đạo như mưa, ta đây là tính đúng rồi phía trước 20 năm, phía sau ta sợ là nhìn không thấu, ta người tiểu sư đệ kia xuất hiện, triệt để làm rối loạn toàn bộ Thần Châu khí vận, cách cục, không bằng ta đi giúp một chút, nói không chừng còn có thể lăn lộn cái nho thánh hào con." Người nói chuyện chính là Hoàng Tam Giác. Lâu không xuất thế, vừa xuất thế chính là thiên hạ loạn chiến bắt đầu. Giả dai ra sát thực lười dê dê nằm nhòi gấu trúc trên thân, lúc trước giết hắn, bây giờ lại muốn giúp hắn, thật sự là rất kỳ quái, bất quá ta lần này khẳng định phải giúp hắn. Lao đầu cười nói, "Tiểu nha đầu, tình của ngươi đã coi như là trả hết đi, cả một đời cũng còn không hết." Nói xong liền cưỡi gấu trúc lớn, cầm hoa hướng dương, chạy như một làn khói. Lưu lại cái này cưỡi lửa lao đầu, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang hồ đúng giang hồ, triều đình đúng là triều đình. Bắc Mãng giang hồ các đại tông môn, cao thủ cùng nhau xuôi nam, liền ngay cả cái kia Vương Tiên Trì đều phái ra hắn đồ đệ tại Tân Lang tiến về cự Bắc Thành. Võ Đương Sơn đồng dạng phái ra Vương Tiểu Bình, vị này ca tụng là 20 năm mài một kiếm võ đang kiếm tiên. Thủ đương một trận chiến, lại là Quan Âm Tông đạm đài bình tĩnh đối mặt cái kia khờ ngốc vàng man nhi. Ai có thể nghĩ tới, một người công một thành, đây cũng là có chút dũng khí. Ngươi chính là cái kia Từ gia nhị tử. Đạm đài bình tĩnh một thân một mình, liền giống như người bình thường, từ từ tới gần nơi này cự Bắc Thành. Từ Long Tượng đứng tại cao ngất trên cổng thành, nhìn xem hắn, cũng không trả lời. Có Long Hồ Sơn tứ đại thiên sư dạy bảo, ngược lại để cái này đã từng ngơ ngơ ngác ngác từ Long Tượng, bây giờ nhìn cả người khí chất rực rỡ hẳn lên, trong ánh mắt có càng nhiều tình cảm. Quái thai, trách làm thì ta. Nguyên bản đứng đốc, xác thực không giống với lúc trước. Làm Quan Âm Tông dạng này luyện khí người trong mắt, tự nhiên đối với thuật bảo khí, thế nhưng là phi thường lành nghề. Nghĩ không ra cái này từ phong niên khí vận, vốn là xuống dốc không thanh, lại càng ngày càng cường thịnh đứng lên. Vốn là kẻ chắc chắn phải chết, trong thân thể khí cơ lại là sinh cơ bừng bừng. Từ Long Tượng đột nhiên một cước đạp đất, mặt đất đều rách ra mấy khối tảng đá, phi thân rơi xuống, đi vào đạm đài bình tĩnh trước người không đủ 3 mét. Trời sinh kim cương cảnh, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đến đánh ta, nếu là có thể làm tổn thương ta, ta liền tối lui, nếu là không có khả năng, liền mở cửa thành ra, hoan nên ta đi vào. Đạm đài bình tĩnh nhìn xem vị này thú vị thiếu niên nói ra. Từ Long Tượng lắc lắc đầu nói, anh ta nói, bắt mắng người, một cái cũng không thể bỏ bảo, ta không phải muốn đánh ngươi, mà là muốn giết ngươi. Đạm đài bình tĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó liền cười một tiếng. Giết ta, đây cũng là cung đối, dù sao hiện tại thư ký chúng ta địch nhân, ca của ngươi không có tới. Tới, trước qua đệ đệ ta một cửa hải kia. Chương 457, Long Tượng Chi Uy chương 457, Long Tượng Chi Uy thế gian luyện khí sĩ nói đến, cái này khí chất tướng mạo, cơ hồ đều không kém quá nhiều, đặc biệt là Quan Âm Tông đám người này, từng cái sạch sẽ không gì sánh được, bất kính thương sinh, bất kính quân vương, chỉ tin tưởng có quỷ thần chi luận. Ngược lại là có tu tiên giả, không có quá lớn khác biệt. Đạm đài bình tĩnh đối mặt Từ Long Tượng cũng không cầu thả nói cười, trên người phù khí ngược lại là nắm trong tay, ra hiệu vị này tuổi trẻ Bắc Lương nhị thế tử không dùng tay bên dưới lưu tình, cứ việc thi triển thủ đoạn liền có thể. Đối mặt loại tình huống này, Từ Phong Niên nhìn về phía trên lầu Từ Phong Niên, chỉ gặp Từ Phong Niên gật gật đầu. Từ Long Tượng liền như là một đầu nổi giận hùng sư hung hãn xông về đạm đài bình tĩnh, mang theo thanh thế thật lớn một quyền đánh vào như là lưu ly phá toái trên bình chướng. Quan Âm Tông đệ tử khác đều trợn tròn mắt, đây là đến là quái vật gì, thế mà dùng nắm đấm thiếu chút nữa phá đạm đài bình tĩnh phù khí bình chướng. Từ Long Tượng cũng sẽ không quản nhiều như vậy, lại là một quyền, chỉ công không tuân thủ, trong nháy mắt đánh nát dùng vũ khí, như là miếng thủy tinh nước mở dạng, rơi xuống đầy đất. Lần nữa xông đi lên, lại hình như gặp được một tầng pha lê mặt kính, một tầng lại một tầng, thật giống như không có cuối cùng. Đạm đài bình tĩnh phi thường kinh ngạc, nghĩ không ra cái này trời sinh kim cương cảnh, vậy mà cường đại như thế. Như vậy lặp đi lặp lại, một nén hương thời gian, Từ Long Tượng không biết huy động mấy lần nắm đấm, chỉ biết là đạm đài bình tĩnh mặt kính bị phá hơn trăm lần. Quả nhiên là luyện khí sĩ đặc thù bí pháp, hiện lộ rõ ràng thuộc về hắn thần kỳ. Thế tử, người này chẳng lẽ là cái gì thần tiên, thế mà có thể một mực hình thành dạng này mắt kính. Bên cạnh tướng quân Lý Mạch Phiên kinh ngạc nói, hắn mặc dù tinh thông võ học, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông, càng là trên sa trường này dũng mãnh võ tướng, coi là một tên cao thủ. Thay vào đó bảy luyện khí sĩ đặc thù thủ đoạn, để hắn không rõ rõ. Hừ, một đám trong khe cống ngầm chuột mà thôi, an cấp chính là Bắc Mãng Đế Vương Long Khí, trọng thiên địa chi ở giữa thôn phệ thiên lôi lấy dưỡng thần khí, về phần cái này cổ quái tấm gương, như đồng đạo nhà tụ Lý Cát Côn, nho ra ngôn xuất phát ủy. Từ Phong Niên bình tĩnh nói, bởi vì hắn đệ từ Long Tượng không có việc gì, chỉ là như vậy càng sẽ kích phát hắn hung tính, từ Long Tượng nắm đấm càng ngày càng nặng, chính là một chữ nặng. Mỗi một quyền đều mang thanh âm phá không, mang theo thiên địa chi lực nạp làm chính mình dùng làm một quyền, xem ra những năm này tại Long Hồ Sơn học được không ít thứ. Trên chiến trường từ Long Tượng tốc độ càng lúc càng nhanh, không có một tia dừng lại, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, chính là hung hăng quanh quyền. Không biết nát đối phương bao nhiêu mặt kính đằng sau, thân hình biến đổi, sát thực hướng Quan Âm Tông đệ tử khác mà đi. Từ Phong Niên đều là cười một tiếng, Hoàng Man Nhi trưởng thành, biết biến thông, không phá được bí pháp của ngươi, có thể ngươi đổ tử đổ tôn thật có thể ngăn trở nắm đấm của hắn sao? Lý Tướng Quân, để Long Tượng Quân đi theo Hoàng Man Nhi phá Quan Âm Tông. Từ Phong Niên ra lệnh. Đạm đài bình tĩnh bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo, tại Từ Long Tượng sau lưng hình thành một cái cự đại bình chướng, cô lập toàn bộ chiến trường. Đây là muốn lấy người áp chế Từ Long Tượng, trong đó để xem Âm Tông đại đệ tử Mai Anh Nghị cầm đầu, lần nữa hình thành một khối tấm gương ngăn trở Từ Long Tượng thân đường đi tới trước. Nhưng mà Từ Long Tượng như đồng cảm đáp lời cái gì, lấy phi thường xảo trá góc độ, phi thân phá vỡ một chiếc gương, đột nhiên đi tới vị này Quan Âm Tông tông chủ trước mặt. Dùng tức giận nhìn xem vị này không dám chính diện cùng hắn đối chiến nữ tử. Một màn này ngược lại là nhiều hơn một phần hoảng hốt. Đại kim vừa bất bại, quả nhiên là trời sinh kim cứng cảnh, không tầm thường. Đạm đài bình tĩnh cũng than thở đạo. Từ Long Tượng mang theo phẫn nộ mà đi, vẫn như trước bị tấm gương ngăn trở, ngược lại bị ngăn cách, lần nữa lâm vào chó cùng rất dậu, quả thực là nhập giỏi trong xương, thế nào đều không bỏ rơi được những này đáng ghét tấm gương. Đây cũng là đạm đài bình tĩnh cố ý lấy nhu thắng cường, mặc cho ngươi lực lượng mạnh bao nhiêu, ngươi như không thể chinh phục ta, như thế nào cùng ta chiến. Từ Phong Niên trên lầu nhìn ra trong đó mánh khỏe, hắn bị đệ này nếu là trên chiến trường đao thật thương thật tác chiến, đó chính là không người có thể địch mạnh tướng, nhưng là muốn cùng bọn này thủ đoạn quỷ dị luyện khí sĩ, liền có chút không thích hợp. Thời gian sói mòn, Từ Long Tượng ngạnh bị khống chế tại trong trận pháp, không có đụng phải Quan Âm Tông đệ tử một mảnh một góc. Đồng thời đi ra mấy ngàn Long Tượng quân cùng mấy trăm luyện khí sĩ giằng co, trên nhân số là tuyệt đối ưu thế. Một bóng người bước ra một bước, liền hắn một người, liền để song phương khí thế yếu đi xuống tới. Đây cũng là vị kia tuổi trẻ phiên vương, Từ Phong Niên bởi vì Tô Mộc xuất hiện cải biến hắn rất nhiều vận mệnh quy tích, nhưng bây giờ tu vi ngược lại là thực sự thiên tượng kính đỉnh phong tu vi. Lạc Dương lấy cái chết cho hắn, mở ra ba thế ký ức, tu vi càng là một bước tăng trưởng, Từ Phong Niên gặp Hoàng Man Nhi như vậy nhận khi dễ, đối với luôn luôn sủng ái người của hắn, tự nhiên không nguyện ý Hoàng Man Nhi cứ như vậy làm chó cùng rất dậu. Dưới loại tình huống này, Từ Phong Niên liền không thể không tự mình xuất thủ, đối diện người tới, thế nhưng là toàn bộ Quan Âm Tông mấy trăm năm qua nội tình. Bác Mãng bọn này giang hồ khách, ngược lại là biết yêu bọn hắn quốc thổ. Đạm Đài bình tĩnh nhìn xem vị này tuổi trẻ phiên vương, thân hình dài mảnh, mái đầu bạc trắng, một cố cường đại chiến ý mà đến. Từ Long Tượng bây giờ đã điên dại, từng ngụm hô hấp, có thể trong tay nắm đấm nhưng không có đình chỉ. Trên người khí cơ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, đã siêu việt 700 dặm. Đạm Đài bình tĩnh cảm nhận được gia hỏa này trên người khí cơ, quả nhiên là thần kỳ, vốn trong lòng không có sát cơ, đột nhiên liền xuất hiện, kẻ này nếu là không giết, tùy ý hắn trưởng thành tiếp, về sau ai còn có thể ngăn cản hắn. Vốn là muốn động thủ Từ Phong Niên, nhìn thấy Từ Long Tượng thế mà đột phá cực hạn, liền lại dừng lại hạ bước chân. Từ Long Tượng giống như tụ lực hoàn thành, một chân dẫm, lấy hắn làm trung tâm, trên thân tạo thành khí thế khủng bố phong bạo. Tại thường nhân trong mắt, đây là võ lực bạo tạc biểu tượng, thế nhưng là tại Đạm Đài bình tĩnh dạng này luyện khí sĩ trong mắt, đây cũng là chân chính giao long chi tượng. Như ẩn như hiện có thân rồng hình thành hình ảnh. Giao long hóa rồng, thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Phàm là cùng rồng móc nối sinh vật, chính là cường đại đại danh tử. Từ Long Tượng đấm ra một quyền, trực tiếp phá toái Quan Âm Tông chuẩn bị thật lâu thần thông, triệt để phá. Để Quan Âm Tông tất cả mọi người không thể tin được, đây là nhân lực có khả năng đạt tới lực lượng sao? Không có bất kỳ cái gì dư thừa thủ đoạn, chính là ý lực phá đi. Thanh này Đạm Đài bình tĩnh nộ khí kích hoạt lên, đây chính là rất ít gặp đến tình huống. Nàng quyết định muốn hạ sát thủ, vị này giao long người chuyển thế, giữ lại không được. Ai? Biết không? Hoàng Man Nhi cùng các ngươi bọn này luyện khí sĩ đánh nhau, liền như là võ tướng cùng văn thần đấu pháp, thực sự thua thiệt hoàng, không bằng ta tới đi. Tuổi trẻ phiên vương đây là cuối cùng là muốn chân chính xuất thủ. Sau một khắc, Từ Phong Niên liền bước vào cái này Quan Âm Tông bên trong trăng trong nước bên trong, nhảy lên mà qua, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Đưa tay chính là Bắc Lương đao. Một đạo bạch quang lấp lóe, liền dẫn đi mười mấy tên Quan Âm Tông đệ tử. Ngươi dám? Đạm Đài bình tĩnh một tay mà đến, nhưng căn bản không ngăn cản được. Khoe miệng muốn nói điều gì, nhưng thủy chung cũng không nói ra miệng. Chương 458, kiếm chủ cách võ đế chương 458, kiếm chủ cách võ đế một cái kinh thế hai tục tin tức, truyền khắp toàn bộ Bắc Mãng, đó chính là Quan Âm Tông thất bại, tông chủ Đạm Đài bình tĩnh bị Từ Phong Niên giết chết. Về phần như thế nào bị giết, không có ai biết, chỉ biết là Từ Phong Niên sau lưng mời tới một đều pháp tướng, lấy cường thế thủ đoạn trực tiếp trấn áp Quan Âm Tông tông chủ Đạm Đài bình tĩnh. Tại phía xa một chỗ không biết nhiều năm đều không có người từng tiến vào trong động phủ, một vị nam nhân đột nhiên mở mắt. Là ngươi đi. Ngoài miệng đều là ý cười. Bắc Mãng có rất nhiều ma đầu, thế nhưng là 89 phần 10 đều là thổi ra, liền ngay cả Từ Phong Niên năm đó đi Bắc Mãng giang hồ, đều giết mấy vị. Trừ bỏ Lạc Dương vị này, ma đầu có thể cùng Bắc Mãng quân thần thác bạn Bồ Tát dây dưa, còn lại mấy vị đều là không tính là có bao nhiêu lợi hại. Có thể 400 năm trước có một vị tuyệt thế ma đầu, lấy sức một mình quét ngang toàn bộ giang hồ, hắn vốn là đại phụng triều thái tử, lại lựa chọn giang hồ. Nếu chân võ pháp tướng hiện thân, như vậy có ít người trí nhớ kiếp trước, cũng tại thời khắc này kích hoạt lên. Vương Tiên Chi nhìn xem ngoài vạn dặm to lớn pháp tướng, hắn giờ khắc này như là thể hồ quan đỉnh. Hắn làm việc rất chậm, đối với bất cứ chuyện gì, hắn cũng không có gấp gáp, mà lại đối với tu luyện chuyện này cũng là cước đạp thực địa. Hắn ngay từ đầu lấy nhị phẩm khiêu chiến Lý Thuần Cương, kinh lịch vô số thất bại đằng sau, nhập chủ võ đế thành, cảnh giới càng là một đường mà lên, cuối cùng đánh bại vị này kiếm đạo khôi thủ. Cảnh giới của hắn tăng lên rất chậm, thật giống như một con trâu già, từng bước một đi, vừa bạn sau, sát thực khe danh rất tốt. Vương Tiên Chi thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn, hắn không có quá mức kinh diễm, càng không có cái gì tiên nhân mạc ý địa như thế thiên phú. Dùng võ phu thành tựu kim cương thể phách, lợi dụng ngang hàng cảnh giới, tiếp nhận hết thể người khiêu chiến, phong phú hắn võ đương tu vi. Nguyên lai, ta là bạch đế. Vương Tiên Chi khỏe miệng cười, hắn biết, hắn cùng Từ Phong Niên vị này chân võ đại đế chuyển thế, tất có một trận chiến. Hiện tại Từ Phong Niên tiếp nhận Lạc Dương 108 tu vi chuyển thừa, cùng Đạm Đài bình tĩnh một trận chiến, xem như thành công tiến nhập lục địa thần tiên ngụy cảnh. Võ đế thành không thiếu khuyết người khiêu chiến, có thể nghĩ muốn khiêu chiến Vương Tiên Chi người, quả thật rất ít. Hôm nay lại nhiều một vị tiểu nha đầu, chính là kiếm thần Lý Thuần Cương đồ đệ Khương Nghê. Có lẽ không phải khiêu chiến, mà là đến ngăn cản Vương Tiên Chi. Chuyện này Từ Phong Niên cũng không biết, nàng hiện tại là cao quý Bắc Lương vương phi, từ muốn vì Bắc Lương làm việc. Có thể nàng còn có một cái thân phận, đó chính là thiên hạ kiếm chủ, tu vi càng là đã sớm đụng chạm đến thiên nhân cảnh. Đây cũng là tiên thiên kiếm phôi thiên phú. Luận kiếm đạo, đã không kém gì Lý Thuần Cương. Người không nên tới. Vương Tiên Chi nhìn xem vị tuyệt thế thiên tài này, nếu để cho nàng chút thời gian, trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là ta tới, Vương tiền bối, bọn hắn đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, có thể ngươi muốn đi giết trượng phu ta, ta không cho phép. Khương Nghê trong tay đại hạ long tức tại trong tay nàng phát ra ánh sáng chói mắt. Vương Tiên Chi vẫn như cũ đứng chắp tay nói đây là ta cùng Từ Phong Niên sự tình. Vương Tiên Chi cùng Từ Phong Niên một trận chiến, liên quan đến rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi không biết, hiện tại là Mát Mãng đại chiến thời khắc mấu chốt sao? Khương Nghê nói ra. Việc này ta biết được, nhưng là ta vẫn còn muốn đi gặp một lần Từ Phong Niên. Vương Tiên Chi thật lâu chưa từng sinh ra võ đế thành, nhưng lần này hắn nhất định phải đi gặp Từ Phong Niên, tự nhiên có ý nghĩ của hắn. Trước qua ta một kiếm này. Khương Nghê không khẩn trương là giả, tốt xấu đối diện thế nhưng là vô địch một giáp giả dưa không. Tốt, cho ngươi một cơ hội, ta không giết ngươi, xem như đối với Lý Kiếm Thần tôn trọng. Vương Tiên Chi nói ra. Khương Nghê cắn môi một cái, vẫn như cũ nâng lên kiếm, đối với Vương Tiên Chi xuất thủ. Ta có hai kiếm. Xem kiếm. Khương Nghê kiếm thứ nhất là nàng từng tại Ngô gia kiếm trùng kiếm sơn bên trên lĩnh ngộ, có được gặp mạnh thì mạnh kiếm lực. Đại hạ long tức nhẹ nhàng rút ra, lại cắm trở về trong vỏ kiếm. Vốn cho là tiểu đà tiểu náo, đột nhiên trong bầu trời trong nháy mắt đánh nát vân đóa, hóa thành răng khắp nơi kiếm khí. Từng đạo đẹp như vẽ kiếm khí, trong nháy mắt quét sạch Vương Tiên Tri. Hai đạo như là lúc trước, Tào Trường Khanh lạc tử vô hối, chia làm hai đại đen trắng kiếm ý nghĩ không ra kiếm pháp của ngươi đã lợi hại như vậy, ta nhớ kỹ thiên hạ đệ nhất đại hội luận võ bên trên, ngươi còn không có dạng này lĩnh ngộ, không hổ là Lý lão kiếm thần đồ đệ. Vương Tiên Tri nói xong, trên thân liền hình thành to lớn vòng xoáy, thủ hộ lấy quanh người hắn. Trong chốc lát Vương Tiên Tri liền minh bạch nha đầu này một kiếm này, nếu là mượn Ngô gia kiếm chủng kiếm khí mà đến, ngược lại là có chút ý mới. Nhìn như không có kết cấu gì, thật là toàn bộ hướng Vương Tiên Tri trên thân mà đi, sau đó Vương Tiên Tri vẫn như cũ lù lù bất động, tùy ý kiếm khí rơi vào vòi rồng vòng xoáy bên trên, mỗi một đạo kiếm khí tại đỉnh đầu hắn vòi rồng vòng xoáy liền bị trực tiếp xoắn nát, trực tiếp tan tác. Đến lúc cuối cùng một đạo mỹ lệ nhất một đạo kiếm khí rơi xuống, Vương Tiên Tri lại triệt hồi phòng ngự, tùy ý kiếm khí rơi xuống, lấy cường đại thể phách ngạnh kháng một kiếm này. Khương Nghê nhìn xem vị thần này một dạng nhân vật, không hổ là Vương Tiên Tri, nếu là đối đầu bình thường lục địa thần tiên cảnh cao thủ, sợ là cũng sẽ bị một kiếm này làm phi thường chật vật, như không cẩn thận, còn có thân tử đạo tiêu kết cục, có thể hết lần này tới lần khác vị này vô địch một giáp lão đầu, như vậy hời hợt ngăn trở. Nha đầu, sắc thực rất đặc sắc kiếm chiêu, thế nhưng là chỉ là sơ thành, còn không phải đi, nếu là ngươi muốn cái kia kiếm thần Đặng Thái A, dùng một kiếm này, lão phu không xuất thủ không được. Vương Tiên Tri đánh giá này rất cao, phải biết Đặng Thái A thế nhưng là thành danh đã lâu, mà lại kiếm đạo không thể so với Lý Thuần Cương yếu đi. Khương Nghê, ta rất hiếu kỳ, ngươi kiếm thứ hai. Nếu tiền bối muốn xem ta kiếm thứ hai, vậy ta chỉ có thể toàn lực xuất thủ. Khương Nghê biết nàng không phải Vương Tiên Tri đối thủ, thế nhưng là không thể để cho hắn tùy tiện ra khỏi thành, từ Phong Niên bên kia còn có một vị cao thủ đang cùng hắn chiến đấu. Cao thủ lộ 400 năm trước, được xưng là thiên hạ đệ nhất đại ma đầu. Thiên hạ đạo môn lấy chấn ma làm nhiệm vụ của mình, cùng một chỗ kiếm ra 81 vị chân nhân, muốn chấn áp cao thủ lộ đại ma đầu này. Đạo môn 81 vị chân nhân liên thủ kết liền chấn ma đại trận, cùng cao thủ lộ đại chiến, cao thủ lộ đã là cùng thế vô địch há sợ bọn hắn liên thủ, trên mặt đất phổi núi chi đỉnh đem 81 vị chân nhân giết hầu như không còn, lưu lại một câu ta vốn là nhân gian tiên nhân, chấn cái gì ma tiêu diêu đi xa. Cuối cùng lại thua ở Từ Phong Niên đời thứ 3 chuyển thế, vô danh đạo nhân trong tay, bị phong ấn 400 năm. Bởi vì Từ Phong Niên đột nhiên mời đến pháp thần, để cao thủ lộ cảm nhận được Từ Phong Niên chính là như vậy vô danh đạo nhân chuyển thế. Thế gian giang hồ đã biết, mạnh nhất thực lực chính là lục địa thiên nhân cảnh, lục địa thiên nhân cảnh cũng sẽ mục nát chết giả. Về phần cái kia võ thần cảnh, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Cao thủ lộ bị phong núi 400 năm, dựa vào là hình thần bất hoại khí phách, mặc dù nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, cuối cùng đã là nọ mạnh hết đà. Trước khi chết, thế mà gặp được đã từng có thể đánh bại hắn vô danh đạo nhân chuyển thế, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Khương Nghê cản Vương Tiên Tri. Từ Phong Niên đối với ma thần cao thủ lộ. Chương 459, thiên nhân thể phách chương 459, thiên nhân thể phách 18 đạo chân phủ, đột nhiên không bị khống chế lay động, đây chính là các đại danh sơn đạo giáo chân nhân liên thủ vẽ 18 đạo cấm chế, nghĩ không ra hôm nay liền muốn phá vỡ phong. Ai cũng không biết, vị này phong ấn 400 năm lắm mà, đột nhiên tỉnh lại, đến cùng là nguyên nhân gì? Có thể cái này miễn cưỡng được cho phong sơn, không phải liền là một chuyện cười. Người ta muốn đi ra, liền đi ra. Đã từng thế nhưng là lực lượng một người, giết thiên hạ các lộ cao thủ, giết toàn bộ giang hồ khí vận đều thấp một đoạn. Lúc này Bắc Địa Thượng, 50,000 kỵ binh cùng 30,000 thiết kỵ ngay tại đang chém giết lẫn nhau không ngừng. 18 đạo cấm chế, ngay tại chậm rãi chốc ra, 16-17 đạo đã toàn bộ rơi xuống, chỉ còn lại cuối cùng một đạo cấm chế, thủ vệ nơi này lao đạo sĩ bất đắc dĩ lắc đầu. Những cấm chế này cuối cùng một đạo thế nhưng là hội tụ mấy vị chân nhân tu vi, cho tới cấm chế, như đạo này cũng đỡ không nổi, hắn đi cũng là chịu chết mà thôi. Đạo thứ 18 cấm chế cuối cùng chốc ra. Một cái ngón tay trắng nõn, chống ra để ép hắn thạch quan, một vị lười biếng nam tử trung niên, chậm rãi đứng dậy, hoạt động thân thể, mở miệng nói, 400 năm, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Hắn nhớ kỹ, một năm kia hắn cùng một vị đạo nhân tuổi trẻ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến một trận, đó là hắn từ trước tới nay, khó khăn nhất một trận chiến, hai người đều là đương thời cao thủ, cũng không có chân chính quyết ra thắng bại. Có thể kết quả như vậy, cũng không phải là hai người muốn, thế là hai người đánh một cái cược, đổ cao thụ lộ không phá nổi hắn bố trí xuống cuối cùng một đạo phủ. Ngược lại để hắn tính toán thành công. Cao thụ lộ là tự nguyện bị phong. Hôm nay càng phải vì đã từng có thể cùng hắn một trận chiến người, xuất hiện lần nữa trong giang hồ. Cao thụ nhìn xem đầu tiên là nhìn Đông Hải phương hướng, sau đó vừa nhìn về phía Tây Bắc chỗ, người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái thủ hộ nơi này lao đạo sĩ, bất đắc dĩ lắc đầu. Cao thụ lộ đứng tại một chỗ đỉnh núi, nhắm mắt thần du, lấy thần xuất hiếu, trong nháy mắt đi vào Từ Phong Niên chỗ cự bắt thành. Tới, không hoan nên phải không? Một đạo thân hình xuất hiện tại cự Bắc thành phía trên. Từ Phong Niên cự thu Lạc Dương truyền thừa, tại trong trí nhớ tìm tới người này tin tức. 400 năm trước ma đầu. Hoan nên, bất quá ta không phải hắn. Ngươi không phải hắn, có thể ngươi có trí nhớ của hắn như vậy đủ rồi. Cao thụ lộ chậm rãi nói ra. Từ Phong Niên biết, cái này lại muốn đánh nhau, giống như đối phương là đến báo thủ. Cự Bắc thành. Đạo này Bắc Mãng không thể công phá thành, chính là Bắc Lương, Ly Dương bách tính bảo hộ. Từ Điển Minh nhìn lên trong bầu trời nam tử nói ra, cần ta xuất thủ. Từ Phong Niên lắc lắc đầu nói đây là ta nhân quả, hẳn là ta đến, nếu như ta chết, Bác Lương đầu nhập vào Tô Mục, hắn sẽ mang theo các ngươi đi xuống, để hắn giúp ta chiếu cố người nhà. Từ Phong Niên quay đầu nhìn về hướng Võ Đế thành phương hướng. Thật là một cái cô nương ngốc, lấy ngươi đến cùng tu vi, như thế nào ngăn trở Vương Tiên Tri? Kỳ thật Từ Phong Niên thông qua khí cơ lưu chuyển, đã sớm biết Khương Nghê đi Võ Đế thành. Hắn lần thứ nhất mượn dùng chân võ pháp tướng, liền cảm ứng được, Vương Tiên Chi kỳ thật cũng là trên trời Bạch Đế chuyển thế. Hai người tất có một trận chiến. Tới đi. Năm đó một trận chiến, hôm nay hiểu rõ. Cao Thụ lộ giang hai cánh tay, miệng lớn khẽ hấp, khí cơ lưu chuyển, trên 9 tầng trời chính là một đạo con ác thú pháp tướng. Cùng từ phong niên mà thôi, cũng không tính cái gì, ngược lại là lên tay một đao, chính là kiếm trạng thiên môn. Ánh mắt chiếu tới chỗ, Cao Thụ lộ trên thân như là ngân hà chảy ngược, mãnh liệt kiếm ý, chạm mặt tới. Cao Thụ lộ mỉm cười nhìn xem từ phong niên một chiêu này, không phải đao không phải kiếm một chiêu, chỉ là đơn giản nô ra tay phải, dùng sức một chảo, trực tiếp đem màu xanh khí cơ bẻ vụn. Quả nhiên là cực kỳ cứng hãn, không hổ là 4 năm trước vô địch tồn tại. Từ phong niên biết, lần này là hắn gặp được đối chiến mạnh nhất đối thủ. Loại cảm giác này, chỉ có tại lúc trước Tô Mộc trên thân cảm ứng đến. Cao Thụ lộ kinh ngạc nói, nghĩ không ra đao kiếm của ngươi chi lực đồng thời dung hợp, thật sự là lợi hại. Lấy đao dùng kiếm lực lượng bắt đầu, từ phong niên chính thức bắt đầu thuộc về hắn đao pháp, mỗi một đao rất gấp, rất nhanh, đối với Cao Thụ lộ trực tiếp cận chiến, giữa hai người đánh nhau như là nhị phẩm phía dưới võ giả. Dùng nguyên thủy nhất cận thân chiến đấu, có thể mỗi một chiêu cũng có thể giết chỉ huyền lực lượng, chỉ có ngoài thân 100 mét mới là các loại khí cơ tại đụng nhau. Một đao xuống, Cao Thụ lộ đơn chỉ bắn ra, ngưng tụ một kiếm, trong nháy mắt phá vỡ từ phong niên đao thế, như vậy hời hợt ở giữa, hai người giao thủ hơn 10 chiêu. Nếu ai xem thường bọn hắn, vậy ngươi liền sai, lúc này ngoài trăm thước, vô luận là trên mặt đất hay là cự bắc thành trên tường thành, tất cả đều là kiếm khí cùng đao cương dấu vết lưu lại. Từ phong niên mỗi một đao đều rơi vào Cao Thụ lộ trên tay, nguyên bản năm ngón tay thấy máu hình ảnh, nhưng không có xuất hiện. Đây cũng là thiên nhân thể phách cường hắn sao? Càng đánh càng kinh hãi từ phong niên, đao của hắn thế nhưng là danh đao, sợ là thế gian chỉ có cái kia Phật môn thánh nhân Long Thụ Thánh Tăng đại kim vật thể phách mới có thể như vậy. Từ phong niên đột nhiên thu đao. Chẳng lẽ ngươi nhanh như vậy, liền hết biện pháp sao? Cao Thụ lộ hiếu kỳ nói ra. Nếu như là dạng này, từ phong niên liền không xứng kế thừa công lực của hắn cùng thể phách. Từ phong niên thật là cười một tiếng. Không biết khi nào, sau lưng bay lên 9 trôi phi kiếm, mượt mà không gì sánh được, ở bên cạnh hắn xoay quanh, phát ra kiếm minh thanh âm, từ từ tạo thành một tòa kiếm trì lôi trận. Phi kiếm công kích Cao Thụ lộ thời điểm, từ phong niên từng bước một đi lên phía trước, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, sau lưng tạo thành một đều pháp tướng. Chân võ gặp ta đại tần hoàng đế, đạo của ta đã đạo. Ba đạo pháp thân trong nháy mắt xuất hiện khắp nơi từ phong niên sau lưng, hắn là lần đầu tiên mời ra ba vị pháp thân. Nguyên bản song đao biến thành một thanh. Phong khinh vân đạm Cao Thụ lộ luôn luôn chăm chú, hai tay không ngừng đánh ra, bước lui phi kiếm, 9 trôi phi kiếm chấn bay ra ngoài, rơi vào mặt đất, nổ ra mấy chục mét hố to. Chân chính sắc cơ còn tại từ phong niên đao trong tay. Ngày xưa lão kiếm thần, một kiếm mở thiên môn, hôm nay ta liền một đao chạm ma. Hội tụ ba thế pháp thân lực lượng, từ phong niên mỗi lần đánh nhau đều là làm tự thân tàn phá, ba thế pháp thân lực lượng đã sớm siêu việt thân thể của hắn tiếp nhận cực hạn. Kinh mạch trên người đứt từng khúc, có thể một đao này hay là vung ra tới. Kết pháp thiên, thế mà phá tốt. Cao Thụ lộ lại cười, hai chân cách mặt đất, khí cơ giận dắt, tạo thành to lớn nhân ma pháp thân giống. Hai tay dựa vào, một kích bà vương cử đỉnh, ngạnh sinh sinh ngăn trở một đao này. Sau đó từ phong niên rớt xuống đất mặt, Cao Thụ lộ pháp thân phá thoái. Không sai, từ phong niên, ngươi có thể kế thừa lực lượng của ta, hy vọng ngươi có thể thay thế ta cùng Vương Tiên Chi chi chiến, đúng rồi nếu như có thể, tốt nhất đánh bại một cái gọi Lý Trường Sinh người. Lúc đến không lo đi không lo, đã biết sinh tử không sợ chết. Đã chứng trường sinh không luyến trường sinh, nguyên thần xuất khiếu Cao Thụ lộ hình thần dung hợp, đi hướng từ phượng niên. Lúc này trong bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn, sấm sét vang rội, như là thiên địa có đại kiếp nạn. Từ phong niên, ngươi bây giờ có được Phật môn, đạo môn, cùng ông trời của ta nhân thể phách, nếu là có thể tam giáo hợp nhất, liền có thể vô địch tại thế gian. Thiên nhân thể phách tặng cho từ phượng niên, mà hắn như vậy tiêu tán. Chương 460, vạn dặm mượn kiếm chương 460, vạn dặm mượn kiếm người giang hồ hâm mộ nhất sinh hoạt chính là một bầu rượu, một thanh danh kiếm, sau đó tiêu giao giữa thiên địa. Thế nhưng là bao nhiêu người hiểu qua thế gian khó khăn. Tô Mộc trở lại Bạch Đà Thành, liền biết được Lục Vũ mang binh lên Bắc Mãng. Lục Vũ con mắt sớm tại một năm trước liền chữa khỏi, cùng Hiên Viên Kính Thành học tập nho ra châm ngôn, nuôi chính khí, tu vi cũng là không ngừng tăng lên. Tô ca ca, ngươi trở về. Tô đại ca. Hoàng Dung cùng Thanh Điểu hai người đều tự mình đến nên đón hắn. Ân, trở về, Nam Cung đi nơi nào? Tô Mộc rất ngạc nhiên, vì cái gì Nam Cung phó bắn không tới gặp hắn? Nàng giống như đang bế quan, lĩnh ngộ một đao, nàng nói một đao này nếu như lĩnh ngộ thành công, có hy vọng sát vương tiên tri. Thanh Điểu ngược lại là giải thích. Tô Mộc gật gật đầu. Đột nhiên một cỗ khí tức quen thuộc tại phía tây nam pháp xuất hiện, ba đạo không giống với khí tức, lại thuộc về đồng dạng một người. Từ phong niên sao? Ba thế pháp thân. Xem ra hắn đã thành công đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, có được lục địa thiên nhân cảnh tiềm lực. Cái này bật học nhưng so sánh hắn treo, còn muốn lợi hại hơn. Đang lúc Tô Mộc muốn đi xem một chút thời điểm, cái này phương đông lại xuất hiện ở một đạo quen thuộc kiếm ý Lý Thuần Cương sao? Hẳn không phải là, giống như càng thêm non. Đông Hải Võ Đế Thành. Đầu tường treo đầy các loại danh kiếm, hôm nay Khương Nghê cùng Vương Tiên Chi một trận chiến, đổ tới một cái cụt một tay lao đầu, nhưng hắn không phải Lý Thuần Cương, mà là Tùy Tạc Lốc, vị này lai lịch thật không đơn giản. Hắn nhưng là Tây Sở Kiếm Hoàng sư phụ, tùy ý chỉ điểm lão hoàng ba kiếm, liền để kiếm chín vàng trở thành một đời kiếm đạo cao thủ. Một kiếm một người, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem hai người đối chiến. Trận chiến này, tất cả mọi người sẽ tưởng rằng cái kia Ngô gia gia chủ tới, bằng không chính là thế thì cưới con lửa Đặng Thái A tới. Có lẽ là cái kia một đời mới kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành mới có thành thế như vậy. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một vị tiểu nha đầu. Lương Ngọc trên bảng đệ nhất Khương Nghê. kiếm mở thiên môn. Màn trời vừa mở, thiên quang lưu ly. Thoạt nhìn là mở ra, thế nhưng là thiên môn một trụ sập, có thể làm một cây lại thờ ở trong tay đại hạ long tức run không ngừng. Khương Nghê sắc mặt hoàn toàn không có, nàng hay là kém Lý Thuần Cương một chút. Một kiếm này nếu là hiện tại Lý Thuần Cương đến dùng, sợ là Vương Tiên Chi cũng không xác định có thể hay không đón lấy. Khương Nghê khỏe miệng máu tươi chảy ròng, thế nhưng là vẫn như cũ không chịu từ bỏ, khăng khăng phải dùng sư phụ hắn chuyển cho hắn mạnh nhất một kiếm. Vương Tiên Chi không có cản nàng, ngược lại lui về sau một bước, để khí cơ của nàng càng tăng lên. Ngay tại Khương Nghê chịu không được thời điểm, "Tiểu ni tử, nhìn ta mượn ngươi một kiếm." Tại phía xa Tây vực Tô Mục, đột nhiên đối với Khương Nghê đưa ra một kiếm. Chân chính kiếm mở thiên môn. Nguyên bản chỉ có một cây trụ sụp đổ, một cây khác lập tức dựng đứng. Một cỗ hấp lực lại muốn đem Vương Tiên Chi hút vào đi. Vương Tiên Chi tự nhiên không muốn nhập thiên môn. Nguyên lai Khương Nghê nha đầu này chính là cố ý mở thiên môn, muốn để Vương Tiên Chi lên trời mà đi, có lẽ triệu hoán điểm tiên nhân xuống tới đối phó Vương Tiên Chi. Hắn Vương Tiên Chi không muốn nhập thiên môn, ai có thể cưỡng ép để hắn nhập? Tiểu hữu, kiếm này sợ là không có khả năng tùy tiện mượn. Vương Tiên Chi một quyền đối với thiên môn đánh tới, muốn đóng lại thiên môn. Tô Mộc Thần Du xuất hiếu, nguyên thần mà đến. Vương Tiên Bối, ngươi không cần để ý, nếu là có tiên nhân hoặc là dưới mặt đất người muốn phi thăng hoặc là hạ phàm, ta toàn diện giết chính là. Tô Mộc cười nói. Vương Tiên Chi xem xét, Tô Mộc thế mà thần du xuất hiếu, mà lại thực lực giống như lại mạnh, gia hỏa này tu luyện như thế nào? Vương Tiên Chi ngược lại một quyền hướng sau lưng đánh tới. Một đạo thân ảnh tuổi trẻ xuất hiện tại, hai quyền đụng nhau cùng một chỗ. Vương Tiên Chi lùi lại 300 trượng. Thân ảnh tuổi trẻ đồng dạng bay ra. Khương Nghê nhìn thấy người tới, trong nháy mắt triệt hồi kiếm mở thiên môn, đột nhiên phun một ngụm máu tươi. Nếu không phải Tô Mộc một kiếm, nàng sợ là muốn bị thiên môn đè chết. Tô Mộc lại một thương, lần nữa chống ra thiên môn, hơn nữa còn không ngừng mở rộng. Về phần tại sao, vậy phải xem người đến. Người không sao chứ? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Khương Nghê lắc đầu. Nam tử trẻ tuổi cười một tiếng, bóng người lần nữa biến mất, lại là đơn giản một quyền. Vương Tiên Chi thân hình không ngã, lại thẳng tắp lui ra ngàn trượng. Nhiều năm, liền từ xưa tới nay chưa từng có ai để Vương Tiên Chi chật vật như thế, đây chính là vô địch một giáp vương lão quái. Vương Tiên Chi giày, quần áo đều tại lần giao thủ này bên trong xoắn nát, lộ ra hắn một thân cường đại cơ bắp, ai có thể nghĩ tới, Vương Tiên Chi còn bảo trì tốt như vậy dáng người. Vương Tiên Chi thần sắc bình tĩnh, nhìn xem trên mặt biển, cùng ngàn mét không trùng, cùng mở ra thiên môn Tô Mục. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, đây mới là hắn muốn võ giả chiến đấu, khí cơ lưu chuyển phồng lên, chân khí trong cơ thể bàng bạc không gì sánh được, hắn phải nghiêm túc. Vừa mới từ phong niên đánh lén Vương Tiên Chi hai quyền, xem như chiếm hết tiên cơ. Tạ Liễu, ngươi không đi tự mình đi diệt Bắc Mãng, ở chỗ này xen vào việc của người khác. Từ phong niên nhìn lên trong bầu tiên thần du xuất khiếu Tô Mục đạo. Cho ăn, đây coi như là ta vì trả Lý Lao kiếm thần ân tình của ta. Cùng ngươi có nửa xu quan hệ, hảo hảo trông coi ngươi cự thành bắt đi. Nghĩ không ra ngươi cảnh giới không có đến tiên nhân cảnh, ngược lại là thể phép đến, ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Tô Mục nói ra. Giữa hai người không nhìn Vương Tiên Chi. Vương Tiên Chi cũng không tức giận, hai chân hơi quòng, tay trái làm ra xin mời động tác, đây là muốn khiêu chiến Tử Phong Niên cùng Tô Mục. Vương Tiên Bối, ta nghĩ ngươi đã thức tỉnh ký ức. Tô Mục hỏi. Tự nhiên, đối diện hắn, không phải cũng là chân võ sao? Vương Tiên Chi thừa nhận hắn đã thức tỉnh Bạch Đế ký ức. Cứ như vậy, Vương Tiên Chi thực lực còn muốn mạnh hơn. Từ Phong Niên, mắt mãng đại chiến sắp đến, ngươi hay là mang theo Khương Nghê trở về đi. Về phần trận chiến này ta tới đi. Tô Mục biết, Từ Phong Niên vừa mới dung hợp cao thụ lộ thiên nhân thể phách, đoán chừng còn không thích ứng. Không, lần này ta muốn thử một chút, thiên hạ này đệ nhất thực lực chân chính. Từ Phong Niên nhìn xem Vương Tiên Chi, hắn luyện võ vì cái gì? Chính là vì chiến Vương Tiên Chi, bảo hộ Bắc Lương. Tốt, đã như vậy, các ngươi số mệnh như vậy, thiên môn ta mở ra, các ngươi liền có thể lấy lớn nhất chiến lược đối chiến. Tô Mục nói ra. Năm đó Lý Thuần Cương cùng Vương Tiên Chi Đông Hải một trận chiến, tuy là vô cùng đặc sắc, có thể hai người đều không có đạt tới chân chính cực hạn. Đây là từ Phong Niên thức tỉnh ba thế pháp thân, dung hợp thiên nhân thể phách. Mà Vương Tiên Chi không chỉ có võ đạo đã sớm đạt tới đỉnh phong, càng là dung hợp Bạch Đế ký ức. Hai người cũng có thể mượn nhờ thiên giới lực lượng, đây cũng là số mệnh mở ra thiên môn mục đích. Phải biết Từ Phong Niên thế nhưng là đưa hắn một món lễ lớn, để hắn trọn vẹn lui hơn 1000 trượng. Giữa thiên địa ý cảnh, hô ứng tình huống lúc này. Trung quanh mặt biển vô cùng an tĩnh, chỉ có từng kia lưu chuyển khí cơ, hai người đều hít thở sâu một hơi. Vượt biển mà đi, bên hai tiếng rít, mới bị phá vỡ màn nhĩ. Hai người đơn giản nhất một quyền đụng nhau. Đông Hải mặt biển nổ lên trăm trượng biển động. Một bước, hai quyền. Mỗi một quyền đụng nhau, như là hồng trung gõ vào hai người bên hai. Hai người phân biệt rời khỏi ngàn trượng. Lại đến. Trong nháy mắt hung quá ngàn trượng. Hai quyền va chạm. Phanh.